Chương 145 đến từ Dương Thiết Tâm yêu cầu, chương 145 đến từ Dương Thiết Tâm yêu cầu. Trung Nam Sơn sáng sớm sương mù còn không có tan đâu, Mục Niệm Từ liền mang theo hai bao bước lên nhiệt khí điểm tâm xuống núi. Chúng Dương cung phòng bếp đại sư phụ 3 giờ sáng đứng lên làm, nói cái gì mục sư tỷ muốn đi xa nhà, đến ăn ngon một chút. Vị này mục sư tỷ, toàn chân giáo đệ tử đời ba bọn họ đến nay còn nhớ rõ bị chi phối sợ hãi, trời chưa sáng liền rời giường luyện kiếm. Mục sư tỷ đã luyện qua 2 bộ, ban đêm nên nghỉ ngơi. Mục sư tỷ trong phòng vẫn sáng đèn tại nghiên cứu đạo tàng, luận kiếm khảo hạch. Không có ý tứ, mục sư tỷ lại là thứ nhất. Khâu Sứ Cơ thì sụ mặt đối với các đệ tử nói, nhìn xem các ngươi mục sư tỷ, nhìn nhìn lại các ngươi. Các đệ tử nội tâm kêu rên, đó là người có thể so sánh sao? Vị kia quả thực là cái tu luyện máy móc, người với người chênh lệch, có đôi khi so với người cùng chó đều lớn. Cho dù là Triệu Chí Kính cùng Doãn Chí Bình không đều cho quân xuống tới rồi sao? Bất quá, toàn chân đệ tử võ công thật so nguyên tắc cao không chỉ một cấp độ, nhất là luyện mục niệm từ mang về công pháp. Giờ phút này, vị này luyện công yêu nghiệt chính đi hướng chân núi toàn chân giáo đặt mua nông trường nhỏ. Dương Thiết Tâm ngồi xổm ở ổ gà trước, cùng một con gà mái mắt lớn trừng mắt nhỏ. Cô, ngươi hôm nay nếu là lại không đẻ trứng, ban đêm liền đem ngươi nấu. Dương Thiết Tâm một mặt nghiêm túc. Gà mái ngửa đầu, khanh khách 2 tiếng, cái mông một hất lên, thật đúng là hạ trái trứng. Hắc, cái này đúng nha. Dương Thiết Tâm vui tươi hớn hở nhặt lên trứng, ngẩng đầu một cái trông thấy Mục Niệm Tử, con mắt sáng lên, Niệm Tử, trở về thật đúng lúc, giữa trưa để cho ngươi mẹ trứng tráng. Mục Niệm Tử buồn cười, nghĩa phụ, ngài cùng gà so sánh cái gì kinh đâu? Đây không phải nhàn rỗi thôi. Dương Thiết Tâm vỗ vỗ tay bên trên đùi, đem nàng để tiến sân nhỏ, mẹ ngươi trong phòng nạp đế giày đâu, mỗi ngày nhắc tới ngươi. Trong phòng, Bao Tích Nhược quả nhiên tại nạp đế giày, nhìn cái kia lớn nhỏ kiểu dáng, rõ ràng là nam tử trẻ tuổi giày. Gặp Mục Niệm Từ tiến đến, nàng đội vàng hấp tấp muốn đem đế giày giấu đi. Nghĩa mẫu Mục Niệm Từ đem điểm tâm thả trên bàn, cho Khang đệ làm. Dương Khang so Mục Niệm Từ nhỏ, theo lễ nên gọi đệ. Bao Tích Nhược hốc mắt lập tức đỏ lên, cũng không biết, chân hắn trưởng thành không có. Đây là theo hắn năm ngoái dáng vẻ làm Dương Thiết Tâm tại ngưỡng cửa tòa hạ, lại bắt đầu sát thương, thở dài. Bầu không khí có chút trầm nặng. Mục Niệm Từ tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, ta tại Thái Hồ Quy Vân Tràng gặp qua Khang đệ. Thật, cặp vợ chồng trăm miệng một lời. Ân, ngày nhót tư mừng. Mục Niệm Từ nói đơn giản nói Quy Vân Tràng sự tình, đương nhiên lược quá huyết tinh bộ phận. Dương Thiết Tâm trầm mặc một hồi lâu, nó điếu tại ngưỡng cửa dập đầu đập, Niệm Từ, nghĩa phụ muốn cầu người chuyện gì? Ngài nói, đi tìm Khang Nhi, nói cho hắn biết hắn là ai nhi tử. Dương Thiết Tâm nhìn chằm chằm nàng, nói cho hắn biết, cha hắn gọi Dương Thiết Tâm, không cứ gọi Hoàn Nhan Hồng Liệt. Nói cho hắn biết, đừng đem tống gian. Bao Tích Nhược cũng nắm lấy Mục Niệm Từ tay, nước mắt cột cột rơi xuống, Khang Nhi hắn hiện tại nhận giặc làm cha, hắn còn không biết thân thế của hắn, chúng ta cũng không biết như thế nào thuyết phục hắn. Nhưng ngươi không giống với, ngươi là hắn nghĩa tỷ, ngươi võ công lại tốt. Mục Niệm Từ nhìn xem hai vị lão nhân chờ đợi ánh mắt, trong lòng tính toán nhỏ nhặt đánh cho lốp bốc vang. Tìm Dương Khang, đương nhiên muốn tìm. Bất quá kế hoạch của nàng nhưng so sánh nói cho hắn biết thân thế hùng vĩ nhiều. Hoàn Nhan Khang, Kim Quốc Triệu Vương tờ hở ủ tờ y hê u vương gia, đây là đánh vào địch nhân nội bộ đỉnh cấp VIP tài khoản a. Thao tác thỏa đáng, dịu hắn bên trên Kim Quốc hoàng vị, nội ứng ngoại hợp, thay đổi triều đại, không thể so với chính diện cứng rắn mạnh. Về phần Dương Khang bản nhân phối hợp hay không, chờ hắn biết Hoàn Nhan Hồng Liệt là cựu nhân giết cha thêm đoạt thù mẹ người, sợ là so với ai khác đều đội vã trèo lên trên. Coi như không nguyện ý nhận, hắn cũng đều vì vị trí kia nhận. Toàn chân những năm này tại Kim Quốc, đây chính là châu một thớt. Nếu không biết hối cải, Tam Thi Não Thần Đan cũng không phải không thể dùng, Nhiếp Hồn Đại Pháp còn tại hít bụi đâu. Đương nhiên, những này hoành đồ đại nghiệp không thể nói. Mục Niệm Từ một mặt chân thành, nghĩa phụ nghĩa mẫu yên tâm, ta nhất định tìm tới Khang đệ, đem hắn dẫn về đường ngay. Lại hàn huyên một hồi, Mục Niệm Từ đứng dậy cáo tử. Dương Thiết Tâm đưa nàng đến trang tử miệng, đột nhiên hạ giọng, Niệm Từ, Khang Nhi nếu là thực sự không chịu trở về, cũng đừng buộc hắn thật chặt. Chỉ cần hắn đừng giúp đỡ Kim Nhân thai họa người Hán, ta coi như không có đứa con trai này. Mục Niệm Từ trọng trọng gật đầu, nghĩa phụ yên tâm, ta tự có phân tức. Trở lại Trung Nam Sơn, Mục Niệm Từ không có trực tiếp về toàn trần giáo, mà là lừa gạt sau khi đi núi của mộ. Cổ mộ phái, đây chính là nàng tại Trung Nam Sơn cái thứ hai nhà. Mục tỷ tỷ, 4 tuổi nhiều tiểu long nữ vui vẻ chạy tới, mại thanh mại khí nhào vào trong ngực nàng. Tiểu cô nương mặc màu trắng váy nhỏ, tóc chải thành 2 cái nhỏ nhăn, đáng yêu đến làm cho người muốn bóp mặt. Mục Niệm Từ cười ôm nàng, Long Nhi hôm nay có ngoan hay không? Ngoan. Tiểu long nữ chăm chú gật đầu, tôn bà dạy ta nhận thức chữ. Chiếu cô các nàng tôn bà từ bên trong đi tới, mặt mũi tràn đầy tư tưởng, Niệm Từ lai rồi. Mạc Sầu ở bên trong luyện công đâu? Lâm trưởng môn chính là Lý Mạc Sầu sư phụ, giờ phút này ngay tại trong thạch thất ngồi xuống. Gặp Mục Niệm Từ tiến đến, nàng khẽ bước cằm, phải xuống núi. Ân, đi Giang Nam một chuyến. Mục Niệm Từ buông xuống tiểu long nữ, thi lễ một cái, trước đó vài ngày đa tạ tiền bối chỉ điểm kiếm pháp. Là chính ngươi ngộ tính tốt thị nữ tiền bối thản nhiên nói. Ngọc nữ tâm kinh muốn cùng toàn chân tâm pháp hợp luyện mới có thể đạt tới cảnh giới tối cao. Tại toàn chân cũng liền ngươi nhìn xem thuận mắt. Lời này Mục Niệm Từ cũng không biết làm sao tiếp. Còn tốt Lý Mạc Sầu lúc này từ sắt vách thạch thất đụng tới, sư phụ ngài cũng đừng khen nàng, lại khen nàng cái đuôi muốn bệnh lên trời. Mục Niệm Từ nhíu mày, người nào đó là ghen ghét ta học được nhanh hơn nàng. Cắt, ai ghen ghét? Lý Mạc Sầu mặt đỏ lên, ta đó là để cho ngươi. Tiểu long nữ ở một bên vỗ tay, sư tỷ cũng sẽ đỏ mặt. Mấy người không nhịn được cười. Mục Niệm Từ tại cổ mộ ăn cơm tối, lại bồi tiểu long nữ chơi một hồi, lúc này mới đứng dậy cáo tử. Lý Mạc Sầu, lần này tự nhiên hay là cùng Mục Niệm Từ cùng một chỗ. Trở lại toàn chân giáo chỗ ở, Mục Niệm Từ bắt đầu thu thập hành lý. Nói là thu thập, kỳ thật chính là đóng gói mấy bộ y phục, lại nhét điểm kim xăng, dược, giải độc đan, hành tẩu giang hồ, bảo mệnh quan trọng. Vừa đóng gói tốt, trên xà nhà treo ngược xuống tới một cái đầu người, Chu Bá Thông. Đi chỗ nào đi chỗ nào? Mang ta một cái. Chu Bá Thông lật xuống tới, trên tóc treo mạng nện, Trung Nam Sơn chơi chán. Mã Ngọc mấy tiểu tử kia cả ngày sụ mặt, không dễ chơi. Mục Niệm Từ nâng chán, sư thúc tổ, ta muốn đi làm chính sự thế nào? Ta cũng có thể làm chính sự a. Chu Bá Thông lẽ thẳng khí hùng, ta có thể giúp ngươi đánh nhau. Gió đường, giải buồn. Đến, lần này đội ngũ càng lớn mạnh. Toàn chân thất tử nghe nói Mục Niệm Từ muốn xuôi nam, cố ý mở cái sẽ. Mã Ngọc đưa cho nàng một khối ngọc bội, biểu lộ nghiêm túc, đây là năm đó Trùng Dương tổ sư cùng Nam Đế trao đổi tín vật. Ngươi đến đại lý, cầm ngọc bội này cầu kiến. Ngọc bội ôn nhuận, chính diện khắc toàn chân mặt sau khắc tiên thiên. Câu sứ cơ bổ sung, bất quá Nam Đế Đoàn Chí Hưng mấy năm trước đã xuất ra, hiện tại pháp danh nhất đang ẩn cư tại đại lý nơi nào đó. Cụ thể ở đâu, chúng ta cũng không biết. Mục Niệm Từ gật đầu, nàng đây biết, nguyên tắc kịch bản thôi. Tìm nơi đó tăng nhân nghe ngóng. Vương sứ nhất tiếp lời, Nhất Đăng đại sư tại trong Phật môn danh vọng cực cao, nhiều hướng chùa miếu đi một chút, luôn có thể thăm dò được tin tức. Tôn Bất Nhị kín đáo đưa cho nàng một túi bạc, nghèo nhà giàu đường, đừng tiết kiệm lấy. Hách Đại Thông vô vô bả vai nàng, trên đường gặp được phiền phức, báo toàn chân giáo danh hào, hiện tại chúng ta trên giang hồ hay là rất có mặt mũi. Lưu sứ Huyền cho nàng một tấm bản đồ, phía trên dùng chu bút đánh dấu mấy đầu lộ tuyến, mấy con đường này tương đối an toàn. Đàm sứ Đoan cuối cùng nói, đi sớm về sớm. Mục Niệm Từ từng cái đáp ứng. Làm người ba đời, nàng quá biết có chỗ dựa tầm quan trọng. Trước khi đi một đêm, Mục Niệm Từ mở ra địa đồ, bắt đầu quy hoạch lộ tuyến. Từ Trung Nam Sơn xuôi nam, trải qua Hàm Trung, Tứ Xuyên, đến Vân Nam đại lý. Ra roi thúc ngựa cũng phải 2-3 tháng. Nàng nhìn chằm chằm trên địa đồ Giang Nam khu vực, ngón tay tại Nưu Gia Trang phía trên một chút. Dựa theo nguyên tắc, Dương Khang lúc này hẳn là tại Giang Nam Mù Lăng Lư. Quy Vân Trang anh hùng đại hội sau, hắn có thể sẽ đi tìm Âu Dương Phong ôm đuổi, cái kia lão độc vật võ công cao, lại muốn cùng Kim Quốc thông đồng, chính là Dương Khang ưa thích loại hình. Nưu Gia Trang là Dương Khang ra đời địa phương, cũng là bi kịch bắt đầu địa phương. Dương Khang nếu như đối với thân thế sinh nghi, rất có thể sẽ đến đó. Tốt, vậy trước tiên đi Nưu Gia Trang đi dạo. Về phần Âu Dương Phong, Ngọc Nữ Tố Tâm kiếm pháp chính là vì hắn chuẩn bị, huống chi còn có Lao Ngân Đồng. Chỉ bất quá Lao Ngân Đồng, tính toán hay là dựa vào chính mình đi. Nghĩ gì thế? Lý Mạc Sầu đẩy cửa tiến đến, trông thấy nàng đối địa đầu ngẩn người, lo lắng tìm không thấy Dương Khang. Không phải, Mục Niệm Từ lắc đầu, là đang nghĩ làm sao đem cái kia hảo đệ đệ bài chính. Dương Khang tại nguyên tắc thế nhưng là đem nàng ăn xong lau sạch, lần này nhưng phải thật tốt đối đãi cái này hảo đệ đệ. Lý Mạc Sầu tại bên cạnh nàng toa hạ, muốn ta nói, trực tiếp nói cho hắn biết thân thế, nếu là hắn dám không nhận, liền đánh tới hắn nhận. Mục Niệm Từ bật cười, nào có đơn giản như vậy. Dương Khang tại Kim Vương phủ cầm y ngọc thực đã quen, đột nhiên để hắn nhận cái chồng chọc cha, đổi lấy ngươi ngươi làm. Vậy cũng không thể nhận giặc làm cha a. Cho nên đến từ từ sẽ đến. Mục Niệm Từ nheo mắt lại, giống con tính toán tiểu hồ ly, trước hết để cho hắn biết thân thế, lại để cho hắn thấy rõ hoàn nhan hồng liệt chân diện mục, cuối cùng cho hắn chỉ một con đường sáng một đầu đã có thể báo thù rửa hận, lại có thể công thành danh toại đường sáng. Lý Mạc Sầu nhìn nàng chằm chằm nửa ngày, Niệm Từ, ngươi trong cái đầu này đến cùng chứa bao nhiêu con quấn? Mục Niệm Từ cười thần bí, người với người là khác biệt. Sáng sớm hôm sau, Trung Nam Sơn trước sân môn, người tiễn đưa xếp thành một cái phương trận. Toàn chân thất tử có thể tới đều tới, đệ tử đời ba ở trên núi tới mười mấy cái, liền tại dưới núi lịch luyện trình giao giả đều chạy về. Cổ mộ bên kia, Tiểu Long nữ cùng Tôn bà cũng tới, Lâm Triều Anh thị nữ không thích náo nhiệt, chỉ ở cổ mộ cửa ra vào xa xa nhìn một cái. Chu Bá Thông ngồi xổm ở trên nóc xe ngựa, không kiên nhẫn vất tay, đi đi, đừng tiễn nữa, lại cho Thái Dương đều xuống núi. Mục Niệm Từ lên xe ngựa. Sa phu giơ roi, xe ngựa chậm rãi khởi động. Tiểu Long nữ mại thanh mại khí hô, Mục tỷ tỷ về sớm một chút. Xe ngựa lái ra sân môn, chạy nhanh thượng con đạo. Mục Niệm Từ quay đầu nhìn lại, Trung Nam Sơn tại sương sớm bên trong như ẩn như hiện, cổ mộ cửa hàng, cái kia thân ảnh màu trắng lặng lặng đứng lặng. Chuyến đi này, con đường phía trước từ từ. Nhưng nàng trong lòng lại không hiểu hứng phấn. Trong xe ngựa, Chu Bá Thông không biết từ chỗ nào móc ra một bộ tự chế bài bộ kẻ, tới tới tới, đánh bài đánh bài. Chúng ta chơi chơi đánh bài. Mục Niệm Từ nhíu mày, sư thúc tổ. Chính ta vẽ. Chu Bá Thông dương dương đắc ý, nhanh, ba thiếu một. Lý Mạc Sầu một mặt hứng phấn, nhanh nhanh nhanh, Niệm Từ, ngươi lẻ mề cái gì đâu? Mục Niệm Từ nâng chán, đến, dọc theo con đường này, sợ là đừng nghĩ thanh tĩnh. Xe ngựa dần dần từng bước đi đến, biến mất tại quan đạo cuối cùng. Đường giang hồ xa, trò hay mới vừa vặn mở màn. Dù sao, đến đều tới, không làm hơi lớn sự tình, làm sao xứng đáng cái này ba lần xuyên qua duyên phận. Ba đầu mang một đôi. Vương nổ. Chu Bá Thông ngươi chơi xấu. Trong xe ngựa ồn ào, lái ai về phía phương xa. Chương 146 Nưu Gia Trang chi hành chương 146 Nưu Gia Trang chi hành xe ngựa một đường hướng nam, đỉnh đến Mục Niệm Từ cảm giác mình bữa cơm đêm qua đều muốn phun ra. Chu Bá Thông ngược lại là tại trên mui xe nằm thư thư phục phục, còn thỉnh thoảng mò xuống đầu đến, tiểu nha đầu, chúng ta chơi cái trò chơi. Đoán xem kế tiếp dịch trạm có mấy thất ngựa. Lý Mạc Sầu yên lặng bưng kín lỗ tai, dọc theo con đường này, lão ngoan đồng không phải chơi đánh bài chính là chơi loại này nhảm chán trò chơi, từ số ven đường có mấy cây cây đến đoàn kế tiếp người qua đường mặc cái gì nhan sắc làm không biết mệt. Dọc đường tương dương thành lúc, Mục Niệm Từ cố ý để Sa Phu ngừng nửa ngày. Nàng một mình vào thành, tại trong tiệm thuốc đi vòng vo nửa ngày, đi ra lúc trong tay nhiều mấy cái nhỏ bọc giấy. Mua cái gì? Lý Mạc Sầu hiếu kỳ. Làm chút ít đồ chơi. Mục Niệm Từ cười thần bí. Ban đêm ở chỗ lúc, nàng hướng chủ quán mượn lò lửa nhỏ, đóng cửa lại đến đảo cổ nửa ngày. Chu Ba Thông đảo tại khe cửa bên trên nhìn lén, bị Mục Niệm Từ một ánh mắt chừng trở về. Kỳ thật nàng là tại đếm thử chế tác Tam Thi Nao Thần Đan, Nhậm Doanh Doanh năm đó cho nàng phối phương, nàng còn một mực ghi tạc sâu trong linh hồn. Mặc dù xuyên qua rửa đi liên quan tới võ công ký ức, nhưng những cái kia độc dược phương thuốc, phối phương tựa như khắc vào DNA bên trong một dạng, vừa động thủ liền tự nhiên mà vậy nghĩ tới. Càng thần kỳ là nhiếp hồn đại pháp. Nàng tại ỷ thiên thế giới luyện qua một lần, bây giờ tại xã điêu thế giới lại tu luyện từ đầu, lại có loại à, thì ra là như vậy cảm giác quen thuộc. Thật giống như một người học cưỡi xe đạp, coi như quên cụ thể làm sao cưỡi, vừa lên thân xe thể tự nhiên là biết làm sao cân bằng. Xem ra võ công thứ này, thật sự là khắc vào linh hồn. Mục Niệm Từ vừa đánh ngồi bên cạnh nói thầm. Chẳng lẽ võ công cũng có linh hồn ký ức sao? Các loại cảnh rời đến, nói không chừng kiếp trước học những cái kia loạn thất bát tao võ công đều có thể nhớ tới. Vài ngày sau, nàng thật đúng là làm ra mấy quả dược hoàn đen xì. Chu Ba Thông lại gần người, nếu mày, cái này cái quái gì? Nghe là lạ. Độc dược. Mục Niệm Từ một bản chính kinh. Chu Ba Thông nhãn tỉnh sáng lên, độc dược. Ta nếm từng, nói liền muốn đưa tay cầm. Mục Niệm Từ mau đem dược hoàn thu lại, đừng làm rộn. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Hẹp hỏi. Chu Ba Thông nhếch môi, quay đầu lại đi quấn Lý Mạc Sầu dạy hắn ngọc nữ kiếm pháp. Nưu gia trang so Mục Niệm Từ trong tưởng tượng còn muốn rách nát. Mười mấy năm trước trận thảm án kia sau, thôn liền hoang hơn phân nửa. Bây giờ chỉ còn lại có mấy hộ nhân gia còn ở, phần lớn là về sau rời đi người họ khác. Mục Niệm Từ đứng tại cửa thôn, nhìn xem những cái kia đổ nát thê lương, trong lòng không có gì gợn sóng, dù sao nàng là xuyên qua tới, đối với nơi này không có tình cảm. Dương Thiết Tâm năm đó thu dưỡng nàng lúc, nàng cái kia nguyên thân nhà cách chỗ này không xa, nhưng cũng đã sớm chết hết. Liền chỗ này, Chu Ba Thông hết nhìn đông tới nhìn tây, cũng không có gì tốt chơi thôi. Lý Mạc Sầu nhíu mày, Niệm Từ, chúng ta tới chỗ này làm cái gì? Tìm người. Mục Niệm Từ nói, tìm Dương Khang, cũng tìm những người khác. Nàng ở trong thôn dạo qua một vòng, không có phát hiện cái gì dị thường. Đang chuẩn bị lúc rời đi, chợt nghe một trận cười ngây ngô âm thanh. Hắc hắc, hắc hắc. Hồ Điệp Phi Phi một người mặc rách dưới hoa áo cô nương từ một gian phá ốc bên trong chạy đến, trong tay nắm lấy con bướm, cười đến một mặt ngây thơ, ngốc cô. Mục Niệm Từ giật mình. Nguyên tắc bên trong ngốc cô là Khúc Linh Phong nữ nhi, Khúc Linh Phong là hoàng dược sư trộm lấy hoàng cung bảo vật, cuối cùng chết tại Nưu Gia Trang. Nói như vậy, Khúc Linh Phong tàng bảo mật thất hẳn là liền tại phụ cận. Nàng đang nghĩ ngợi, ngốc cô đã chạy đến trước mặt nàng, ngẹo đầu nhìn nàng, tỉ tỉ. Đẹp mắt Mục Niệm Từ từ trong ngực móc ra một cục đường đưa tới. Ngốc cô nhận lấy, liếm liếm, cười đến càng vui vẻ hơn, ngọt. Tỉ tỉ tốt. Đúng lúc này, cửa thôn truyền đến một trận tiếng vó ngựa rồn rập. Hai con ngựa xông vào thôn, phía trước trên con ngựa kia ngồi cái cô nương áo lục, phía sau trên con ngựa kia, nam sắp cá nhân. Tính ca ca ngươi chống đỡ. Lập tức tới ngay. Hoàng Dung thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Mục Niệm Từ sững sờ, quét tính tụ thương. Kịch bản nhanh như vậy liền đẩy lên nơi này. Hoàng Dung cũng nhìn thấy nàng, nhãn tình sáng lên, Niệm Từ tỉ tỉ. Lý tỉ tỉ. Còn có. Chu lão tiền bối. Nhanh hỗ trợ. Đám người ba chân bốn cẳng đem Quách Tĩnh mang tới một gian coi như hoàn chỉnh phòng ở. Quách Tĩnh sắc mặt trắng bệnh, trước ngực trên quần áo thấm lấy máu, hiển nhiên là bị trọng thương. Chuyện gì xảy ra? Mục Niệm Từ một bên giúp Hoàng Dung xử lý vết thương một bên hỏi. Hoàng Dung mắt đỏ bừng mắt, chúng ta tại Lâm An thành gặp ở ngoài đến Âu Dương Phong cùng Dương Khang. Bọn hắn mang theo kim quốc cao thủ, phải vào hoàng cung trộm lấy võ mục di thư. Tĩnh ca ca vì yểm hộ ta, chúng Âu Dương Phong một trưởng Mục Niệm Từ động tác trên tay một trận, quả nhiên là đoạn này thì bản. Võ mục di thư. Lý Mạc Sầu nhíu mày, đó là cái gì? Nhạc Phi Nhạc Nguyên xoáy lưu lại binh thư. Hoàng Dung nghiến răng nghiến lợi, Âu Dương Phong cùng Hoàn Nhan Hồng Liệt cấu kết, muốn trộm binh thư, trợ giúp Kim Quốc xuôi nam. Mục Niệm Từ trong lòng cười thầm, trộm đi, dù sao thật võ mục di thư sớm bị Thượng Quan Kiếm Nam đưa đến Thiết Trưởng Phong ẩn nấp rồi, trong hoàng cung phần kia là giả. Bất quá lời này nàng không thể nói, nói không có cách nào giải thích. Quách Tĩnh bị thương rất nặng, Âu Dương Phong cắt mô công trưởng lực cấm động, nếu không phải hắn cửu âm chân kinh căn cơ vững chắc, sợ là tại chỗ liền không có. Hoàng Dung một bên vận công giúp Quách Tĩnh chữa thương, một bên nói, chúng ta tại Lâm An còn gặp thất công. Lão nhân gia ông ta bị thương, tại hoàng cung phụ cận nuôi, nói muốn ăn ngự tiện Chu Bá Thông nghe chút thất công hai chữ, lô thai sẽ xảy ra à, lao khiếu hóa tại Lâm An. Thu thương, nghiêm trọng không? Không tính quá nặng, chính là thèm ăn. Hoàng Dung cười khổ, thất công nói hắn đời này tiếc nuối lớn nhất chính là chưa từng ăn chính tông cung đình ngự thiện, hiện tại thụ thương, càng muốn ăn hơn. Chu Bá Thông nhãn châu xoay động, vậy ta đi tìm hắn chơi, giúp hắn làm điểm ngự thiện. Nói xong không đợi đám người phản ứng, siêu một tiếng liền không còn hình bóng. Mục Niệm Từ muốn ngăn đều không có ngăn lại, chỉ có thể lắc đầu, sư thúc tổ tính tình này người không cần trông cậy vào một đứa bé tâm tính nhân thủ quý củ. Hoàng Dung tiếp tục nói, chúng ta biết được Âu Dương Phong bọn hắn ban đêm xông vào hoàng cung, ta cùng Tĩnh ca ca vốn muốn đi ngăn cản, kết quả là thành dạng này. Nàng nhìn về phía Mục Niệm Từ, ánh mắt khẩn cầu, Niệm Từ tỉ tỉ, Tĩnh ca ca cần thời gian chữa thương, một mình ta hộ pháp chỉ sợ không đủ, các ngươi có thể lưu lại hỗ trợ sao? Mục Niệm Từ cùng Lý Mạc Sầu liếc nhau, đều nhẹ gật đầu. Ta ơn Hoàng Dung nhẹ nhàng thở ra, nước mắt lại rớt xuống. Mấy ngày kế tiếp, Nưu Gia Trang thành lâm thời trại an dưỡng. Mục Niệm từ phụ trách hái thuốc nấu thuốc, Lý Mạc Sầu phụ trách cảnh giới hộ pháp, Hoàng Dung thì dùng cửu âm chân kinh chuyên tâm giúp Quách Tĩnh vận công chữa thương. Ngốc cô thỉnh thoảng sẽ chạy tới chơi, Mục Niệm từ liền cho nàng mấy khối đường, đem nàng dô đến thật vui vẻ. Trong đêm ngày thứ ba, Quách Tĩnh rốt cục tỉnh. Hắn mở mắt ra, trông thấy canh giữ ở bên giường Hoàng Dung, suy yếu cười cười, "Dung Nhi, ngươi không có việc gì liền tốt." Hoàng Dung bổ nhào vào trong ngực hắn, khóc đến như cái hài tử. Mục Niệm từ cùng Lý Mạc Sầu thức thời lui ra ngoài, đem không gian lưu cho đôi tiểu tình lữ này. Trong viện, Lý Mạc Sầu nhẹ giọng hỏi, "Niệm Tử, võ mục di thư, thật làm cho bọn hắn trộm đi không quan hệ sao?" Mục Niệm Từ nhìn qua bầu trời đêm, thản nhiên nói, "Quốc gia này há lại một bản binh thư liền có thể cứu được, Nhạc Phi còn không phải có phong ba đỉnh." Lại nói trong nội tâm nàng rõ ràng, dựa theo nguyên tắc, lần này trộm sách sự kiện sẽ dẫn xuất rất nhiều đến tiếp sau, Hoàng Dung Trí đấu Âu Dương Phong, Quách Tĩnh tại Nưu Gia trang mật thất chữa thương, còn có. Mục Niệm Từ chợt nhớ tới, Khúc Linh Phong mật thất ngay tại kề bên này, bên trong cất giấu Hoàng Dược Sư muốn bảo vật, còn có Khúc Linh Phong di cốt. Có nên hay không nói cho Hoàng Dung? Mục Niệm Từ nghĩ nghĩ, quyết định thuận theo tự nhiên. Nên phát hiện, kiểu gì cũng sẽ phát hiện. Chính yếu nhất, đồ vật bên trong nàng trước mắt. Lại qua hai ngày, Quách Tĩnh thương thế ổn định lại, đã có thể xuống giường đi lại. Ngay nọ buổi chiều, Ngốc Cô lại chạy tới, cầm trong tay cái cũ nát chống lúc lắc, lắc thùng thùng vang. Hoàng Dung ngay tại sát thuốc, thuận miệng hỏi, "Ngốc Cô, ngươi chống lúc lắc này từ đâu tới?" Ngốc Cô nghiêng đầu muốn, chỉ vào thôn đầu đông, "Cha." "Cha?" Cho Hoàng Dung sững sờ, "Cha ngươi? Hắn ở đâu?" "Trong phòng." "Đi ngủ." Ngốc Cô nói xong lại chạy tới đổi hồ điệp. Hoàng Dung như có điều suy nghĩ. Mục Niệm Từ biết nàng lên lòng nghi ngờ, nhưng không hề nói gì. Quả nhiên, lúc chạm vào tối, Hoàng Dung lặng lẽ đi thôn đầu đông. Mục Niệm Từ cùng Lý Mạc Sầu liếc nhau, đi theo. Đầu đông gian kia phá ốc so khác phòng ở cản phá, cửa đều sập một nửa. Hoàng Dung giơ cây châm lửa đi vào, bên trong mạng nhện dày đặc, hiển nhiên thật lâu không người ở, nhưng nàng rất nhanh liền phát hiện dị thường, góc tường sàn nhà có bị di động qua vết tích. Nơi này có mật thất. Hoàng Dung thấp giọng nói. Ba người hợp lực đẩy ra sàn nhà, lộ ra một cái đen như mực cửa hang. Thuận lối thoát đi, là một gian không lớn mật thất. Trong mật thất chất đống chút hồng xiểm, còn có hai bộ bạch cốt. Hoàng Dung nhìn thấy bạch cốt, biến sắc. Nàng tại đống kia di vật bên trong tìm kiếm, tìm được một khối thiết bát quái, đào hoa đạo tín vật. Là Khúc Sư Minh. Hoàng Dung thanh âm phát run, hắn phải cùng đối thủ đồng quy vu tận. Mục Niệm Từ yên lặng nhìn xem. Nàng biết, trong gian mật thất này trừ Khúc Linh Phong di cốt, còn có hắn từ hoàng cung trộm tới bảo vật, cùng viết cho Hoàng Dược Sư tin. Hoàng Dung quả nhiên tìm được lá thư này. Nàng xem xong thư, trầm mặc thật lâu, cuối cùng đem thư cẩn thận cất kỹ, đối với bạch cốt bái ba bái, "Khúc Sư Minh, ngươi yên tâm, ta sẽ nói cho cha." Rời đi mật thất lúc, Hoàng Dung trong ngực nhiều mấy kiện đồ vật, đều là Khúc Linh Phong năm đó trộm tới chân bảo. Trở lại chỗ ở, Hoàng Dung đối với Mục Niệm Từ cùng Lý Mạc Sầu trịnh trọng cảm ơn, "Chuyện hôm nay, còn xin hai vị tỷ tỷ giữ bí mật." "Yên tâm." Mục Niệm Từ gật đầu. Lý Mạc Sầu cũng nói, "Chúng ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Nưu Gia Trang bất quá một hoàng vu tiểu sơn thôn, đối với Quách Tĩnh tu dưỡng không còn gì tốt hơn." Chương 147 lập đoàn ngươi thế mà đơn mang, 1, chương 147 lập đoàn ngươi thế mà đơn mang, 1. Nưu Gia Trang sáng sớm là tại Ngốc Cô cười ngây ngô âm thanh bên trong bắt đầu. "Ha ha ha." Con gà con đuổi gà lớn Ngốc Cô ngồi xổm ở trong viện đuổi theo gà mái chạy. Gà mái kia bị đuổi đến đầy sân bay nhảy, lông gà bay một chỗ. Mục Niệm Từ bưng một bát cháo từ phòng bếp đi ra, kém chút bị nhào tới gà mái đụng vừa vặn. Bên nàng thân né tránh, bất đắc dĩ lắc đầu, "Ngốc Cô, đừng đuổi theo, gà đều bị ngươi dọa đến không sinh trứng." "Không sinh trứng? Ăn thịt gà." Ngốc Cô lẽ thẳng khí hùng. Trong phòng truyền đến Quách Tĩnh suy yếu nhưng mang theo ý cười thanh âm, "Dung Nhi, Ngốc Cô thật sự là hồn nhiên ngây thơ." Hoàng Dung ngay tại cho Quách Tĩnh thay thuốc, nghe vậy bĩu môi, "Tĩnh ca ca ngươi chính là tính tính tốt, muốn ta nói, nha đầu này cả ngày làm ở Mỹ, làm cho người đau đầu." Lý Mạc Sầu ngồi tại cửa sân lau trường kiếm, đột nhiên lỗ tai khẽ động, thấp giọng nói, "Có người đến." Đám người lập tức cảnh giác lên. Mục Niệm Từ buông xuống chén cháo, đi đến Lý Mạc Sầu bên người, nhìn về phía cửa thôn phương hướng. Chỉ gặp một đội nhân mã chậm rãi vào thôn, đi đầu chính là cái công tử áo trắng, tay cầm quạt xếp, phong độ nhẹ nhàng, nếu như không chú ý hắn trên mặt bộ kia lao tử thiên hạ đệ nhất biểu lộ lời nói, chính là Âu Dương Khắc. Phía sau hắn đi theo 8 cái nữ tử áo trắng đi theo. Phía sau còn đi theo một công tử cầm y liễu, mang theo hộ vệ, sắc mặt u ám, ánh mắt lấp loé, không phải Dương Khang là ai? Nha, cái này thôn rách thế mà còn có người ở. Âu Dương Khắc bốn phía dò xét, ánh mắt đảo qua Mục Niệm Từ cùng Lý Mạc Sầu lúc, nhãn tình sáng lên, hay là hai cái mỹ nhân nhi. Hắn đông đưa quạt xếp đi tới, dáng tươi cười ngạo lớn, "Hai vị cô nương, tại cái này thôn hoang vắng dã lĩnh làm cái gì đây? Muốn hay không cùng bản công tử đi giang nam chơi đùa? Cam đoan so chỗ này có ý tứ nhiều." Mục Niệm Từ mặt không biểu tình, không hứng thú. "Đừng lãnh đạm như vậy thôi." Âu Dương Khắc xích lại gần chút, "Bản công tử Âu Dương Khắc, Bạch Đà Sơn thiếu chủ, nhất hiểu thương hương tiếc ngọc. Các người đi theo ta." Ăn ngon uống say nói còn chưa dứt lời, Lý Mạc Sầu trưởng kiếm đã chống đỡ tại hắn biết hầu trước, lại hướng phía trước một bước, chết. Âu Dương Khắc dáng tươi cười cứng đờ, nhưng rất nhanh lại khôi phục thong dong, cô nương thật mạnh tính tình. "Bất quá, bản công tử liền nữa thích liệt." Thân hình hắn đông nhiên nhoáng một cái, lại vòng qua Lý Mạc Sầu kiếm, đưa tay đi sờ mặt nàng. Lần này thân pháp quỷ dị, nhanh như quỷ mị. Lý Mạc Sầu biến sắc, đang muốn biến chiêu, Mục Niệm Từ đã động. Nhuyễn kiếm như rắn độc xuất động, đâm thẳng Âu Dương Khắc cổ tay. Âu Dương Khắc ga một tiếng, thu tay lại, quạt xếp mở ra, ngăn trở một kiếm này. "Hảo kiếm pháp." Hắn khen, trong mắt hứng thú càng đậm, hai vị cô nương không chỉ có người đẹp, võ công cũng tuấn. không bằng cùng một chỗ cùng ta về Bạch Đà Sơn. Thúc phụ ta Tây Độc Câu Dương Phong, thích nhất thu nữ đệ tử Mục Niệm Từ lười nhắc cùng hắn nói nhảm, cùng Lý Mạc Sầu liếc nhau, đồng thời xuất kiếm. Ngọc Nữ Tố Tâm kiếm pháp, song kiếm hợp bích, uy lực tăng gấp bội. Âu Dương Khắc Hà có thể chống đỡ, ba chiêu qua đi liền hiểm tượng hoàn sinh. Hắn mang tới 8 cái nữ tử áo trắng thấy thế muốn lên trước hỗ trợ, bị Mục Niệm Từ tiện tay vài kiếm bức lui. Ngừng. Âu Dương Khắc nhảy ra, quan xếp đều sai lệch, hai vị cô nương, chuyện gì cũng từ Mục Niệm Từ thu kiếm, lạnh lùng nói, mang theo người của ngươi, Lan. Âu Dương Khắc sắc mặt biến đổi, đống nhiên cười, hai vị cô nương võ công cao cường, bản công tử bội phục. Bất quá hắn phủi tay, bản công tử thích nhất hàng phục liệt mã. Hắn từ trong ngực móc ra một cái sáo trúc, thổi lên. Tiếng địch quỷ dị, nghe được người ra đầu run lên. Theo tiếng địch, bốn phương tám hướng chuyển đến tê tê thanh âm. Chỉ gặp trong bụi cỏ, trong hốc tường, dưới mái hiên, chui ra vô số rắn độc, xanh xanh đỏ đỏ, phun lưỡi, hướng Mục Niệm Từ cùng Lý Mạc Sầu xuống lại tới. Bạch Đà Sơn ngự gián thuật. Âu Dương Khắc đắc ý nói, hai vị cô nương, hiện tại thay đổi chủ ý còn định. Mục Niệm Từ nhìn xem đầy đất rắn độc, lông mày đều không có nhíu một cái. Nàng sờ tay vào ngực, lấy ra cái nhỏ bọc giấy, thiện tay bung ra. Bột màu trắng phiêu tán ra, những cái kia rắn độc giống như là gặp được thiên địch một dạng, nhao nhao lui lại, có thậm chí trực tiếp cứng ngắc bất động. Ngươi vùng cái gì? Âu Dương Khắc sắc mặt thay đổi. Bột hùng hoàng, thêm điểm liệu. Mục Niệm Từ thản nhiên nói, chuyên trị các loại không phục rắn. Nàng vừa nói vừa lấy ra cái bình sứ nhỏ, hướng Âu Dương Khắc lung lay, ta cái này còn có lợi hại hơn, ngươi có muốn hay không thử một chút? Âu Dương Khắc cắn răng, đang muốn lại thi thủ đoạn, phía sau Dương Khang mở miệng, Âu Dương Minh, làm gì cùng hai nữ tử chấp nhận? Hắn người cởi ngựa trước, ánh mắt tại Mục Niệm Từ trên thân ngừng một chút, nhíu mày, nữ tử này làm sao khá quen? Mục Niệm Từ cũng đang đánh giá Dương Khang, mấy tháng không thấy, vị này tiểu vương gia gầy chút, ánh mắt cũng càng lấm chậm. Xem ra Quy Vân Trang đằng sau, ngày khác con cũng không dễ vượt qua. Hai vị cô nương Dương Khang chắp tay, ngược lại là so Âu Dương Khắc hữu lễ số, tại hạ hoàn nhang khang, dọc đường nơi đây cũng không ác ý không biết hai vị có thể từng gặp. Một cái gọi Quách Tính người, Hoàn Dung trong phòng nghe nói như thế, nắm chặt Quách Tính tay. Quách Tính muốn đứng dậy, bị nàng để lại. Mục Niệm Từ mặt không đổi sắc, chưa thấy qua. Dương Khang nhìn nàng chằm chằm nửa ngày, đống nhiên nói, cô nương thế nhưng là họ Mục, toàn chân đệ tử, phải thì như thế nào? Quy Vân Trang anh hùng đại hội, cô nương cũng ở tại chỗ đi. Dương Khang ánh mắt sắc bén, sư phụ ta Khâu Sứ Cơ nói đến chúng ta cũng là đồng môn. Lúc đó ngươi giúp Quách Tính nói chuyện, ta nhớ được ngươi. Mục Niệm Từ cười, cái này ta biết ta. Tiểu vương gia trí nhớ không sai. Bất quá Quách Tính xác thực không ở nơi này, ngươi có thể đi nơi khác tìm. Dương Khang lại không đi, ngược lại đi về phía trước mấy bước, Mục cô nương, chúng ta cũng coi như cố nhân, không biết có thể mượn một bước nói chuyện. Lý Mạc Sầu đang muốn ngăn cản, Mục Niệm Từ khoát tay áo, tốt. Hai người đi đến sân nhỏ nơi hẻo lánh. Dương Khang hạ giọng, Mục cô nương, ta lại hỏi ngươi, ngươi cũng đã biết Dương Thiết Tâm người này. Mục Niệm Từ giật mình, trên mặt bất động thanh sắc, nghe nói qua, kháng kim nghĩa sĩ, 18 năm trước chết tại Nưu Gia thôn. Hắn dáng dấp ra sao? Dương Khang thanh âm có chút phát run. Mục Niệm Từ nhìn xem hắn, đột nhiên cảm giác được có chút đáng thương. Hai tử xui xẻo này, mẹ hắn không thấy, đoán chừng cũng trong bóng tối tìm hắn mẹ đi. Hiện tại đã bắt đầu hoài nghi mình thân thế sao? Chương 147 lập đoàn ngươi thế mà đơn mang, 2, chương 147 lập đoàn ngươi thế mà đơn mang, 2, nghe nói là cái hán tử khôi ngô, làm thiết thương nàng thản nhiên nói, tiểu vương gia hỏi cái này làm cái gì? Dương Khang trầm mặc thật lâu, mới nói không có gì, thuận miệng hỏi một chút. Hắn quay người muốn đi, Mục Niệm Từ bỗng nhiên gọi lại hắn, tiểu vương gia dừng bước. Chuyện gì? Mục Niệm Từ trong ngực móc ra cái tiểu dược hoàn, đưa tới, đây là ta toàn chân thánh dược chữa thương, tiểu vương gia hành tẩu giang hồ, giữ lại phòng thân đi. Đây cũng là ta một chút tâm ý. Dương Khang sững sờ, tiếp nhận dược hoàn, ngửi, có cố mùi thơm nhàn nhạt, đa tạ. Hắn đang muốn thu lại, Mục Niệm Từ nói bổ sung, thuốc này cần lập tức phục dụng, dược hiệu tốt nhất. Dương Khang sao lại tin tưởng có loại đan dược này, còn không có kịp phản ứng, Mục Niệm Từ lóe lên liền giúp Dương Khang đem dược hoàn nuốt vào. Hoàn thuốc vào miệng tức hóa, có chút ngọt, còn có chút chát. Ngươi cho ta ăn cái gì? Dương Khang cả giận nói. Trị liệu nội thương, tốt, tiểu vương gia có thể đi. Mục Niệm Từ mỉm cười. Không tin ngươi có thể đi tìm Khâu sư bá. Dương Khang luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng lại nói không nên lời, đành phải chắp tay một cái, quay người trở lại tiểu bên cạnh. Âu Dương Khắc rất khẩn trương, hai nàng này người võ công quá cao, hắn ra giang hồ còn không có ăn lớn như vậy thua thiệt. Đối phương nếu muốn mạng hắn còn không đơn giản sao? Gặp Dương Khang trở về, tức giận nói, Hoàn Nhan huynh, chúng ta đi thôi, nhận thua, cái chỗ chết tiệt này không có gì tốt đợi. Nói liền từ từ lui về phía sau. Dương Khang gật đầu, đang muốn lên tiểu, đột nhiên cảm giác được đầu váng mắt hoa, mắt tối sầm lại, bịch một tiếng mới ngã xuống đất. Hoàn Nhan huynh. Âu Dương Khắc kinh hãi, tiến lên dìu hắn. Đúng lúc này, hắn cũng cảm thấy trời đất quay cuồng, đi theo ngã xuống. Đồ tốt, thập hương nhuyễn cân tán suy yếu bản, đây là đang làm tam thi nào thần đan sản phẩm phụ. Dù sao đều là làm, liền một khối làm. Cái kia 8 cái nữ tử áo trắng thấy thế muốn lên trước, bị Mục Niệm Từ cùng Lý Mạc Sầu thuần thục chế ngự. Toàn bộ quá trình nhanh như thiểm điện, các loại trong phòng đám người kịp phản ứng, trong viện đã nằm một chỗ người. Hoàng Dung thò đầu ra, trợn mắt hốt mồm, Niệm Từ tỷ tỷ, ngươi đây là cho bọn hắn nghe thấy điểm đồ tốt. Mục Niệm Từ vỗ tay, cười đến giống con tiểu hồ ly. Lý Mạc Sầu nhìn xem Mục Niệm Từ lại cho Âu Dương Khắc mâm thuốc, nhíu mày, đây là thuốc gì? Độc dược. Tam thi não thần đan. Mục Niệm Từ hạ giọng, ta từ trước kia lão bằng hữu chỗ ấy học được phối phương. Uống thuốc này, hàng năm đoan ngọ cần phục giải dược, nếu không thi trùng vỡ đầu mà ra, tử trạng cực thảm. Lý Mạc Sâu hít sâu một hơi, ác như vậy, đối phó loại người này, không hung ác không được. Mục Niệm Từ ngồi xuống, kiểm tra Dương Khang tình huống, huống hồ ta còn có đại dụng. Nàng cho Dương Khang đem bắt mạch, xác định dược lực đã có hiệu lực, lúc này mới đứng dậy. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng thê lương thét dài, tiếng hú kiếp như quỷ khóc sói tru, nghe được người dùng mình. Lý Mạc Sầu biến sắc, là Âu Dương Phong. Vừa dứt lời, một đạo bóng xám như điện xả đến, rơi vào trong viện. Người tới thân hình cao lớn, tóc hai bù xù, hai mắt như ưng, chính là Tây Độc Âu Dương Phong. Hắn nhìn thấy trên mặt đất hôn mê Âu Dương Khắc, giận tím mặt, ai làm? Mục Niệm Từ cùng Lý Mạc Sầu cầm kiếm tiến lên, lao đồ vật. Âu Dương Phong nhìn chằm chằm hai người, trong mắt sát cơ lộ ra, hai cái tiểu bối, dám đả thương cháu của ta, muốn chết. Thân hình hắn bạo khởi, song trưởng đánh ra, trưởng phong tanh hôi, hiển nhiên mang theo kịch độc. Mục Niệm Từ cùng Lý Mạc Sầu không dám đón đỡ, đồng thời xuất kiếm, Ngọc Nữ Tố Tâm kiếm pháp lần nữa triển khai. Lần này, đối thủ là Ngũ Tuyệt một trong Tây Độc Câu Dương Phong, là chân chính sinh tử đọ sức. Âu Dương Phong võ công sát thực đáng sợ. Hắn một thân cấp mô công đã đạt đến hóa cảnh, trưởng lực hùng hồn, chiêu thức tàn nhẫn. Phiền toái hơn chính là, hắn toàn thân trên dưới đều là độc. Mục Niệm Từ cùng Lý Mạc Sầu song kiếm hợp bích, miễn cưỡng cùng Âu Dương Phong đánh hòa nhau. Kiếm quang trường ảnh, khí độc tràn ngập, đánh cho trong viện gà bay chó chạy, bụi đất tung bay. Ngốc cô dọa đến trốn ở trong phòng, đào lấy khe cửa nhìn lén, thầm thì trong miệng, đánh nhau đánh nhau. Không dễ chơi Hoàng Dung Vịn Quách Tĩnh, khẩn trương quan chiến. Quách Tĩnh thương thế chưa lành, muốn giúp đỡ lại bất lực, gấp đến độ xuất mồ hôi chán. Đánh ước chừng trăm chiêu, Âu Dương Phong đột nhiên cười quái dị một tiếng, từ trong ngực móc ra một chi sáo trúc, thổi lên. Lần này tiếng địch càng quỷ dị, bốn phương tám hướng gọi tới càng nhiều gián độc, so vừa rồi Âu Dương Khắc gọi đến nhiều gấp bội không chỉ. Những độc xà này không chỉ có vây hướng Mục Niệm Từ cùng Lý Mạc Sầu, còn hướng phòng ở Dũng Mãnh lao tới. Không tốt. Mục Niệm Từ biến sắc, Dung Nhi, bảo vệ Quách đại ca. Nàng cùng Lý Mạc Sầu không thể không phân tâm, đã muốn ngăn cản Âu Dương Phong, lại phải xua đuổi gián độc, bảo hộ người trong phòng. Trong lúc nhất thời hiểm tượng hoàn sinh, Âu Dương Phong nhắm ngay cơ hội, một trưởng vỗ hướng Lý Mạc Sầu phía sau lưng. Mục Niệm Từ vội vàng hồi kiếm cứu rút, lại bị Âu Dương Phong một trưởng khác bất lui. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, nơi xa truyền đến cười dài một tiếng, lao độc vật, khi dễ tiểu bối có gì tài ba. Một bóng người như đại điểu giống như cấp đến, chính là Chu Bá Thông. Lao ngân đồng. Hoàng Dung kinh hỉ. Chu Bá Thông thì giẫm lên ngọn cây vọt thẳng hướng Âu Dương Phong, lao độc vật, tới tới tới, chúng ta đánh một chầu. Âu Dương Phong thấy tình thế không ổn, giả thoáng một chiều, nắm lên trên mặt đất hôn mê Âu Dương Khắc, thân hình như điện, mấy cái lên xuống liền biến mất tại ngoài thôn. Về phần Dương Khang, hắn nhìn cũng chưa từng nhìn một chút. Mục Niệm Từ nhẹ nhàng thở ra, đây chính là nàng muốn. Chu Bá Thông vẫn đứng ở trên tảng cây kêu to, lao độc vật, đừng chạy để cho chúng ta đại chiến 300 hiệp. Đám người trở lại trong viện, nhìn xem trên mặt đất hôn mê Dương Khang cùng hắn những thủ hạ kia, hai mặt nhìn nhau. Này làm sao xử lý? Hoàng Dung hỏi. Mục Niệm Từ mỉm cười, giao cho ta xử lý. Nàng ngồi xổm người xuống, tại Dương Khang trên thân mấy chỗ huyệt vị điểm một cái. Dương Khang ung dung tỉnh lại, nhìn thấy Mục Niệm Từ, đầu tiên là sương sở, lập tức nhớ tới cái gì, sắc mặt đại biến, ngươi cho ta ăn cái gì? Đồ tốt. Mục Niệm Từ cười đến ôn nhu, Khang đệ, chúng ta phải hảo hảo nói chuyện rồi. Dương Khang nhìn xem nụ cười của nàng, đột nhiên cảm giác được phía sau lưng phát lạnh. Nàng gọi thế nào ta Khang đệ, mấy cái ý tứ? Hắn nghĩ tới cái gì, trên mặt thì càng khó coi. Âu Dương Khắc làm hại ta a. Chương 148 Dương Khang lựa chọn chương 148 Dương Khang lựa chọn nhu gia trang sáng sớm, gà bay chó chạy qua đi, cuối cùng khôi phục chỉ chốc lát yên tĩnh. Trong viện, Âu Dương Khắc mang tới 8 cái nữ tử áo trắng bị trói thành bánh trưng nhét vào góc tường, còn tại chỗ ấy lẩm bẩm. Dương Khang mang tới hộ vệ thì ngổn ngang lộn xộn nằm một chỗ, Lý Mạc Sầu ra tay rất có phân tấp, cũng chỉ là đánh ngất xỉu, không muốn mệnh. Về phần chính chủ nhân Dương Khang, Mục Niệm Từ mang theo hắn sau cổ áo, giống kéo bao tải một dạng đem hắn kéo tới sân nhỏ nơi hẻo lánh kho củi, phanh một tiếng đóng cửa lại. Lý Mạc Sầu canh giữ ở cửa ra vào, trường kiếm ôm ở trước ngực, một bộ ai tới gần đâm ai tư thế. Hoàng Dung Từ trong nhà thò đầu ra, nháy mắt mấy cái, Niệm Từ tỷ tỷ đây làm ớn. Nghiêm hình bức cung. Tâm sự. Lý Mạc Sầu mặt không biểu tình, chúng ta tỷ đệ phải thật tốt nói chuyện. Trong kho củi, Dương Khang bị Mục Niệm Từ tiện tay nhét vào trên đống cỏ khô, dược kinh mà vẫn chưa hoàn toàn qua, toàn thân như nhũ ra. Hắn dãy rủa lấy muốn ngồi dậy, lại phát hiện ngay cả đưa tay khí lực đều không có. Ngươi đến cùng cho ta ăn cái gì? Dương Khang nghiến răng nghiến lợi. Còn có cái gì tỷ đệ, mẹ ta chỉ một mình ta nhi tử. Mục Niệm Từ rời cái cọc gỗ tòa hạ, hai chân miết lên, cười híp mắt nhìn xem hắn, tam thi nào thần đàn, nghe nói qua không có. Ta để cho ngươi thể nghiệm bên dưới, lập tức Mục Niệm Từ tại cách không hướng Dương Khang đàn bên trong một chút. Dương Khang lập tức toàn thân không thể động đậy, muốn gọi kêu không được. Toàn thân xích hồng, hắn ngũ giác được cường hóa, cho dù là một chút xíu ma sát đều sẽ mang đến đau đớn kịch liệt, nhưng hắn hiện tại đã đau đến tại run rẩy. Có thể run rẩy sẽ mang đến đau nhức kịch liệt, tuần hoàn đã tính. Mục Niệm Từ một mực chờ một khắc đồng hồ, có một chỉ, Dương Khang mới không còn run rẩy. Mục Niệm Từ trong lòng khó chịu, nguyên tắc Dương Khang đối với nguyên thân cũng không tốt, đây cũng là tiền thân xuất ngũ ác khí. Mặc dù những sự tình này còn chưa có xảy ra, nhưng nàng không để ý thu chút lợi tức. Dương Khang co quắp trên mặt đất, tinh thần bề ngoài đã mất đi suy nghĩ nhân sinh năng lực. Đây cũng là Mục Niệm Từ cần, Dương Khang võ công còn có thể, Mục Niệm Từ cũng sợ nhất hồn đại pháp lật xe. Mục Niệm Từ từ trong ngực móc ra cái bình sứ nhỏ, trong tay tung tung, thế nào, hiệu quả không tệ đi. Đây là nhẹ nhất, sang năm đoan ngọ trước đó không phục giải dược, ngươi đến là triệu chứng càng ngày càng nghiêm trọng, sau đó bảnh. Nàng làm cái pháo hoa nổ tung thủ thế. Dương Khang đã suy nghĩ không được mặt khác, hắn luôn cảm thấy Mục Niệm Từ không có hảo ý, đối với hắn mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Nhưng mà, ngươi cũng đừng quá sợ sệt. Chúng ta dù sao cũng là tỷ đệ, làm sao lại muốn mạng của ngươi đâu, như thế nghĩa phụ hẳn là thương tâm a. Mục Niệm Từ lời nói xoay chuyển, ta người này rất dễ nói chuyện. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn phối hợp, giải dược bao no. Ngươi đến cùng đang nói cái gì? Ngươi muốn cái gì? Dương Khang hung tợn nhìn chằm chằm nàng, tiền, quyền, hay là ta muốn ngươi? Mục Niệm Từ cười đến giống con hồ ly, hoàn nhan khẳng xua vừng ra, á không đối, phải gọi ngươi Dương Khang. Dương Khang con ngươi đột nhiên co lại. Ngươi, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Ta nói, ngươi không gọi Hoàn Nhan Khang, ngươi gọi Dương Khang. Mục Niệm Từ từng chữ nói ra, ngươi cha ruột cũng không phải Hoàn Nhan Hồ Liệt, cha ruột là Dương Thiết Tâm. Mẹ ngươi trước kia còn không phải Kim Quốc Vương phi thời điểm, là 18 năm cái kiêm nhu gia thôn bị diệt bên trong may mắn còn sống sót bao tích được. Ngươi nói bậy, ngươi đừng vũ nhục mẹ ta. Dương Khang đống nhiên giằng co, ánh mắt đỏ như máu, ta là phụ vương nhi tử, ta là phụ vương con trai trưởng, lên tông miếu. Mẫu thân của ta là vương phi, là đạt được đại kim hoàng đế công nhận. Vậy ngươi mẫu phi phòng ở vì cái gì như vậy phá, có phải hay không cùng vương phủ không có chút nào dự? Còn có trong phòng, có phải hay không còn giữ một chút không đáng tiền lại rất phá đồ vật? Mục Niệm Từ đánh gây hắn, một tấm phá cái bàn, mấy món y phục cũ, còn có cái thiết thương đầu. Dương Khang ngây ngẩn cả người. Ngươi, làm sao ngươi biết? Bởi vì cái kia vốn là chính là Dương gia đồ vật. Mục Niệm Từ thở dài, Khang đệ, ngươi cảm thấy ta chuyên môn lừa gạt ngươi, tiếp nhận hiện thực đi. Hoàn Nhan Hồng Liệt là làm hại ngươi cửa nát nhà tan cựu nhân, hắn thu dưỡng ngươi, bất quá là vì chiếm lấy mẹ ngươi, thuận tiện nuôi ngươi. Dương Khang toàn thân phát run, không biết là khí hay là sợ. Ta không tin. Ta không tin, hắn tự lẩm bẩm. Ngươi có thể tự mình đi hỏi. Mục Niệm Từ nhún nhún vai, mẹ ngươi bây giờ đang ở Trung Nam Sơn, cùng cha ngươi cùng một chỗ. Ngươi nếu là không tin, đều có thể tự mình đi một chuyến, ở trước mặt hỏi rõ ràng. Là các ngươi trói đi mẹ ta, ngươi muốn làm gì? Dương Khang đỏ hỏi. Mục Niệm Từ âm thầm gật đầu, vẫn được, coi như có chút hiếu tâm. Mẹ ngươi hiện tại đương nhiên cùng cha ngươi cùng một chỗ. Thật tốt. Nàng dừng một chút, nói bổ sung, bất quá ta đến nhắc nhở ngươi, nếu để cho Hoàn Nhan Hồng Liệt biết ngươi đã biết được thân thế, ngươi cảm thấy hắn sẽ còn để cho ngươi cái này người hán nghiệt chủng còn sống sao? Đương nhiên, nói không chừng phụ tử các ngươi tình tâm đâu. Dương Khang không nói, hắn hiểu rất rõ Hoàn Nhan Hồng Liệt. Nam nhân kia mặt ngoài ôn tồn lễ độ, kỳ thực tâm ngoan thủ lạn. Hắn cũng không biết Hoàn Nhan Hồng Liệt đến lúc đó sẽ làm như thế nào. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Ngươi thật là tỷ tỷ của ta. Đây chính là ngươi cho ta lễ gặp mặt. Dương Khang ngẩng đầu, con mắt đỏ bừng. Ha ha, nàng có thể nói là tiền thân xuất khí sao? Rất đơn giản. Mục Niệm Từ duỗi ra hai ngón tay, hai con đường. Thứ nhất, ta hiện tại liền cho ngươi giải dược, ngươi trở về tiếp tục làm ngươi tiểu vương gia, làm bộ cái gì cũng không biết. Chờ ngày nào Hoàn Nhan Hồng Liệt phát hiện chân tướng, nhìn hắn còn có nhận hay không ngươi đứa con trai này. Thứ hai đâu? Thứ hai, chúng ta hợp tác. Mục Niệm Từ thân thể nghiêng về phía trước, hạ giọng, ngươi tiếp tục làm ngươi Hoàn Nhan Khang, thậm chí tương lai khi Kim Quốc hoàng đế, chúng ta toàn chân giáo sẽ âm thầm giúp ngươi. Nhưng điều kiện là, chờ ngươi cầm quyền sau, lập ta toàn chân giáo làm quốc giáo, đối với người Hán tốt đi một chút. Dương Khang ngây ngẩn cả người. Ngươi, các ngươi muốn giúp ta làm hoàng đế? Nếu không muốn như nào? Ngươi dù sao cũng là người Hán, hay là Dương Lệnh Công nhà hậu nhân? Mục Niệm Từ buông tay, không bằng đem ngươi đẩy lên cao vị, tương lai Kim Quốc hoàng đế là cái người Hán, ngươi chẳng lẽ còn sẽ đem đao chỉ hướng người Hán sao? Chúng ta có một cái tâm hướng người Hán người một nhà, nhiều có lời. Nàng lời này nửa thật nửa giả. Thật sự là xác thực muốn lợi dụng Dương Khang cải biến Kim Quốc chính sách, nhưng là nàng căn bản không tin Dương Khang chính mình có thể làm hoàng đế. Đây không phải có bọn họ phía sau sao? Nhưng bánh bẽ thôi, cũng nên vẽ lớn một chút. Dương Khang quả nhiên tâm động. Hắn từ nhỏ tại Kim Quốc lớn lên, mưa dầm thấm đất đều là quyền lực đấu tranh. Làm hoàng đế, ý niệm này hắn tự mình nghĩ tới không chỉ một lần. Chỉ là do thân phận hạn chế, hắn dù sao cũng là hán nữ sở sinh tại Kim Quốc trong hoàng thất địa vị xấu hổ. Nếu như toàn chân giáo nguyện ý giúp hắn, ngươi có thể đại biểu toàn chân giáo? Dương Khang hoài nghi. Không có khả năng, nhưng trưởng môn là sư bà ta, ngươi cứ nói đi. Mục Niệm Từ mỉm cười, mà lại ta còn nhận biết cái bang bang chủ Hồng Thất Công, cổ mộ phái truyền nhân là ta khuê mật. Đội hình này có đủ hay không? Kỳ thật ngươi ưu thế rất lớn, tại toàn chân, ngươi là người Hán. Tại Kim Quốc, ngươi là Kim Nhân hoàng tử. Ngươi minh bạch, toàn chân sẽ không duy trì một cái Kim Quốc hoàng tử, ngươi khác biệt. Dương Khang trầm mặc. Hán tại cân nhắc lợi hại. Một bên là hư giả phụ tử tình cùng còn có lúc nào cũng có thể trở mặt nguy hiểm, một bên là khả năng leo lên hoàng vị cơ hội, nhưng đại giới là bị quản chế tại người. Giải dược hắn bỗng nhiên nói, ta muốn tam thi nao thần đan giải dược. Cái này thật không có. Mục Niệm Từ lắc đầu, thuốc này không có nhất lao vĩnh giật giải dược, chỉ có thể hàng năm phục dụng một lần áp chế. Bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi hết lòng tuân thủ hứa hẹn, ta cam đoan hàng năm đoan ngọ trước đem giải dược đưa đến trên tay ngươi. Gặp Dương Khang sắc mặt khó coi, nàng lại bổ sung, ngươi có thể đi tìm Âu Dương Phong thử một chút, nhìn hắn có thể hay không giải. Bất quá ta đến nhắc nhở ngươi, vạn nhất giải sai, thì trùng sớm phát tác, vậy nhưng không oán ta được. Ngươi cũng phải minh bạch, ta là toàn chân mấy ngàn đệ tử phụ trách, đây không phải việc nhỏ. Dương Khang sắc mặt càng khó coi hơn. Đi tìm Âu Dương Phong. Cái kia lão độc vật vừa bị Chu Bá Thông dọa chạy, lúc này chính kìm nén lửa đâu. Mà lại lấy Âu Dương Phong tính cách, nếu là biết hắn bị hạ độc, phản ứng đầu tiên chỉ sợ là bắt hắn thí nghiệm thuốc, mà không phải cứu hắn. Ta làm sao tin ngươi? Dương Khang cắn răng. Ngươi chỉ có thể tin ta. Mục Niệm Tử cười đến rất chân thành, dù sao ngươi bây giờ mạng nhỏ nằm ở trong tay của ta. Bất quá Khang đệ, tỷ tỷ ta thật không có muốn hại ngươi. Ngươi nhìn, ta ngay cả mẹ ngươi đều giúp ngươi chiếu cố thật tốt, còn giúp ngươi tìm về cha ruột, nhiều thân mật. Dương Khang, hắn đột nhiên cảm giác được, nữ nhân này so Âu Dương Phong còn đáng sợ hơn. Tốt thật lâu, Dương Khang rốt cục gật đầu, ta đáp ứng ngươi. Nhưng ngươi phải bảo đảm, không thể can thiệp ta bình thường hành động, không có khả năng bức ta làm ta chuyện không muốn làm. Thành giao. Mục Niệm Tử vươn tay, hợp tác vui vẻ. Dương Khang miễn cưỡng cùng với nàng đánh cái trường. Đúng lúc này, Mục Niệm Tử trong mắt lóe lên một tia u quang. Nhất hồn đại pháp, cửu âm chân kinh bên trong tinh thần bí thuật, nàng luyện lâu như vậy, cuối cùng phát huy được tác dụng. Làm nhiều như vậy, chính là để hắn buông lỏng cảnh giác cùng hao tổn tinh thần của hắn. Dương Khang chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Mục Niệm Tử con mắt giống như biến thành hai cái vòng xoáy, hút đầu hắn choáng hoa mắt. Chờ về qua thần đến, vừa rồi điểm này không cam lòng cùng oán giận không hiểu thấu phai nhạt rất nhiều, ngược lại cảm thấy giao dịch này còn giống như không sai. Đúng rồi, mẹ ngươi tại Trung Nam Sơn bên dưới trong nông trường, cùng cha ngươi ở cùng một chỗ. Mục Niệm Tử như không có việc gì thu hồi ánh mắt, ngươi nếu có rảnh rỗi, có thể đi nhìn xem. Nhìn ta có phải hay không đang gặp ngươi. Nhớ kỹ, đừng mang kim quốc người, chỉ một mình ngươi đi. Dương Khang gật gật đầu, trong lòng cái kia cô đi xem một chút suy nghĩ dị thường mãnh liệt. Vậy ta hắn nhìn về phía cửa ra vào. Ngươi có thể đi. Mục Niệm Tử mở ra cửa phòng tủi, người đám kia thủ hạ, một lúc lâu sau tự sẽ tỉnh. Về phần Âu Dương Khắc mấy nữ nhân kia, ta thả, để các nàng trở về tìm Âu Dương khách, ta cũng không muốn cho hắn dưỡng nữ nhân. Dương Khang đi ra kho tủi, ánh nắng có chút chói mắt. Lý Mạc Sầu nhìn hắn một cái, nghiêng người nhường đường. Trong viện, Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung đứng tại cửa phòng miệng. Quách Tĩnh ánh mắt phức tạp, muốn nói lại thôi. Hoàng Dung thì xông Mục Niệm Tử giơ ngón tay cái lên, làm tốt lắm. Dương Khang không ngừng lại, thất tha thất thểu đi ra sân nhỏ. Hắn phải rời đi trước nơi này, suy nghĩ thật kỹ. Không, không cần suy nghĩ, hắn hiện tại liền nên đi Trung Nam Sơn, đi gặp cái kia gọi Dương Thiết Tâm nam nhân, còn có mẹ hắn. Nhìn xem hắn đi xa bóng lưng, Mục Niệm Tử thở một hơi dài nhẹ nhõm. Làm xong. Lý Mạc Sầu hỏi. Tạm thời. Mục Niệm Tử xoa xoa huyệt thái dương, dùng nhiếp hồn đại pháp hay là rất hao tâm tốn sức, sau đó liền nhìn hài tử xui xẻo này làm sao tuyển. Hoàng Dung lại gần, hiếu kỳ nói, Niệm Tử tỷ tỷ, ngươi thật muốn giúp hắn làm hoàng đế a? Bánh vẽ mà thôi. Mục Niệm Tử nhún vai, liền hắn trí thông minh kia có thể sống đến kế vị ngày đó đều tính kỳ tích, bất quá có chúng ta hỗ trợ, vậy liền không nhất định. Nàng dừng một chút, cười nói, hắn thật coi thượng hoàng đế, vậy chúng ta coi như kiếm lợi lớn, Kim Quốc hoàng đế là người của chúng ta, có một số việc không là tốt rồi làm. Hoàng Dung nhịn không được chen vào nói, Dương Khang nhưng đến thời điểm cũng sẽ không nghe lời ngươi, ta nhìn ngươi làm sao bây giờ. Mục Niệm Tử chỉ là thiếu thiếu không nói chuyện, một mặt cao thâm mặt chắc. Đám người cười cười nói, bầu không khí buông lỏng, chỉ có ngốc cô còn tại đuổi gà, ha ha ha. Con gà con chạy nhanh nơi xa, Dương Khang thân ảnh đã biến mất tại cửa thôn. Hắn hiện tại đi chính là hắn một cái khác nhà, một cái chưa bao giờ gặp mặt cha cùng một cái chính mình thân thế chân tướng. Càng không biết, hắn hiện tại tự cho là nghĩ sâu tính kỹ đều có nhiếp hồn đại pháp ảnh hưởng dưới làm ra lựa chọn, những này đã sớm tại cái nào đó người xuyên biệt tính toán bên trong. Chương 149 đi xa đại lý, chương 149 đi xa đại lý. Dương Khang sau khi rời đi ngày thứ hai, Nưu Gia Trang sáng sớm bị một trận to gió gà ăn mày mùi thơm, cùng càng lớn tiếng viên náo phá bỡ. Lao Khiếu Hóa trở về rồi, ôi. Hồng Thất Công mang theo hai cái to mọng gà rừng vừa mới tiến cửa viện, liền bị ngồi xổm ở phía sau cửa số con kiến Chu Bá Thông đẩy ta cái lảo đảo. Ha ha ha. Lao Khiếu Hóa ngươi không được a. Chu Bá Thông từ dưới đất nhảy dựng lên, cười đến ngựa tới ngựa lui, ngay cả ta lão ngoan đồng mai phục đều tránh không khỏi. Hồng Thất Công đứng vững thân hình, tức giận quát hắn một cái, ngươi lớn bao nhiêu còn chơi trò hề này. Gà rừng kém chút bay. Lúc này Hoàng Dung bị Quách Tĩnh từ trong nhà đi ra. Quách Tĩnh sắc mặt so trước mấy ngày tốt hơn một chút, nhưng đi đường vẫn còn có chút phù phiếm. Thất Công, Chu tiền bối. Quách Tĩnh chắp tay. Hồng Thất Công trên dưới dò xét hắn, lắc đầu, nội thương không có tốt toàn, còn phải nuôi. Lão Khiếu Hóa ta hiện tại cũng kém không nhiều, Âu Dương Phong cái kia trưởng thật là thật độc, ta cái này một thân công lực, không có một năm nửa năm sợ là khôi phục không được. Chu Bá Thông nghe chút, lập tức vỗ ngực, sợ cái gì? Có ta ở đây, ai dám đến gây chuyện, ta đánh hắn. Hoàng Dung nhãn châu xoay động, cười nói, Thất Công, Chu tiền bối, chúng ta phải tìm an toàn địa phương dưỡng thương. Nơi này khẳng định là không thể chờ đợi, Hoàng Nhan Hồng Liệt hiện tại đoán chừng chính khắp thế giới tìm chúng ta đâu. Vậy đi chỗ nào? Lý Mạc Sầu hỏi. Mục Niệm Từ giật mình, thốt ra, đại lý. Tất cả mọi người nhìn về phía nàng. Đại lý. Chu Bá Thông vào đầu, chỗ kia thật xa, đi làm thôi. Đại lý rời xa Kim Quốc phạm vi thế lực, an toàn. Mục Niệm Từ nắm chặt lấy ngón tay số, Nam Đế Đoạn Hoàng gia ở nơi đó, y thuật cao minh, Nhất Dương chỉ còn có thể giúp Quách Tĩnh cùng Thất Công chữa thương. Thứ ba nàng dừng một chút, cười đến giống con trộm được gà tiểu hồ ly. Thứ ba, ta nghe nói đại lý phong cảnh tú lệ, bốn mùa như mùa xuân, đặc biệt thích hợp nghỉ phép an dưỡng. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân nàng không nói. Toàn chân giáo tổ sư Vương Trùng Dương lưu tại Đoàn Chí Hưng chỗ ấy tiên thiên công tâm đắc, những này đều được đi đại lý mới có thể giải quyết. Hồng Thất Công nhãn tỉnh sáng lên, Đoàn Chí Hưng lão tiểu tử kia Nhất Dương chỉ chữa thương sát thực lợi hại, trị nội thương có hiệu quả, mà lại hắn chỗ ấy thanh tĩnh, thích hợp dưỡng thương. Chu Bá Thông nghe chút Đoàn Chí Hưng ba chữ, biểu lộ đột nhiên trở nên cổ quái, lỗ tai có chút đỏ, Đoạn Hoàng gia à?
Kia cái gì, ta đã không đi đi.
Vì cái gì?
Hoàng Dung hiếu kỳ.
Ai nha, tiểu hải tử đừng hỏi. Chu Bá Thông khoát khoát tay, ánh mắt phiêu hốt. Mục Niệm Từ trong lòng cười thầm, vị này là nhớ tới anh cô Đoạn Tiêu Nghiệt duyên đi. Bất quá nguyên tắc bên trong Chu Bá Thông cuối cùng vẫn là đi đại lý, còn náo ra không ít yêu thiếu thân. Chu tiền bối, ngài nếu là không đi, vạn nhất trên đường Âu Dương Phong giết cái hồi mã thương làm sao bây giờ? Nàng cố ý dọa hắn. Chúng ta chỗ này coi như ngài võ công cao nhất, có thể cùng lao độc vật so chiêu. Thất công hiện tại công lực chưa hồi phục, Quách đại ca thương không có tốt, ta cùng Lý tỷ tỷ hiện tại so lao độc vật còn kém chút, tự vệ không có vấn đề, bảo vệ bọn hắn không thể được. Huống chi lao độc vật dùng độc. Chu Bá Thông nghe chút, lập tức ưỡn ngực, vậy cũng đúng. Tốt ta, lão ngoan đồng liền bồi các ngươi đi một chuyến. Bảo hộ nhỏ yếu, nghĩa bất dung tử. Xuất phát trước, Mục Niệm Từ còn làm sự kiện, cho Khâu Sứ Cơ viết phong thư, khiến qua đường một cái toàn chân giáo đệ tử mang hộ trở về. Trong thư nói đơn giản Dương Khang sự tình, còn có bọn hắn sắp xếp hành trình. Ba ngày sau, một đoàn người chính thức lên đường. Thứ Ngưu gia trang đến đại lý, ngàn dặm xa xôi. Cũng may trong đội ngũ trừ hai cái thương binh, mặt khác đều là võ công cao thủ, cấp chính nhanh. Mục Niệm Từ cố ý mua chiếc rộng rãi xe ngựa, Quách Tĩnh cùng Hồng Thất Công ngồi xe bên trong dưỡng thương, những người khác cưỡi ngựa. Trên đường quả nhiên như Mục Niệm Từ sở liệu, Chu Bá Thông náo động lên không ít yêu thiếu thần. Ở trên đường, hắn nhất định phải cùng Lý Mạc Sầu tranh tài ai chạy trước đến kế tiếp thôn trấn, kết quả chạy quá này, kém chút đem đội ngũ mang trong khe. Sau đó hắn còn trộm Hoàng Dung chuẩn bị làm gà ăn mày gà rừng, bị Hồng Thất Công níu lấy lô thai giáo hấn, lao ngon đồng. Đó là của ta. Ta. Hoàng Dung hiếu kính ta người sư phụ này. Hắn còn nhàn rỗi nhằm chán, đem ven đường một gốc cây hoẹ già khi Âu Dương Phong, đánh gần nửa canh giờ, đem vỏ cây đều đánh trọng. Chu tiền bối, ngài yên tĩnh một lát được không? Mục Niệm Từ thứ N lần quyết can, chúng ta là đi cầu ý ỉa, không phải đi phá nhà. Chu Bá Thông nhíu môi, không có ý nghĩa. Đoạn đường này thật nhảm chán a. Vừa dứt lời, phía trước trong rừng cây đột nhiên thoát ra hai mươi mấy cái người bị mặt. Không kẻ nhạt. Núi này là ta mở, cầm đầu hán tử khiêng đại đao. Chu Bá Thông con mắt lập tức sáng lên, có ý tứ. Cái này có ý tứ. Hắn nhảy lên cao ba thước, xông vào thổ phỉ trong đống, trái một quyền phải một cước, đánh cho đám kia thổ phỉ kêu cha gọi mẹ. Lâu chừng đốt nửa nén nhang, trên mặt đất nằm một chỗ xương mặt xương mũi thẳng xuôi sẹo. Còn gì nữa không, còn gì nữa không? Chu Bá Thông vẫn chưa thỏa mãn. Thổ phỉ đầu lĩnh quỳ trên mặt đất dập đầu, đại hiệp tha mạng. Nhỏ có mắt không biết Thái Sơn. Cái này lăn, cái này lăn. Một đám người lộn nhào chạy. Chu Bá Thông thất vọng đi về tới, quá không chạy quá đánh. Mục Niệm Từ, ngài đây là đem thổ phỉ khi miễn phí đóng cắt đúng không? Bất quá năm Chu Bá Thông phúc, đoạn đường này lại không có gặp được đuôi mù mao tặc, đoán chừng tin tức truyền ra, nói đoàn người này bên trong có cái võ công cao cường tiên điên, gặp người liền đánh. Cứ thế mà đi nửa tháng, một đoàn người tiến vào Hồ Nam địa giới. Trưa hôm nay, đám người ngay tại ven đường quán trà nghỉ chân, một cái bang đệ tử vội vàng chạy đến. Bang chủ, đệ tử kia đưa cho Hồng Thất Công một phong mật tín. Hồng Thất Công mở ra xem xét, lông mày chống lên, nha, có chút ý tứ. Thế nào sư phụ? Hoàng Dung tiến tới. Hồng Thất Công đem thư đưa cho nàng, các ngươi toàn chân giáo cái kia Khâu Sứ Cơ, nhận vua. Mục Niệm Từ sững sờ, nhận vua? Nhận cái gì vua? Cùng Giang Nam thất quái 18 năm đổ ước a. Hồng Thất Công đạo, trên thư nói, Khâu Sứ Cơ thân phó gia hưng, ngay trước Giang Nam thất quái mặt thừa nhận đổ ước vua. Nói Dương Khang tâm thuật bất chính, là hắn dạy bảo vô phương. Mục Niệm Từ giật mình, sư bá thừa nhận hắn dạy không có Giang Nam thất quái tốt, có thể Quách Tĩnh ngay tại bên người a. Khả năng Giang Nam thất quái còn không biết Quách Tĩnh tình huống hiện tại đi, không biết lần này có còn hay không bị Âu Dương Phong giết chết. Hiện tại kịch bản đã cải biến thật nhiều, nàng cũng không xác định. Sau đó thì sao? Nàng hỏi. Sau đó hắn liền bồi Dương Khang về Trung Đô. Hồng Thất Công chợt chợt nói, trên thư nói, Dương Khang tiểu tử kia đi Trung Nam Sơn, không biết làm sao thuyết phục Khâu Sứ Cơ, để Khâu Sứ Cơ khi hắn hộ vệ, hộ tống hắn về Kim Quốc. Hoàng Dung cười nói, đây cũng là ý kiến hay. Có Khâu đạo trưởng tại, Hoàng Nhan Hồng Liệt coi như muốn động Dương Khang, cũng phải cân nhắc một chút. Mục Niệm Từ gật đầu. Hiện tại Khâu Sứ Cơ cũng không phải nguyên tắc trong kia cái nhất lưu cao thủ, tại dịch cân đoán cốt thiên gia chỉ bên dưới, hắn đã đả thông 6 đầu kỳ kinh, khoảng cách hậu tiên cảnh giới chỉ thiếu chút nữa, thực lực đuổi sát ngũ tuyệt. Có hắn che chở, Dương Khang an toàn sát thực không cần lo lắng. Bất quá Hồng Thất Công nhíu mày, Khâu Sứ Cơ cái kiêm nhu tị tử tính tình bướng mình rất, làm sao lại đáp ứng cho Kim Cổ Cựu Vương gia làm hộ vệ? Mục Niệm Từ cười, khả năng Dương Khang cùng hắn đã nói những gì đi. Hoàng Dung trừng to mắt nhìn về phía Mục Niệm Từ, không hổ là ngươi a. Dương Khang đại khái lấy đại nghĩa danh nghĩa, toàn chân bản thân liền là nhằm vào Kim Quốc, lại thêm Dương Khang thân phận, Khâu Sứ Cơ không thể không mắc lừa. Dù sao có Nhiếp Hồn đại pháp đặt cơ sở, Dương Khang hiện tại đoán chừng thật cảm thấy mình là vì chính mình hoàng vị mà cố gắng đâu, đó chính là treo ở trước mắt hắn cả rốt. Tùy bọn hắn đi thôi. Mục Niệm Từ khoát khoát tay, chúng ta quản tốt chính mình là được. Trong nội tâm nàng tính toán, Khâu Sứ Cơ bồi Dương Khang về Trung Đô, đây cũng là chuyện tốt. Thứ nhất có thể bảo hộ Dương Khang, thứ hai có thể giám thị hắn, thứ ba nói không chừng còn có thể thời khắc mấu chốt rút một tay. Lại đi hơn phân nửa tháng, một đoàn người rốt cục tiến vào đại lý địa giới. Nơi này quả nhiên như trong truyền thuyết một dạng, sơn thanh thủy tú, khí hậu hợp lòng người. Khu phố sạch sẽ gọn gàng, người đi đường trên mặt dáng tươi cười, ngay cả không khí đều mang hương hoa. Hoa, thật xinh đẹp. Hoàng Dung nằm nhoài trên cửa sổ xe, con mắt tỏa sáng, Niệm Từ tỉ tỉ ngươi nhìn, những cái kia hoa, những phòng ốc kia,
Mục Niệm Từ cũng thấy không kịp nhìn. Làm người xuyên Việt, nàng gặp qua hiện đại đô thị phồn hoa, nhưng trước mắt loại này phong cách cổ xưa yên tĩnh đẹp, có một phong vị khác. Đi trước Tiên Long Tự. Hồng Thất Công Đạo, Đoàn Chí Hưng lão tiểu tử kia hiện tại hẳn là ở nơi đó. Mọi người đi tới Tiên Long Tự. Cửa chùa miệng tiểu Sa Di nghe nói bọn hắn là tìm đến Đoạn Hoàng gia, chắp tay trước ngực, chư vị thí chủ xin chờ một chút, tiểu tăng đi thông báo. Chỉ chốc lát sau, một người mặc áo bào màu vàng, tướng mạo nho nhã tăng nhân trung niên đi ra. Chính là Đoàn Chí Hưng, hiện tại nên gọi Nhất Đăng đại sư. A Di Đà Phật. Nhất Đăng đại sư ánh mắt đảo qua đám người, tại Chu Bá Thông trên thân dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, chư vị đường xa mà đến, không có từ xa tiếp đón. Hồng Thất Công cười ha ha một tiếng, Đoạn Hoàng gia, nhiều năm không thấy, làm sao làm lên hòa thượng tới. Nhất Đăng đại sư cười khổ, chuyện cũ không cần nhắc lại. Hồng ban chủ, Chu Minh, còn có mấy vị này thiếu hiệp mời đến. Đám người tiến vào thiền phòng. Nhất Đăng đại sư trước cho Quách Tĩnh cùng Hồng Thất Công bắt mạch, một lát sau gật đầu, hai vị nội thương đều không nhẹ, nhưng cũng may căn cơ vững chắc. Dùng Nhất Dương chỉ dựa vào dược vật trị liệu, có thể càng. Đa tạ đại sư. Quách Tĩnh cùng Hồng Thất Công nói lời cảm tạ. Nhất Đăng đại sư vừa nhìn về phía Mục Niệm Tử, vị nữ thí chủ này, thế nhưng là toàn chân đệ tử. Văn bối Mục Niệm Tử, bái kiến đại sư. Mục Niệm Tử hành lễ, phụ trưởng môn sư bá chi mệnh, đến đây thu hồi Vương Trùng Dương tổ sư lưu lại tiên thiên công. Nhất Đăng đại sư gật đầu, Vương chân nhân năm đó cùng bẩn tăng luận võ, cùng ta Đoàn gia Nhất Dương chỉ trao đổi tiên thiên công dùng để đối phó Âu Dương Phong, nhoáng một cái liền vài chục năm. Hắn nói toàn chân đệ tử cảm thấy có năng lực thủ hộ là liền sẽ phái đệ tử đến ta cái này đến. Xem ra các ngươi toàn chân giáo hiện tại phát triển không tệ a. Đại sư quá khen rồi. Đều là sư phụ công lao của bọn hắn, đệ tử bất quá chân chạy. Mục Niệm Từ rất điệu thấp, tiên thiên công còn tại trong tay người ta đâu. Hắn dừng một chút, đông nhiên nói, nữ thí chủ trên thân không chỉ có toàn chân tâm pháp khí tức. Mục Niệm Từ trong lòng giật mình, thật là nhạy cảm cảm giác. Nàng cũng không giấu giếm, văn bối xác thực luyện qua mặt khác một chút công pháp. Nhất Đăng đại sư trầm ngâm một lát, toàn chân tâm pháp thâm ảo huyền diệu, nhưng nếu lý giải có sai, phản thụ nó hại. Bần tăng những năm này lĩnh hội Phật hình, đối với võ công hơi có tâm đắc. Như nữ thí chủ không chê, có thể ở đây nuân ná mấy ngày, bần tăng nguyện cùng ngươi tham tưởng một hai. Mục Niệm Từ nhãn tỉnh sáng lên, đa tạ đại sư. Đến rồi đến rồi. Có thể được đến một vị ngũ tuyệt chỉ đạo, mấu chốt người ta cũng luyện qua tiên thiên công. Đợt này kiếm lời máu. Nàng đè nén kích động, tận lực bình tĩnh nói, vậy vạn bối liền cùng kính không bằng tuân mệnh. Hoàng Dung ở một bên cười trộm, nhỏ giọng đối với Quách Tĩnh nói, Tĩnh ca ca ngươi nhìn, Niệm Từ tỷ tỷ con mắt đều tỏa ánh sáng. Quách Tĩnh chất phát cười, có thể được đại sư chỉ điểm, là Niệm Từ muội muội phúc khí. Ngoài cửa sổ, đại lý ánh nắng ngủ ấm chiếu vào. Mục Niệm Từ nhìn xem trong tiền phòng đám người này, Hồng Thất Công đang cùng Nhất Đăng đại sư ô chuyện, Chu Bá Thông trốn ở nơi hẻo lánh làm bộ nghiên cứu Phật tượng, nhưng thật ra là trộn dạng, không chạy đều xem như nể tình. Hoàng Dung tại cho Quách Tĩnh bóc ít, Lý Mạc Sầu an tĩnh sát kiếm. Nàng đột nhiên cảm giác được, đoạn đường này mặc dù khó khăn chắc trở, nhưng đáng giá. Cứu Quách Tĩnh, Khống Dương Khang, hiện tại lại lấy được Nam Đế chỉ điểm, còn có tiên thiên công tâm đắc. Đợt này không lỗ nàng nhỏ giọng thầm thì, khóe miệng nhịn không được điên cuồng dương lên. Chương 150 cùng hưởng cửu âm chân kinh chương 150 cùng hưởng cửu âm chân kinh Tiên Long Tự trong tiền phòng, bầu không khí có chút vi diệu. Nhất Đăng đại sư ngồi tại trên bồ đoàn, trước mặt bày ra Quách Tĩnh sao chép cửu âm chân kinh bên trong kỳ quái nhất văn tự. Đây là Quách Tĩnh tại thỉnh giáo Nhất Đăng đại sư lúc sao chép, Quách Tĩnh lĩnh hội không thấu, cho nên nơi đó hướng Nhất Đăng thỉnh giáo. Hồng Thất Công cùng Chu Bá Thông cũng giống như vậy. Quách Tĩnh, Chu Bá Thông, Hồng Thất Công ngồi vây quanh ở bên cạnh, ba đôi con mắt trừng giống như trung đồng. Đoạn này, đến cùng ý gì? Chu Bá Thông gãi cái hốc, tóc đều nhanh cạo thành ổ gà, cắp mẹ dỗ dành. Cái này nhớ tới giống hòa thượng niệm kinh a. Đây là phạn văn dịch âm. Cái gì là phạn văn dịch âm? Chu Bá Thông không nhịn được nói. Nhất Đăng đại sư mỉm cười, đây cũng là cửu âm chân kinh tổng cương, chính là lấy phạn văn dịch âm ghi chép. Bần tăng nghiên cứu Phật kinh, hơi thông phản ngữ. Hắn chỉ vào mở đầu đoạn kia chữ Hán, chậm rãi đọc lên một chuỗi âm tiết, sau đó giải thích nói, đoạn này có ý tứ là thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ. Nhân chi đạo, tổn hại không đủ mà phụng có thừa. A. Chu Bá Thông một mặt ngộng, nói tiếng người. Mục Niệm Từ ở bên cạnh nghe, trong lòng cũng thiếu, cái này không phải liền là đạo đức kinh bên trong sao? Hoàng thượng lão gia tử vẫn rất sẽ bất việc, trực tiếp xét làm được a. Đã nghe qua. Nhất Đăng đại sư tiếp tục phiên dịch. Theo hắn giảng giải, đoạn kia tối nghĩa khó hiểu tổng cương dần dần rõ ràng. Nguyên lai cửu âm chân kinh hoạch tâm tư tưởng là điều hòa âm dương, cân bằng nội tức, đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Hồng Thất Công càng nghe con mắt càng sáng, nói như vậy, nếu như dựa theo tổng cương pháp môn tu luyện, không chỉ có thể chữa thương, còn có thể để nội lực nâng cao một bước. Chính là, Nhất Đăng đại sư gật đầu, Hồng Bang chủ nội thương, nếu là chỉ dựa vào nhất dương chỉ trị liệu, cần một năm trở lên mới có thể khỏi hẳn. Nhưng nếu phối hợp cửu âm tổng cương tu luyện, trong vòng nửa năm liền có thể khôi phục, thậm chí công lực khả năng càng hơn lúc trước. Quách Thiếu Hiệp cũng là như thế, hắn nhìn về phía Quách Tĩnh, nội thương của ngươi tuy nặng, nhưng căn cơ vững chắc. Như lấy tổng cương điều trị, dựa vào nhất dương chỉ trị liệu, 3 tháng liền có thể khỏi hẳn. Quách Tĩnh chất phát chắc tay, đa tạ đại sư. Hoàng Dung con mắt đi lòng vòng, đột nhiên nhìn về phía Mục Niệm Tử, Niệm Tử tỷ tỷ, cái này cửu âm chân kinh, tựa như là các ngươi toàn chân giáo a. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người nhìn về phía Mục Niệm Tử. Mục Niệm Tử đang bưng chén trà trang người trong suốt, bị ngần ấy tên, kém chút sắp đến, khụ khụ. Trên lý luận đúng vậy. Vương Trùng Dương tổ sư năm đó ở Hoa Sơn luận kiếm bên trong đoạt được chân kinh, giao cho Chu sư thúc tổ đảm bảo. Nàng dừng một chút, nói bổ sung, bất quá tổ sư có di huấn, toàn chân đệ tử không được tu luyện chân kinh bên trên võ công. Cái này các ngươi đến tìm Chu sư thúc tổ, bất quá các ngươi như là đã đạt được cũng là cơ duyên của các ngươi. Chu Ba Thông thì điên cuồng quát tay, kỳ thật hắn càng muốn biết thiên kia văn tự cổ quái biết cái gì. Dù sao đã truyền ra ngoài, hắn nằm thẳng. Hồng Thất Công cười ha ha, tiểu nha đầu đủ ý tứ. Lao Khiếu Hóa nhận ngươi chuyện này. Nhất Đăng đại sư cũng hướng Mục Niệm Từ chắp tay trước ngực hành lễ, đa tạ Mục cô nương thành toàn. Mục Niệm Từ tranh thủ thời gian hoàn lễ, đại sư khách khí. Chân kinh có thể đến giúp Thất Công cùng Quách đại ca, là chuyện tốt. Nàng lời nói này đến chân tâm thật ý, dù sao Hồng Thất Công cùng Quách Tĩnh đều là về sau chính đạo lương đống, bọn hắn càng mạnh, đối phó Âu Dương Phong, Hoàn Nhan Hồng Liệt những nhân vật phản diện kia liền càng nhẹ nhõm. Về phần Cửu Âm chân kinh tiết lộ vấn đề, Mục Niệm Từ nhìn xem trong tiền phòng một vòng này người, Hồng Thất Công, Quách Tĩnh, Chu Ba Thông, Nhất Đăng đại sư, Hoàng Dung, Lý Mạc Sầu hảo tỉ muội, nơi này chính là Xạ Điêu Thiên Đoàn, về sau đến người mạnh. Thế nhưng là, nàng đột nhiên cảm giác được, Cửu Âm chân kinh giống như có chút nát đường cái. Cái này đỉnh tiêm cao thủ vọng, trừ Âu Dương Phong cái kia lao độc vật, hiện tại cơ hồ mỗi người một phần Cửu Âm chân kinh. A nàng nhỏ giọng đối với Lý Mạc Sầu đậu đen rau muống. Lý Mạc Sầu khỏe miệng hơi rút, giống như là có chút tính toán, nát đường cái liền nát đường cái đi. Mục Niệm Từ khoát khoát tay, dù sao đều là tại trong tay người một nhà, dù sao cũng so rơi vào Âu Dương Phong nơi đó mạnh. Những ngày tiếp theo, Thiên Long tự thành cỡ lớn Cửu Âm chân kinh học tập ban. Mỗi sáng sớm, Nhất Đăng đại sư tại thiền phòng cho Hồng Thất Công cùng Quách Tĩnh giảng giải tổng cương nội dung quan trọng. Chu Ba Thông cái này học viên cũ thỉnh thoảng xen vào, thường thường đem đơn giản vấn đề phức tạp hóa, tức giận đến Hồng Thất Công thẳng trừng mắt. Hoàng Dung thì lôi kéo Lý Mạc Sầu nghiên cứu chân kinh bên trong khinh công cùng thủ pháp điểm huyệt, hai cái này cô nương một cái nhí nha nhí nhảnh, một cái lạnh lùng như băng, tụ cùng một chỗ thế mà ngoài ý muốn hợp khách. Vài ngày sau, Nhất Đăng đại sư tìm được nàng. Mục cô nương, mời theo bần tăng đến. Mục Niệm Từ đi theo hắn đi vào sau chùa một chỗ yên lặng dừng chút. Nhất Đăng đại sư dừng bước lại, quay người nhìn xem nàng. Mấy ngày nay, bần tăng quan cô nương tu luyện toàn chân tâm pháp, tiến triển thần tốc, hắn chậm rãi nói, Vương chân nhân năm đó cùng bần tăng có bằng giao, như toàn chân đệ tử có thể tạo nên đi cầu lấy tiên thiên công. Liên đệ ta đem tiên thiên công truyền về toàn chân, bần tăng hôm nay đem công pháp hoàn chỉnh truyền tụ cho ngươi. Mục Niệm Từ sững sờ, đây là đạt được công nhận, đa tạ đại sư. Nhất Đăng đại sư mỉm cười, công pháp này vốn là Vương chân nhân sáng tạo, ngươi làm toàn chân đệ tử, học tập bổn môn tuyệt học thiên kinh địa nghĩa. Ngươi đồng ý bần tăng tu luyện Cửu Âm tổng cương, bần tăng ở chỗ này cảm ơn. Năm đó ai không đối cái này Cửu Âm chân kinh tâm động đâu, lão nạp cũng giống vậy. Hắn dừng một chút, bần tăng muốn đem đoàn gia nhất dương chỉ cũng chuyển cho ngươi, xem như đối với ngươi hồi báo. Còn hy vọng ngươi không cần chuyển ra ngoài. Nói liền cho Mục Niệm Từ hai quyển sổ. Mục Niệm Từ con mắt đều trợn tròn. Thiên Tiên công nhất dương chỉ, gói quà này cũng quá lớn. Đại sư, cái này, văn bối có tài đức gì cô nương không cần quá khiêm tốn. Nhất Đăng đại sư khoát qua tay, ngươi tuổi còn trẻ, võ công đã đạt đến nhất lưu, càng khó hơn chính là tâm tính thuần lương, ý chí rộng lớn. Đem võ công chuyển cho người như ngươi, bần tăng yên tâm. Hắn nói, bắt đầu trước giảng giải Thiên Tiên công hoàn chỉnh tâm pháp. Nhất Đăng đại sư không hổ là võ học tông sư, giảng giải nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, Mục Niệm Từ nghe được như si như say. Sau hai canh giờ, Thiên Tiên công truyền tụ hoàn tất. Nhất Đăng đại sư lại biểu diễn nhất dương chỉ vận công pháp môn, từ nhập môn cựu phẩm cảnh giới đến cao nhất nhất phẩm cảnh giới, từng cái giảng giải. Bất quá Nhất Đăng đại sư hiện tại cũng chỉ là tu luyện tới tứ phẩm. Nhất dương chỉ đã có thể công địch, cũng có thể chữa thương, hắn cuối cùng nói, nhìn cô nương tốt dùng công này, không cần vọng làm giết chóc. Mục Niệm Từ trịnh trọng hành lễ, văn bối ghi nhớ đại sư dạy bảo. Nhất Đăng sau khi đi, Mục Niệm Từ không kịp chờ đợi bắt đầu tìm hiểu Tiên Thiên công. Tiên Thiên công không hổ là Vương Trùng Dương bản lĩnh giữ nhà, coi trọng chính là tiên thiên nhất khí, sinh sôi không ngừng. Mục Niệm Từ càng xem càng cảm thấy tinh diệu, công pháp này cùng nàng luyện toàn chân tâm pháp cùng Kim Quan Ngọc Tỏa quyết nhất mạch tương thừa, đều là đánh căn cơ, luyện nội tức tuyệt đỉnh pháp môn. Mà toàn chân tâm pháp cùng Kim Quan Ngọc khóa tuyệt hoàn toàn chính là Tiên Thiên công phiên bản đơn giản hóa, hoặc là đê phối bản. Mà Cửu Âm chân kinh tổng cương bác đại tinh thầm, cùng Tiên Thiên công độc luyện tiên thiên nhất khí lý niệm lại có chút khác biệt. Nhưng cuối cùng đều trăm sông đổ về một biển, cả hai tương xứng, hoặc là nói muốn nhìn luyện công người lý giải. Mục Niệm Từ ba so chủ, tốt công pháp nhiều lắm cũng không tốt. Có toàn chân lệnh cấm phía trước, lại thêm có Vương Trùng Dương cái này tiền nhân làm tham khảo, còn có Nhất Đăng đại sư chỉ đạo. Cái này còn cần chọn sao? Nhất định phải Tiên Thiên công. Cửu Âm chân kinh các loại Quách Tĩnh cái này lão lục luyện đến đại thành lại đi làm tiền cũng không phải không được, Quách Tĩnh đáng tin cậy. Một tháng sau, Thiên Long tự sáng sớm. A. Hồng Thất công một trưởng gỗ ra, trưởng phong gào thét, chấn động đến trong viện lá cây tuôn rơi xuống. Hắn thu trưởng mà đứng, cười ha ha, thoải mái. Lao Khiếu Hóa công lực khôi phục 6 thành. Quách Tĩnh cũng ở trong sân luyện quyền, một bộ dáng long thập bát trưởng đánh cho hổ hổ sinh phong, sắc mặt hồng nhuận phấn phớt, hiển nhiên nội thương đã tốt đẹp. Hoàng Dung cùng Lý Mạc Sầu tại trong rừng trúc luận bàn kinh công, một cái như linh yến xuyên rừng, một cái giống như bạch điệp nhẹ nhàng, nhìn thấy người hoa mắt. Chu Ba Thông thì ngồi xổm ở trên nóc nhà, nghiên cứu dùng như thế nào nhất dương chỉ đâm chim sẻ. Đúng vậy, lao ngoan đồng này quấn quýt chặt lấy, cũng cùng Nhất Đăng đại sư học được nhất dương chỉ, bất quá hắn dùng tuyệt học này phương thức tương đối độc đáo. Mục Niệm Từ ngồi tại thiền phòng tiền trên thềm đá, nhìn xem một màn này, miệng hơi cười. Một tháng này, tất cả mọi người tiến bộ đều rất lớn. Hồng Thất công thương thế tốc độ khôi phục viễn siêu mong muốn. Dựa theo Nhất Đăng đại sư thuyết pháp, lại có một tháng, liền có thể hoàn toàn khôi phục, thậm chí công lực càng hơn lúc trước. chính nàng càng là thu hoạch tràn đầy, tiên thiên công đã nhập môn, nhất dương chỉ luyện đến thất phẩm cảnh giới. Hiện tại nàng nếu là lại cùng Âu Dương Khắc loại cấp bậc kia đối thủ đánh, đoán chừng một chiêu là có thể đem hắn điểm nằm xuống. Niệm Từ tỷ tỷ, Hoàng Dung từ trong rừng trúc chạy đến, cười hì hì lại gần, ta cùng Lý tỷ tỷ nghiên cứu ra cái chiêu thức mới, ngươi có muốn hay không nhìn xem?
Chiêu thức gì?
Chúng ta đem Cửu Âm Chân Kinh bên trong xả hành ly phiên cùng cổ mộ phái khinh công kết hợp một chút. Hoàng Dung đắc ý nói, hiện tại né tránh năng lực tăng lên 3 thành. Lý tỷ tỷ nói, nếu là gặp lại Âu Dương Phong, coi như đánh không lại, chạy khẳng định không có vấn đề. Mục Niệm Từ cười, cái kia rất tốt, đánh không lại liền chạy. Hồng Thất Công nhìn thấy Mục Niệm Từ tới, liền thu hồi trường thế, đối với Mục Niệm Từ nói ra, Mục cô đường, Lao Khiếu Hóa chuẩn bị trở về cái bang, xử lý chút trong bang sự vụ. Âu Dương Phong cái kia lão độc vật gần nhất không quá an phận, đến để phòng hắn. Ngươi có tính toán gì? Quách Tĩnh xen vào nói, vạn bối muốn đi trước Giang Nam một chuyến, nhìn xem mấy vị sư phụ. Sau đó, có thể muốn đi Mông Cổ. Hoàng Dung lập tức nói tiếp, ta bồi Tĩnh ca ca đi. Lý Mạc Sầu nhìn về phía Mục Niệm Từ, Niệm Từ, chúng ta đây. Mục Niệm Từ nghĩ nghĩ, thật muốn cùng tiền bối nói sao, chúng ta chuẩn bị khởi hành về Trung Nam Sơn. Đến một lần hướng sư phụ cùng trưởng môn sư bá báo cáo tình huống, thứ hai, Dương Khang bên kia khả năng cần theo vào. Nàng kỳ thật còn có cái tính toán nhỏ nhặt, về toàn chân giáo, đem Tiên Tiên công cùng Cửu Âm chân kinh hán văn bản cũng cống hiến cho môn phái. Đồ tốt muốn chia sẻ thôi, vui một mình không bằng vui chung. Nhất Đăng đại sư ở một bên gật đầu, đã như vậy, bần tăng liền không ở thêm. Đa tạ đại sư trong khoảng thời gian này chiếu cố đám người đồng nói. Sáng sớm hôm sau, đám người từ biệt Nhất Đăng đại sư, rời đi Thiên Long tự. Đứng tại đại lý ngoài thành, nhìn lại tòa kia yên tĩnh cổ thành, Mục Niệm Từ bỗng nhiên hơi xúc động. Chuyến này đại lý chi hành, thu hoạch so với nàng tưởng tượng lớn. Cửu Âm chân kinh tổng cương bị phá dịch, Hồng Thất công cùng Quách Tĩnh thương thế sắp khỏi hẳn, chính nàng còn trắng chơi gái nhất dương chỉ. Cảm giác giống như là chơi game online vào phó bản, phát nổ một đống cực phẩm trang bị nàng nhỏ giọng thầm thì. Lý Mạc Sầu không nghe rõ, cái gì? Không có gì. Mục Niệm Từ khoát khoát tay, đi thôi, nên trở về Trung Nam Sơn. Nàng trở mình lên ngựa, cuối cùng nhìn thoáng qua đại lý phương hướng. Thất thải vân nam hoan nghênh ngươi. Ha ha ha, chương 151 về núi, toàn chân biến hóa chương 151 về núi, toàn chân biến hóa đại lý ngoài thành. Trường đỉnh cổ đạo, liền đến chỗ này đi. Mục Niệm Từ ghìm chặt ngựa cương, quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng bọn này lâm thời đồng đội Thất Công, Quách đại ca, Hoàng cô đương, chúng ta xin từ biệt. Hồng Thất Công ngồi trên lưng ngựa, mặc dù công lực chỉ khôi phục 7 thành, nhưng tinh thần đầu 10 phần, tiểu nha đầu, trên đường coi chừng. Lão Khiếu Hóa về cái bang xử lý xong mấy chuyện hư hỏng kia, có rảnh đi Trung Nam Sơn tìm người ăn trực. Hoan nên hoan nên. Mục Niệm Từ cười nói, bất quá Thất Công, ngài cũng cẩn thận một chút. Âu Dương Phong cái kia lão độc vật tâm đâu, nói không chừng chính kìm nén cái gì hỏng. Quách Tĩnh trịnh trọng ổn quyền, Mục sư tỷ, đoạn đường này nhờ có ngươi. Ngày sau nếu có cần phải Quách Tĩnh địa phương, cứ mở miệng. Hoàng Dung thì lại gần, hạ giọng, Niệm Từ tỷ tỷ, ngươi yên tâm, nóc cô ta đã để cái bang huynh đệ tiếp đi đào hoa đảo. Giang Nam thất quái bên kia ta cũng truyền tin, nói cho bọn hắn Tĩnh ca ca bình an, để bọn hắn để phòng Âu Dương Phong. Mục Niệm Từ gật đầu, vậy là tốt rồi. Nàng kỳ thật còn có chút lo lắng, nguyên tắc bên trong Giang Nam thất quái thế nhưng là tại đào hoa đảo kém chút đoàn diện. Hiện tại có Hoàng Dung sớm an bài, hẳn là có thể tránh đi trận kia bị đi. Đang nghĩ ngợi, Chu Bá Thông đột nhiên từ trên cây treo ngược xuống tới, dọa đến Lý Mạc Sầu kém chút rút kiếm. Lão ngoan đồng ngươi làm gì? Hoàng Dung tức giận. Nhàm chán a. Chu Bá Thông một cái xoay người rơi xuống đất, các ngươi đều muốn ai về nhà đấy, không ai chơi với ta. Không có ý nghĩa. Hắn con mắt đi lòng vòng, đột nhiên vỗ tay, có. Ta đi tìm lão độc vật đánh nhau đi. Lần trước không có đánh qua nghiện. Nói xong, cũng không đợi đám người phản ứng, thân hình thoát một cái, mấy cái lên xuống liền biến mất tại trong rừng cây, nhanh đến mức cùng tựa như thỏ. Mục Nhân Tử, đến, vị gia này là thật tùy tâm sử dụng. Tính toán, theo hắn đi thôi. Hồng Thất Công khoát qua tay, lão ngoan đồng võ công cao, Âu Dương Phong cũng không làm gì được hắn. Chúng ta quản tốt chính mình là được. Đám người lại hàn huyên vài câu, rốt cục mỗi người đi một ngả. Hồng Thất Công hướng bắc về cái bang, Quách Tĩnh Hoàng Dung hướng đi về hướng đông Giang Nam, Mục Niệm Từ cùng Lý Mạc Sầu thì hướng tây, về Trung Nam Sơn. Đường trở về so lúc đến nhẹ nhõm nhiều. Thứ nhất không thương binh liên lụy, thứ hai cũng không cần để phòng truy binh. Hai người ban ngày đi đường, ban đêm ở trọ, ngẫu nhiên còn đường vòng đi phong cảnh địa phương tốt đi dạo, sửng sốt đem trở về đi thành tuần trăng mật lữ hành. Lý tỷ tỷ, ngươi lần này theo giúp ta đi ra. Không lô đi, trên đường, Mục Niệm Từ hỏi. Lý Mạc Sầu gật đầu, ân. Kiến thức giang hồ, quen biết Nhất Đăng đại sư, võ công cũng có tinh tiến, nàng dừng một chút, khó được lộ ra dáng tươi cười, đây chính là ngũ tuyệt à, so sư phụ còn lợi hại hơn. Đáng giá. Mục Niệm Từ đắc ý chính là đem Lý Mạc Sầu từ hắc hóa trên đường kéo lại. Hiện tại có nàng buổi tiếp, Lý Mạc Sầu đã sớm quên Lục Triển Nguyên đi. Mối tình đầu thôi, không phải liền là dạng như vậy sao? Về sau chúng ta còn cùng một chỗ sông sáo giang hồ không? Nàng hỏi. Muốn. Lý Mạc Sầu không chút do dự, không trải qua trước tiên đem Long Nhi nuôi lớn điểm. Sư phụ một người chiếu cố nàng, quá cực khổ. Mục Niệm Từ cười. Hiện tại Lý Mạc Sầu, trong mắt có ánh sáng, trong lòng có lo lắng, thật tốt. Cũng không biết sẽ tiện nghi tên Vương bắt đằng kia, có chút chua. Cứ như vậy một đường lao vụt, Trung Nam Sơn đang nhìn. Hay là trong nhà tốt đứng tại chân núi, Mục Niệm Từ thở một hơi dài nhẹ nhõm, lần này ra ngoài. Cảm giác giống qua nhiều năm. Lý Mạc Sầu cũng nhìn qua trên núi trùng dương cung, ánh mắt phức tạp, ta về trước cổ mộ, ta quá muốn Long Nhi. Niệm Từ, có rảnh tới tìm ta. Nhất định. Hai người tại chân núi tách ra, một cái lên núi, một cái hướng cổ mộ phương hướng đi. Trung Dương Cung, trưởng môn tinh thất. Mã Ngọc nhìn xem phong trần mệt mỏi mục niệm tử, trong mắt tràn đầy vui mừng, trở về liền tốt. Đoạn đường này vất vả. Trưởng môn sứ bá. Mục niệm tử hành lễ, đệ tử may mắn không làm được bệnh. Nàng từ trong bao quần áo lấy ra hai quyển bản chép tay, hai tay dâng lên, đây là Vương Trùng Dương tổ sư Tiên Thiên Công, còn có Cửu Âm Chân Kinh tổng cương hán văn bản dịch. Mã Ngọc tiếp nhận, trước lật ra Tiên Thiên Công, tinh tế nhìn lại. Càng xem thần sắc càng nghiêm trọng, đến cuối cùng, đúng là thở dài một tiếng. Thì ra là thế. Thì ra là thế trưởng môn sư bá. Mục niệm tử nghi hoặc. Mã Ngọc khép lại bản chép tay, chậm rãi nói, niệm tử, ngươi cũng đã biết, Vương Trùng Dương tổ sư vì sao tráng niên mất sớm. Mục niệm tử giật mình, nghe nói là tại kháng kim lúc thụ thương quá nặng, đây là một phương diện. Mã Ngọc lắc đầu, càng mấu chốt chính là, tổ sư tu luyện Tiên Thiên Công, vốn là đạo gia dưỡng sinh diên thọ vô thượng pháp môn. Nhưng hắn tại kháng kim trên chiến trường, vì giết địch cứu quốc, tâm nập hao tổn bản mệnh nguyên khí. Cái này giống một gốc vốn nên sống lâu trăm tuổi linh dược, bị cưỡng ép thúc kết quả, tự nhiên sớm tàn lụi. Mục niệm tử giật mình, khó trách Vương Trùng Dương lợi hại như vậy, lại đã chết sớm như vậy. Cho nên cái này Tiên Thiên Công nàng chần chờ. Tiên Thiên Công bản thân không có vấn đề. Mã Ngọc nghiêm mặt nói, nó coi trọng chính là thuận thiên ứng nhân, sinh sôi không ngừng. Nếu là tinh tâm tu luyện, không chỉ có thể tăng trưởng công lực, còn có thể kéo dài tuổi thọ. Nhưng nếu giống tổ sư như thế, ở trên chiến trường tấp nập tiêu hao, hắn chưa nói xong, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Mục niệm từ gật đầu, đệ tử minh bạch. Tu luyện Tiên Thiên Công cần tiến hành theo chất lượng, không thể chỉ vì cái trước mắt, cũng không thể trắng trợn phung phí tiên thiên nguyên khí. Mã Ngọc vui mừng nói, ngươi có thể minh bạch điểm ấy, rất tốt. Hắn lại lật mở Cửu Âm Chân Kinh tổng cương bản dịch, nhìn một hồi, nhíu mày, cái này tổng cương đúng là đạo gia chí lý, nhưng cùng chúng ta toàn chân tâm pháp cuối cùng không phải một đường. Hắn khép lại bản dịch, có thể làm tham khảo, tham khảo trong đó âm dương điều hòa, cương nhu cùng tồn tại lý lẽ, đã ở núi khác có thể công ngọc, nhưng quyết không thể thâm tu, càng không thể cùng toàn chân tâm pháp lăn lộn luyện. Mục niệm từ thành thật một chút đầu, đệ tử ghi nhớ. Kỳ thật nàng đã sớm biết điểm ấy, Cửu Âm Chân Kinh thiên về Bắc Tiên Tiên Công coi trọng tinh khiết, một cái nặng bác đại tinh thâm, một cái nặng tinh thuần duy nhất, cưỡng ép dung hợp, ngược lại khả năng tẩu hỏa nhập ma. Bất quá Mã Ngọc lời nói xoay chuyển, cái này tổng cương đối với cổ mộ phái Ngọc Nữ Tâm Kinh có lẽ rất có ích lợi. Ngọc Nữ Tâm Kinh bản thân hơi thua tại Cửu Âm Chân Kinh, điều kiện tu luyện hà khắc, nếu có tổng cương lý niệm phụ trợ, nói không chừng có thể đột phá bình cảnh. Mục niệm từ nhãn tình sáng lên, đệ tử kia chép một phần cho Lâm tiền bối đưa đi. Mã Ngọc mỉm cười, có thể, ngươi cho Lâm trưởng môn đưa đi, nàng tự nhiên sẽ minh bạch. Là từ tinh thất đi ra, Mục niệm từ trực tiếp đi tàng kinh các. Nàng đem Tiên Thiên Công tâm đắc cùng Cửu Âm tổng cương bản dịch giao cho Hách Đại Thông, nói rõ trưởng môn sư ba ý tứ, hai thứ đồ này để vào tàng kinh các chỗ sâu, chỉ thờ toàn chân thất tử tham khảo, không được truyền ra ngoài. Đúng rồi Hách sư bá. Mục niệm từ nhớ tới cái gì, trưởng môn sư bà nói, Khâu sư bá, Vương sư bá bọn hắn hiện tại có thể tu luyện Tiên Thiên Công. Hách Đại Thông nuốt dâu cười nói, đúng vậy a, may mắn mà có ngươi lúc trước mang về cái kia dịch cân đoán cốt thiên tư chất của chúng ta cải thiện rất nhiều. Nguyên bản bằng vào chúng ta niên kỷ, đời này đều không đạt được tu luyện Tiên Thiên Công tiêu chuẩn thấp nhất. Hiện tại thôi, miễn cưỡng đúng quy cách. Mục niệm từ trong lòng cảm khái. Nguyên tắc bên trong toàn chân thất tử võ công một mực kẹt tại nhất lưu, trừ Khâu sứ cơ miễn cưỡng sở đến hậu thiên bên cạnh, những người khác không có gì tiến bộ. Hiện tại có dịch cân đoán cốt thiên cải thiện tư chất, lại thêm Tiên Thiên Công, Khâu sứ cơ có phải hay không cũng có thể dây vào một chút ngũ tuyệt. Mấy người còn lại nói không chừng có thể toàn biên cựu thiên nhận. Nàng nhỏ giọng thầm thì, cái gì? Hách Đại Thông không nghe rõ. Không có gì. Mục niệm từ khoát khoát tay, trưởng lão ngài bận rộn, đệ tử cáo lui trước. Từ tàng kinh các đi ra, nàng không có quay về chỗ ở, mà là đi hậu sơn. Đứng đang quen thuộc bên vách núi, nhìn xem đầy khắp núi đồi sát thu, Mục niệm từ đột nhiên cảm giác được có chút huyền huyễn. Nàng đoạn đường này đi tới, giống như đem kim dung thế giới công pháp hệ thống trò chơi hỏng. Cửu Âm Chân Kinh tổng cương, hiện tại Hồng Thất Công, Quyết Tĩnh, Nhất Đăng đại sư, Chu Bá Thông đều sẽ. Hoàng Dung đoán chừng cũng học trọng sẽ, tăng thêm nàng cùng Lý Mạc Sầu. Cái này đều nhanh thành cùng hưởng văn kiện. Tiên Thiên Công, nguyên bản chỉ có Vương Trùng Dương một người sẽ, hiện tại toàn chân thất tử đều muốn bắt đầu luyện. Còn có dịch cân đoán cốt thiên, toàn chân giáo đệ tử chân truyền mỗi người một phần. Ta đây coi là không tính. Phá vỡ thế giới võ hiệp công pháp lũng đoạn, nàng nói một mình. Bất quá nghĩ lại, lại cảm thấy rất tốt. Người tốt mạnh lên, mới có thể tốt hơn đối phó người xấu. Nếu là chính phái từng cái cũng giống như nguyên tắc trong kia dạng được kê, nhân vật phản diện chẳng phải là muốn thượng tiên. Tính toán, không nghĩ. Mục niệm tử vây vây đầu, hay là ngấp lại sau đó làm gì đi. Dương Khang bên kia, có Khâu sứ cơ nhìn xem, tạm thời không cần lo lắng. Cổ mộ phái bên kia, phải đem Cửu Âm tổng cương chép một phần đưa qua. Toàn chân giáo bên này, ân, chính nàng tu luyện cũng không thể rơi xuống. Hiện tại tay nàng đầu có, toàn chân tâm pháp, Kim Quan Ngọc Tỏa Quyết, Tiên Thiên Công Nhất Dương Chỉ, Độc Cô Cửu Kiếm, Dịch Cân Đoán Cốt Thiên, Cửu Âm Chân Kinh. Phối trí này, đặt ở trong trò chơi chính là khắp kim đại lao a, nàng nhịn không được cười ra tiếng. Bất quá Mã Ngọc nói đúng, không có khả năng tham thì thâm. Nàng được thật tốt hoạch định một chút tu luyện lộ tuyến. Chủ tu Tiên Thiên Công, phụ tu Nhất Dương Chỉ cùng Độc Cô Cửu Kiếm. Dịch Cân Đoán Cốt Thiên tiếp tục đánh căn cơ, Cửu Âm Chân Kinh chỉ làm tham khảo, nàng đếm trên đầu ngón tay tính, hoàn mỹ. Chính quy bật lên, sau lưng chuyển đến tiếng bước chân. Niệm từ sư muội là Triệu Chí Kính thanh âm. Mục niệm từ quay đầu, Triệu sư minh. Triệu Chí Kính đi đến bên người nàng, ánh mắt phức tạp, nghe nói ngươi trở về, còn mang về tổ sư Tiên Thiên Công. Chúc mừng. Tạ ơn. Mục Niệm Từ cười nói, Triệu sư minh gần nhất tiến bộ như thế nào? Đã thông đầu thứ 7 chính kinh. Triệu Chí Kính nói, may mắn mà có ngươi cái kia Độc Cô Cửu Kiếm bí điển. Hắn dừng một chút, chính trọng nói, Độc Cô Cửu Kiếm tu luyện quá khó khăn, có thể bên trong cải thiện tư chất công pháp có thể tu luyện. Sư muội, ta ơn a. Mục Niệm Từ khoát khoát tay, đồng môn ở giữa, giúp đỡ cho nhau hẳn là. Xem ra toàn chân thất tử không có nói cho đệ tử tình hình thực tế a, cái này cũng đối với. Hai người lại hàn huyên vài câu, Triệu Chí Kính cáo từ rời đi. Nhìn xem bóng lưng của hắn, Mục Niệm Từ chợt nhớ tới nguyên tắc bên trong vị sư minh này hắc hóa chi lộ. Hẳn là sẽ không đi, nàng nói thầm. Hiện tại toàn chân giáo trên dưới đều đang tu luyện dịch cân đoán cốt thiên, võ công tiến bộ thần tốc, tài nguyên phân phối cũng không có khẩn trương như vậy. Triệu Chí Kính không có hắc hóa động cơ, hẳn là có thể làm cái đáng tin cậy sư minh. Chỉ mong đi. Mặt trời chiều ngã về tây, sơn phong dần lạnh. Mục Niệm Từ quay người, hướng phía Trùng Dương cung đi đến. Sau đó, nàng muốn tại Trung Nam Sơn tu hành một đoạn thời gian, hảo hảo tiêu hóa đoạn đường này thu hoạch. Các loại xuất quan thời điểm, chính là nàng chính thức đưa thân nhất lưu cao thủ hàng ngũ thời điểm. Về phần trên giang hồ những cái kia mưa gió, để đạn bay một hồi, nàng nhẹ nói, khóe miệng giơ lên tự tin cười. Chương 152 Trung Nam Sơn tiềm tu, 1, chương 152 Trung Nam Sơn tiềm tu, 1, trở lại Trung Nam Sơn ngày thứ 2, Mục Niệm Từ liền cùng Tôn Bất Nhị nói muốn tiềm tu một đoạn thời gian. Ngươi vừa trở về, lần này cần tu luyện bao lâu? Tôn Bất Nhị hỏi. Ít thì nửa năm, nhiều thì một năm. Mục Niệm Từ vẻ mặt thành thật, ta phải tu luyện tiên thiên công, thuận tiện hoạch định một chút chúng ta toàn chân giáo tương lai phát triển chiến lược. Tôn Bất Nhị, ngươi coi không được toàn chân trưởng môn, còn phát triển quy hoạch. Ngươi đây là muốn làm trưởng môn. Sư minh kia làm gì? Bất quá nàng cũng không có ngăn đón, coi như theo nàng chơi. Chính mình đồ đệ này mặc dù ý nghĩ nhảy thoát, nhưng mỗi lần đều có thể mang đến kinh hỉ. Theo nàng đi thôi. Tiềm tu ngay từ đầu, liền nhìn về hướng tiên thiên công tâm pháp. Khi lấy được nhất đăng đại sư đề điểm, nàng thế nhưng là đem tiên thiên công mỗi một chữ đều muốn giải rõ ràng. Dù sao tổ sư kết cục không tươi đẹp lắm, không thể không coi chừng a, dù là có trưởng môn sư bá xác nhận cũng giống vậy. Tại nhất đăng đại sư chỗ nào, là hắn biết tiên thiên công chính là toàn chân tâm pháp cùng kim quan ngọc khóa quyết hình thái cuối cùng. Vương Trùng Dương tổ sư dụng tâm lương khổ, đáng tiếc tráng niên mất sớm. Cẩn thận thể ngộ, tiên thiên công vận hành lộ tuyến, cùng toàn chân tâm pháp cùng kim quan ngọc tỏa quyết giống nhau đến 7-8 phần, nhưng càng thêm tinh diệu phức tạp. Nếu như nói toàn chân tâm pháp là tiểu học sách giáo khoa, kim quan ngọc tỏa quyết là trung học tài liệu giảng dạy, cái kia tiên thiên công chính là đại học bài chuyên ngành trình, hay là nghiên cứu sinh cấp bậc loại kia. Toàn chân tâm pháp chính là tiên thiên công sơ cấp hình thái sao? Tổ sư ý tứ chính là toàn chân tâm pháp, kim quan ngọc khóa quyết, tiên thiên công. Mục Niệm Từ con mắt đều sáng lên. Vương Trùng Dương tổ sư thật là một cái thiên tài. Bất quá tổ sư có phải hay không quên sư phụ tuổi của bọn hắn? Nàng tiếp tục tu luyện. Nhờ vào dịch cân đoán cốt thiên cải tạo qua siêu cường tư chất, tăng thêm xuyên qua 3 lần linh hồn cường độ, mặc dù chính nàng không có ý thức được đây coi là hực, tiên thiên công nhập môn so với nàng tưởng tượng thuận lợi. 3 ngày sau, nàng thành công đem một sợi nội lực chuyển hóa làm ngụy tiên thiên nhất khí. Trong nháy mắt đó, nàng cảm giác mình cả người đều thăng hoa, đan điền ấm áp, kinh mạch thông suốt, nội lực tinh thuần đến như là bị chiết xuất qua 100 lần. Trước kia luyện toàn chân tâm pháp, nội lực giống như là trong núi dòng suối, hiện tại luyện tiên thiên công, nội lực giống như là cao áp thủy thương. Cái này cảm nhận, độ tinh khiết này Mục Niệm Từ cảm thụ được thể nội lao nhanh ngụy tiên thiên nhất khí, nhịn không được đầu đen do uống, khó trách Vương Trùng Dương có thể một chiến bốn còn chắc thắng. Đó căn bản là hàng duy đả kích ra. Nàng xem như minh bạch, tiên thiên công luyện chính là ngụy tiên thiên nhất khí các loại đột phá đến tiên thiên cảnh giới, toàn thân chân khí đều sẽ chuyển hóa thành chân chính tiên thiên nhất khí. Số lượng là người ta gấp 2, đến lúc đó đừng nói vô địch cùng cảnh giới, vượt cấp khiêu chiến cũng có thể. Bất quá nàng chợt nhớ tới Mã Ngọc lời nói, công pháp này đến tiến hành theo chất lượng, không có khả năng giống Vương Trùng Dương tổ sư điên cuồng như vậy tiêu hao tiên thiên nhất khí. Nàng lấy lại bình tĩnh, tiếp tục làm gì chắc đó tu luyện. Trong lúc tu luyện, Mục Niệm Từ cũng không phải hoàn toàn ngăn cách với đời. Cách mỗi 10 ngày, nàng liền ra tới, cùng Mã Ngọc thảo luận toàn chân giáo phát triển chiến lược. Mà Mã Ngọc đối với tên đệ tử này, từ bắt đầu nghiền ngẫm đến nghiêm túc lại đến thận trọng. Trường môn sư bá, liên quan tới Dương Khang sự tình, Mục Niệm Từ cân nhắc mở miệng, ta cảm thấy, chúng ta có thể âm thầm đến đỡ hắn. Mã Ngọc nhíu mày, đến đỡ một cái kim cổ cựu vương gia. Hắn hiện tại không hoàn toàn là kim cổ cựu vương gia. Mục Niệm Từ chân thành nói, hắn biết mình thân thế, lại phụng. Ách, lại theo ta đã đạt thành hợp tác hiệp nghị. Nếu như có thể đem hắn đẩy lên kim quốc hoàng vị, đối với chúng ta, đối với người Hán, đều là chuyện tốt. Mã Ngọc trầm mặc. Hắn chỉ muốn hảo hảo truyền giáo, những năm này thật vất vả tại kim quốc chuyển chính thức. Mắt thấy đã thành phương Bắc đệ nhất đại giáo, môn đồ che kín kim quốc. Hiện tại ngươi liền gọi ta đi tham dự hoàng quyền thay đổi, thích hợp sao? Ý tưởng này quá lớn mật, thậm chí có thể nói điên cuồng. Đến đỡ một cái người Hán huyết thống kim quốc hoàng đế, cái này nếu là thành, có thể thay đổi toàn bộ thiên hạ cách cục. Phong hiểm quá lớn. Mã Ngọc trầm rãi nói, một khi bại lộ, toàn chân giáo lại sẽ trở thành kim quốc cái đinh trong mắt. Chúng ta có thể âm thầm tiến hành. Mục Niệm Từ đã sớm nghĩ kỹ, chúng ta không trực tiếp ra mặt, thông qua cái bang cổ mộ phái những minh hữu này gián tiếp duy trì, mà lại Khâu sư bá không phải ở bên cạnh hắn sao? Có Khâu sư bá tại, có thể tùy thời nắm giữ động tĩnh. Nàng dừng một chút, nói bổ sung, lại nói, coi như thất bại, chúng ta cũng không có gì tổn thất. Dương Khang vốn chính là khỏa nhạc kỳ, thành chúng ta kiếm lợi, bại cũng liên lụy không đến toàn chân giáo, có thể nói là đệ tử hành vi cá nhân. Chính yếu nhất không có so Dương Khang tỷ lệ hiệu suất cao hơn lựa chọn. Hắn nhưng là đệ đệ ngươi, Mã Ngọc bị nàng cái này vô sỉ ngôn luận nói đến sừng sốt một chút. ngươi đầu tiên chờ chút đã, ta cùng mặt khác sư đệ sư muội thương lượng một chút. Ba ngày sau, toàn chân thất tử trừ tại Trung Đô Khâu sứ cơ tể tụ Trùng Dương cung chính điện, mở cái bí mật hội nghị. Hội nghị kéo dài cả ngày. Mục Niệm Từ không có tham gia, nhưng nàng có thể đoán được nội dung, khẳng định có người phản đối, có người tán thành, cuối cùng tại trưởng môn sư Minh Hòa giải hạ đạt thành chung nhận thức. Quả nhiên, ngày thứ hai Mã Ngọc liền kiếm nàng. Chúng ta đồng ý. Mã Ngọc thần sắc nghiêm túc, nhưng có điều kiện, thứ nhất, toàn chân giáo sẽ không trực tiếp ra mặt, thứ hai, tất cả hành động nhất định phải giữ bí mật, thứ ba, nếu như chuyện không thể làm, lập tức rút về, nhưng phải tận lực bảo trụ Dương Khang mệnh. Không có vấn đề. Dương Khang cũng là đệ đệ ta, ta cũng không muốn nghĩa phụ thương tâm. Mục Niệm Từ vô ngực cam đoan, đệ tử làm việc, ngài yên tâm. Mã Ngọc nhìn xem nàng cái kia lòng tin tràn đầy bộ dáng, đột nhiên có loại đứa nhỏ này để cho người ta có chút không yên lòng dự cảm. Xem ra còn phải hết sức đề cao võ công a, đừng đến lúc đó toàn chân nắm không nổi đấy. Còn có hắn nói bổ sung, tiên tiên công tâm pháp, ngươi chép một phần, sau khi xuống núi mang cho Khâu sư đệ. Tu vi của hắn tu luyện cũng có thể giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Là tiếp xuống nửa năm, Trung Nam Sơn tiến nhập tu luyện hình thức. Mục Niệm Từ đang bế quan, nhưng nàng truyền thuyết cùng mang tới áp lực ở khắp mọi nơi. Mỗi sáng sớm, luyện công trường bên trên đều là tràng cảnh như vậy. Chương 152 Trung Nam Sơn tiềm tu 2, chương 152 Trung Nam Sơn tiềm tu 2, Triệu Chí Kính luôn luôn một mặt nghiêm túc, hôm nay bài tập, toàn chân tâm pháp 3 cái chu thiên, kim quan ngọc tỏa quyết 2 cái chu thiên, kiếm pháp 500 chiêu. Kết thúc không thành không cho phép ăn cơm. Doãn Chí Bình thành Triệu Chí Kính phụ tá, Triệu sư huynh nói đúng, chúng ta phải cố gắng, không có khả năng cô phụ sư bá sư thúc kỳ vọng. Đường thoát mục sư mội chân sau trình giao giảng một bên luyện kiếm một bên nói thầm, Niệm Từ cũng quá hung ác, thiên tài đều đang cố gắng ngươi khiến cái này người bình thường sống thế nào. Đợi nàng đi ra còn phải. Không nên liền ngay cả phía sau núi tân tiến các nữ đệ tử, nghe nói Mục Niệm Từ mang về có thể cải thiện tư chất công pháp mặc dù các nàng tạm thời còn không thể luyện, cũng đều kìm nén một cố kình, tu luyện nhiệt tình chưa từng có tăng gọn. Cổ mộ bên kia, Lâm trưởng môn cũng không có nhàn rỗi. Được Cửu Âm tổng cương bản sao, thật đang nghiên cứu như thế nào đem nó dung nhập Ngọc Nữ Tâm Kinh. Lý Mạc Sầu ngẫu nhiên đến toàn chân giáo thông cửa, nhìn thấy đám đệ tử kia liều mạng bộ dáng, sau khi trở về cũng bắt đầu tăng lớn huấn luyện cường độ. Không thể thua cho toàn chân giáo nàng như thế đối với tiểu long nữ nói, mặc dù nhanh 5 tuổi tiểu long nữ còn chưa có bắt đầu luyện võ, sẽ chỉ nháy mắt to hô sư tỷ ủng hộ. Tại dưới loại không khí này, tất cả mọi người tiến bộ đều mắt trần có thể thấy. Triệu Chí Kính đã thông đệ bát điều chính kinh, kiếm pháp càng thêm trầm ổn, đã có mấy phần tương lai thủ tọa khí độ. Càng quan trọng hơn là, hắn hiện tại làm việc công chính, đối xử mọi người nghiêm túc nhưng không mất ôn hòa, hoàn toàn nhìn không ra nguyên tắc trong kia cái ghen ghét âm hiểm bóng dáng. Doãn Chí Bình biến hóa càng lớn. Hắn đã thông đầu thứ 7 chính kinh, tính cách cũng trầm ổn rất nhiều. Mặc dù nhìn thấy nữ đệ tử vẫn sẽ có điểm mất tự nhiên, nhưng đã có thể bình thường giao lưu, thậm chí có thể chỉ điểm sư đệ sư muội luyện kiếm. Dung Chính giao giả lời nói, Doãn sư đệ rốt cục như cái người bình thường. Đây hết thảy, trong bế quan Mục Niệm Từ cũng không biết. Nàng nửa năm này trải qua tương đương phong phú, mỗi ngày đều đang tu luyện tiên thiên công, thời gian ở không nghiên cứu như thế nào làm hoàng đế. Hắn không có làm qua hoàng đế, nhưng khi qua trưởng môn cũng kinh doanh qua một cái thương đoàn. Huống chi, nơi này là thế giới võ hiệp. Bạo lực không giải quyết được vấn đề, nhưng có thể để cho người ta thật tốt nghe người nói chuyện. Đề võ thế giới còn cần khoa học kỹ thuật, cao võ một cái tông sư chấn một nước liền không có phiền phức như vậy. Bước đầu tiên, để Dương Khang tại kinh doanh địa phương có tiền, bước thứ hai, giúp hắn bạo binh, bước thứ ba, thời khắc mấu chốt đẩy một cái nàng tại trên sách vợ nhỏ tô tô bé bé, ân, còn phải đề phòng Hoàn Nhan Hồng Liệt. Lão hổ ly kia cũng không phải đèn đã cạn dầu. Thời gian nửa năm, thoáng qua tức thì. Mục Niệm Từ kết thúc một lần cuối cùng chu thiên vận chuyển, từ từ mở mắt. Trong đan điền, Ngụy Tiên Tiên nhất khí đã hình thành một cái tiểu chu thiên, tự hành vận chuyển không thôi. Nội lực của nàng so nửa năm trước tinh thuần chí ít gấp 3, thập nhị chính kinh toàn bộ đạt thông, thậm chí ẩn mò tới kỳ kinh bát mạch mà cửa. Nhất Lưu đỉnh phong nàng cảm thụ được biến hóa trong cơ thể, thỏa mãn gật gật đầu, tiến độ này cũng không tính chậm. Hiện tại đoán chừng Tôn Bất Nhị khả năng cũng không thể thắng dễ dàng nàng. Bởi vì tuổi tác nguyên nhân, toàn chân thất tử tu luyện tiên thiên công nhất định phải đạt tới hậu thiên trung kỳ mới có thể tu luyện. Cũng chính là đả thông kỳ kinh bát mạch bên trong bốn đầu, có năng lực tu luyện cũng chỉ có toàn chân thất tử bên trong Mã Ngọc, Khâu Sứ Cơ, Vương Sở Nhất. Những người còn lại còn phải chịu, sư phụ nàng Tôn Bất Nhị thảm nhất, dù sao niên kỷ võ công ở đâu. Bởi vì chính mình luyện được chân khí hoạt tính sẽ theo niên kỷ biến lớn mà giảm nhỏ. Cái này đoán chừng cũng là Vương Trùng Dương không đem tiên tiên công lưu tại toàn chân nguyên nhân. Đẩy ra cửa tinh thất, ánh nắng có chút chói mắt. Niệm Từ, Trình Giao Giả cái thứ nhất phát hiện nàng xuất quan, chạy vội tới, người rốt cục đi ra. Chúng ta đều muốn ngươi chết bẩm. Mục Niệm Từ cười nói, ta cũng muốn các ngươi. Tất cả mọi người vẫn tốt chứ? Rất tốt. Trình Giao Giả liễu díu, Triệu sư minh đã thông 8 đầu chính kinh. Doãn sư đệ 7 đầu. Ta cũng có 6 đầu. Còn có cổ mộ Lý tỷ tỷ, nàng tháng trước đến, nói Ngọc Nữ Tâm Kinh luyện đến đại thành bất quá Lý tỷ tỷ nói sư phụ hắn lại làm cho nàng luyện mới nội công. Có rảnh liền chạy tới ta chỗ này tố khổ, nghe Trình Giao Giả báo cáo, Mục Niệm Từ khỏe miệng ý cười càng ngày càng sâu. Xem ra nàng không có ở đây thời điểm, mọi người cũng không có lười biếng thôi. Đúng rồi, Trình Giao Giả bỗng nhiên hạ giọng, trưởng môn sư bá để cho ngươi sau khi xuất quan đi tìm hắn, nói có việc bàn giao. Mục Niệm Từ gật gật đầu, đi trước gặp Mã Ngọc. Trong tinh thất, Mã Ngọc đưa cho nàng một cái bao, đây là tiên tiên công bản sao, còn có cho Khâu sư đệ tin. Ngươi nên xuất phát. Mục Niệm Từ tiếp nhận, Trung Đô bên kia Khâu sư đệ chuyển về tin tức, Dương Khang gần nhất trong triều biểu hiện không tệ, Hoàn Nhan Hồng Liệt tựa hồ rất coi trọng hắn. Mã Ngọc dừng một chút, bất quá Kim Quốc triều đình đấu tranh kịch liệt, ngươi lần này đi, cần phải coi chừng. Đệ tử minh bạch. Từ Tĩnh Thất đi ra, Mục Niệm Từ lại đi cùng Tôn Bất Nhị chào từ biệt, thuận tiện thu thập hành trang. Lần này, nàng chỉ dẫn theo một bao quần áo, một thanh kiếm. Đi đến cửa sân môn, Triệu Chí Kính cùng Doãn Chí Bình đang đợi nàng. Mục sư muội. Triệu Chí Kính trịnh trọng ổn quyền, tiểu tử này càng ngày càng có phạm. Đi đường cẩn thận. Hiện tại toàn chân giáo một mảnh phồn đinh, đệ tử đoàn kết. Hắn vô công có tùy thời ép Doãn Chí Bình một đầu, trừ quỷ kia xúc sư muội. Hắn hy vọng toàn chân giáo một mực như vậy, vậy hắn cái này đời thứ ba đại sư minh không thể nào không phải toàn chân trưởng giáo. Doãn Chí Bình đưa qua một cái bình thuốc nhỏ, đây là trong môn luyện chế thuốc chữa thương, sư tỷ mang theo phòng thân. Mục Niệm Từ tiếp nhận, cười nói, tạ liễu. Lúc ta không có ở đây, môn phái liền dựa vào các ngươi. Sư muội yên tâm, hai người đồng nói. Nàng lại đi cổ mộ tiểu long nữ ôm nàng chân không buông tay, ngại thanh mại khi nói, Niệm Từ tỷ tỷ, về sớm một chút tốt, tỷ tỷ rất nhanh liền trở về. Mục Niệm Từ sờ sờ đầu nhỏ của nàng. Hiện tại tiểu long nữ vừa tới 6 tuổi, lâm trưởng môn bắt đầu cho tiểu long nữ đặt nền móng. Không dùng ngọc nữ tâm kinh, ngược lại dùng chính là cửu âm chân kinh. Cũng không biết 18 tuổi tiểu long nữ lại so với nguyên tắc võ công cao bao nhiêu. Dương Khang a Dương Khang, con dâu của ngươi luyện cửu âm chân kinh, con của ngươi ở nơi đó đâu? Nàng nhẹ giọng tự nói, hy vọng ngươi nửa năm này không cho ta làm cái gì yêu thiêu thân. Quay người, xuống núi. Nàng đi xem nàng nghĩa phụ nghĩa mẫu, nói cho bọn hắn tin tức tốt này. Chương 153 dị thế tỷ tỷ cho Dương Khang yêu mến. Chương 153 dị thế tỷ tỷ cho Dương Khang yêu mến. Dương Thiết Tâm cùng Bao Tích Nhược ở tại Trung Nam Sơn dưới chân một cái tiểu điện trang bên trong. Trang tử rất phổ thông, mấy gian nông trại, vài mẫu đất cằn, cùng bình thường nông gia không có gì khác biệt. Những này là đều là toàn chân đưa cho Dương Thiết Tâm. Mục Niệm Từ đi đến cửa sân lúc, Dương Thiết Tâm ngay tại trong viện luyện thương. Một cây thiết thương múa đến hổ hổ sinh phong, mặc dù nội lực tu vi không tính đỉnh tiêm, cho dù là tại dịch cân đoán cốt thiên gia chỉ bên dưới cũng liền nhị lưu trùng giai, nhưng thương pháp tư thế mười phần, rốt cục cáo biệt giang hồ kỹ năng. Chủ yếu là Dương gia thương pháp càng thích hợp chiến trường, võ lâm tranh hùng không phải Dương gia thương sân nhà. Bao Tích Nhược ngồi ở dưới mái hiên may và y phục, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút trợ phu, ánh mắt ôn nhu. Nghĩa phụ, nghĩa mẫu. Mục Niệm Từ đẩy cửa đi vào. Hai người nghe tiếng ngẩng đầu, đều là kinh hỉ. Niệm Từ tới. Bao Tích Nhược buông xuống kim câu, chào đón, nghe nói ngươi bế quan nửa năm, gầy không có. Nhanh để mẹ nhìn xem phụ cụ. Dương Thiết Tâm ho khan hai tiếng, thiết yếu, Niệm Từ hiện tại là nhất lưu cao thủ, cái nào dễ dàng như vậy gầy. Lời tuy nói như vậy, chính hắn cũng tới bên dưới dò xét Mục Niệm Từ, trong mắt tràn đầy vui mừng, khí sắc không tệ, công lực lại tinh tiến đi. Vẫn được. Mục Niệm Từ khiêm tốn nói, đã thông thập nhị chính kinh, ngay tại trùng kích kỳ kinh bắt mạch. Dương Thiết Tâm, Bao Tích Nhược nhìn xem Dương Thiết Tâm một mặt mở mịt. Ngồi một chút ngồi, vào nhà nói. Bao Tích Nhược lôi kéo Mục Niệm Từ vào nhà, lại là châm trả lại là lấy điểm tâm, loay hoay quên cả trời đất. Nói chuyện phiếm vài câu tình hình gần đây sau, Mục Niệm Từ cắt vào chính đề, nghĩa phụ, nghĩa mẫu, ta lần này đến là muốn nói với các ngươi, ta muốn đi Trung Đô. Trong phòng an tĩnh một cái chớp mắt, Dương Thiết Tâm nhíu mày, đi tìm Khang Nhi. Ân. Mục Niệm Từ gật đầu, không riêng gì tìm hắn, còn muốn giúp hắn. Giúp hắn cái gì? Dương Thiết Tâm ngữ khí không tốt lắm, giúp hắn tại Kim Quốc tiếp tục làm tiểu đô gia, tiếp tục nhận giặc làm cha. Quyết Tâm Bao Tích Nhược nhẹ nhàng lôi kéo trượng phu tay áo. Mục Niệm Từ cũng không nổi, chậm rãi nói, nghĩa phụ, ta biết ngài muốn cho Khang đệ trở về cùng các ngươi qua phổ thông thời gian, nhưng ngài có nghĩ tới không, Khang đệ tại Kim Quốc sinh sống 18 năm, cầm ý ngọc thực, tiền hô hậu ủng. Hiện tại để hắn từ bỏ hết thảy, tới này sơn thôn trồng trọt, hắn thật có thể thích đứng sao? Dương Thiết Tâm trầm mặc, mà lại Mục Niệm Từ tiếp tục nói, Khang đệ đã nói với ta, hắn muốn cứu Kim Quốc người Hán bách tính. Kim Quốc cảnh nội người Hán ngàn vạn, sinh hoạt khốn khổ, có thụ ức hiếp. Nếu như Khang đệ có thể lên làm Kim Quốc hoàng đế, chí ít có thể làm cho những này đồng bào trải qua tốt một chút. Lời này Mục Niệm Từ biên, Dương Khang sẽ nói mới là lạ. Lời nói dối có thiện ý đối với người nào đều tốt. Dù là tương lai đối chất, Dương Khang cũng sẽ đại nghĩa lâm nhiên nói, đây chính là hắn nói, trưởng công chúa đều biết. Dương Khang bản thân cũng không phải là bình thường người, không cần bởi vì hắn là nhân vật phản diện liền nói hắn không thông minh. Bằng không hắn cũng sẽ không có Dương quá thông minh như vậy nhi tử. Bao Tích Nhược mắt sáng rực lên, Khang Nhi thật như vậy nói. Thật. Mục Niệm Từ gật đầu, nghĩa mẫu, ngài hẳn là hiểu rõ nhất Khang đệ. Hắn mặc dù có chút tham đồ phú quý, nhưng bản tính không xấu. Nếu như có thể dẫn đạo hắn đi đường ngay, nói không chừng thật có thể thành đại sự. Dương Thiết Tâm hay là cao mày, có thể cái kia Hoàn Nhan Hồng Liệt, Hoàn Nhan Hồng Liệt là cựu nhân, cái này không sai. Mục Niệm Từ đánh gây hắn, nhưng Khang đệ đối với Hoàn Nhan Hồng Liệt tình cảm cũng rất phức tạp, dù sao nuôi hắn 18 năm. Chúng ta bây giờ muốn làm, không phải bức Khang đệ lập tức trở mặt, mà là để hắn từ từ chuyển biến. Nàng dừng một chút, hạ giọng, mà lại nghĩa phụ, ngài không cảm thấy sao? Để cựu nhân con nuôi trái lại chiếm hắn giang sơn, cái này trả thù, không phải càng hạ giận. Dương Thiết Tâm ngây ngẩn cả người. Góc độ này, thanh kỳ, nhưng giống như có đạo lý. Bao Tích Nhược nhẹ nhàng nắm chặt tay của trợ phu, quyết tâm, Niệm Từ nói đúng. Khang Nhi có con đường của hắn muốn đi, chúng ta không thể đem hắn buộc ở bên người. Chỉ cần hắn đi là đường ngay, chúng ta liền nên duy trì. Dương Thiết Tâm thở thật dài một cái. Thôi thôi, hắn khoát qua tay, các ngươi hai mẹ con đều nói tốt, ta còn có thể nói cái gì? Chỉ là Niệm Từ, ngươi phải đáp ứng ta, nhất định phải nhìn xem Khang Nhi, đừng để hắn đi đường nghiêng. Ta đáp ứng. Mục Niệm Từ trịnh trọng nói. Nàng lại từ trong ngực móc ra hai quyển sổ, đúng rồi nghĩa phụ, đây là toàn chân tâm pháp, trưởng môn sư bá đồng ý truyền cho ngài. Ngài luyện thật giỏi, đem thân thể dưỡng tốt, đến tương lai khang đệ thật coi thượng hoàng đế, ngài còn phải đi trung đô hưởng phúc đâu. Dương Thiết Tâm tiếp nhận sổ, hốc mắt có chút đỏ, người đứa nhỏ này nghĩ đến rất xa. Từ Dương Thiết Tâm chỗ ấy đi ra, mục niệm từ đi của mộ. Lý Thị Tỷ, đi, theo giúp ta đi trung đô du lịch. Nàng đi thẳng vào vấn đề. Lý Mạc Sầu đang dạy tiểu long nữ nhận thức chữ, nghe vậy ngẩng đầu, hiện tại, hiện tại. Mục niệm từ gật đầu, trên đường thuận tiện nghe ngóng điểm tin tức, nhìn xem Giang Nam thất quái thế nào, Âu Dương Phong có hay không gây sự. Lý Mạc Sầu nghĩ nghĩ, nhìn về phía Lâm trưởng môn, sư phụ Lâm trưởng môn ngay tại lao giường hàng ngọc, cũng không ngẩng đầu lên, muốn đến thì đến. Long Nhi có ta chiếu cố. Tạ ơn sư phụ. Lý Mạc Sầu nhãn tình sáng lên, lập tức đi thu thập hành lý. Tiểu long nữ cẩn thận từng ly từng tí nói, sư tỷ, muốn đi chơi sao? Ta cũng muốn đi. Không được, sư tỷ đi làm chính sự. Lý Mạc Sầu sờ sờ đầu của nàng, trở về mang cho ngươi đường. Nhiều hơn. Tốt, nhiều hơn. Một khắc đồng hồ sau, hai người trang bị nhẹ nhàng rời đi của mộ. Đi trung đô trên đường, Mục Niệm Từ cố ý nghe ngóng không ít tin tức. Kết quả để cho người ta vui mừng, Giang Nam thất quái hiện tại sống được thật tốt. Không chỉ có còn sống, còn tại gia hưng đặt mua sản nghiệp, cuộc sống tạm bợ trải qua thật dễ chịu. Âu Dương Phong đâu? Mục Niệm Từ hỏi một cái bang đệ tử. Về Bạch Đà Sơn đệ tử kia đạo, nghe nói Âu Dương Khắc không chết, nhưng gãy chân, bây giờ tại nuôi trong nhà thương. Đoán chừng thời gian ngắn sẽ không ở Trung Nguyên làm mưa làm gió. Quách Tính đâu? Lý Mạc Sầu hỏi. Quách Tính? Cái bang đệ tử nghĩ nghĩ, nghe nói tại Mông Cổ làm tới cái gì Kim Đao Phò Mã, còn phong tướng quân. Cụ thể không rõ ràng, Mông Cổ bên kia tin tức chuyển đi chậm. Kim Đao Phò Mã, quý hiếm tướng quân. Mục Niệm Từ giật mình, kịch bản quả nhiên tại tiến lên. Quách Tính tại Mông Cổ có khởi, tương lai Dương Khang làm hoàng đế lại nhiều chút nắm chắc. Cũng không biết nên như thế nào mới có thể bỏ đi Mông Cổ tình thế đâu. Cảm ơn huynh đệ nàng kín đáo đưa cho đệ tử kia mấy lượng bạc, mua rượu uống. Tạ nữ hiệp. Tiếp tục lên đường. Lần này thẳng đến Trung Đô. 10 ngày sau, Trung Đô thành đang nhìn. Bình An khách sạn chữ Thiên phòng số 3. Khâu Sứ Cơ nhìn thấy Mục Niệm Từ cùng Lý Mạc Sầu lúc, rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Các ngươi có thể tính tới hắn đóng cửa lại, hạ giọng, lại không đến, ta đều nhanh nín chết. Thế nào Khâu Sứ Bá? Mục Niệm Từ hỏi, Dương Khang bên kia xảy ra chuyện. Thế thì không có. Khâu Sứ Cơ lắc đầu, chính là quá bình thường đến có chút không bình thường. Hắn nói rõ chi tiết nửa năm này tình huống, Dương Khang về Trung Đô sau, biểu hiện được cùng trước kia không có gì khác biệt, làm theo vào chiều, làm theo xã giao, làm theo gọi Hoàn Nhan Hồng Liệt phụ vương. Hoàn Nhan Hồng Liệt tựa hồ cũng không có phát giác gì thường, ngược lại bởi vì Dương Khang trong chiều biểu hiện không tệ, càng thêm coi trọng hắn. Duy nhất biến hóa là Khâu Sứ Cơ đạo, Khang Nhi luyện công so trước kia chịu khó nhiều. Toàn chân tâm pháp đã luyện đến đệ tam tầng, võ công tiến bộ rất nhanh. Mà lại, hắn tự mình tìm ta thỉnh giáo lúc, hỏi cũng đều là như thế nào quản lý quốc gia, như thế nào thu nạp lòng người vấn đề. Mục Niệm Từ cười, đây không phải rất tốt. Tốt thì tốt, nhưng Khâu Sứ Cơ nhíu mày, ta luôn cảm thấy trong lòng của hắn kìm nén cái gì. Có một lần hắn uống say, nói với ta sư phụ, ta nếu là làm hoàng đế, nhất định khiến người hắn được sống cuộc sống tốt. Nhưng ngày thứ hai tỉnh rượu, lại cùng người không việc gì một dạng. Lý Mạc Sầu chen vào nói, hắn tại ngụy trang. Dù sao thân ở hang hổ, nhất định phải coi chừng. Đối với Mục Niệm Từ gật đầu, Khâu Sứ Bá, ngài phải hiểu Khang đệ tình cảnh. Hắn hiện tại là siếc DJ, một bước cũng không thể sai. Nàng từ trong ngực móc ra tiên tiên công bản sao, đây là trưởng môn sư bá để cho ta mang cho ngài. Hắn nói ngài tu vi hiện tại có thể bắt đầu tu luyện. Khâu Sứ Cơ tiếp nhận, như nhặt được chí bảo, tiên thiên công. Quá tốt rồi, có cái này, tu vi của ta nhất định có thể tiến thêm một bước. Hắn mở ra, chợt nhớ tới cái gì, đúng rồi, Quách Tính bên kia có tin tức, hắn tại Mông Cổ làm tới Kim Đao Phò Mã, Hoa Tranh công chúa vị hôn phu. Còn bởi vì chiến công được phong làm Trinh Tây tướng quân tay cầm binh quyền. Mục Niệm Từ nhãn tỉnh sáng lên, chuyện tốt ta. Quách đại ca tại Mông Cổ phát triển được càng tốt, tương lai đối với chúng ta càng có lợi. Khâu Sứ Cơ lại thở dài, tốt thì tốt, nhưng ta lo lắng nếu là hắn thật cưới Mông Cổ công chúa, cái kia Hoàng Dung nha đầu kia làm sao bây giờ? Cái này ngài cũng không cần quan tâm. Mục Niệm Từ cười nói, hoàng cô nương thông minh đâu, nàng tự có biện pháp. Nàng dừng một chút, hỏi, Khang đệ hiện tại ở đâu? Ta muốn gặp mặt hắn. Tại vương phủ. Khâu Sứ Cơ đạo, đêm nay vương phủ có yến, Hoàng Nhan Hồng Liệt mở tiệc chiêu đãi mấy vị đại thần trong triều. Ta có thể mang ngươi trà trộn vào đi, đóng vai thành tùy tùng của ta. Tốt. Đêm đó, triệu vương phủ. Mục Niệm Từ ra vẻ nhỏ đạo đồng, đi theo Khâu Sứ Cơ sau lưng tiến vào vương phủ. Lý Mạc Sầu thì lưu tại khách sạn. Hai người đều trà trộn vào đến quá dễ thấy. Yến hội thiết lập tại hậu hoa viên, đèn đuốc sáng trưng, ca vũ thăng bình. Hoàn Nhan Hồng Liệt ngồi tại chủ vị, Dương Khang ngồi tại hắn trái dưới tay, một thân cầm bảo, thần sát tự nhiên. Mục Niệm Từ trốn ở cột trụ hành lang sau, nhìn xa xa. Nửa năm không thấy, Dương Khang tựa hồ thành thục chút. Trên mặt thiếu chút thiếu niên khí, nhiều hơn mấy phần trầm ổn. Hắn đang cùng một vị đại thần nói chuyện với nhau, lời nói vừa vặn, cử chỉ thong dong. Có như vậy trong nháy mắt, Mục Niệm Từ kém chút không nhận ra được, đây là nguyên tắc trong kia cái xúc động dễ giận, lòng dạ nhỏ mọn Dương Khang sao? Xem ra nhiếp hồn đại pháp tam thi não thần đan mục tiêu cuộc sống tái tạo, hiệu quả nổi bật đã yến hội tiến hành đến một nửa, Dương Khang lấy cớ thay quần áo rời tiệc. Mục Niệm Từ lặng lẽ đi theo. Hầu hoa viên núi giả sau, Dương Khang dừng bước lại, cũng không quay đầu lại, ra đi. Mục Niệm Từ từ trong bóng tối đi tới, Khang đệ thật là nhạy cảm. Dương Khang quay người, thấy được nàng, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, "Nghĩa tỷ, ngươi đã đến. Tới nhìn ngươi một chút." Mục Niệm Từ dò xét hắn, "Trải qua thế nào?" "Liên như thế." Dương Khang thản nhiên nói, "Cùng ta trước kia không có gì khác biệt, chỉ là làm người làm việc đều có phương hướng thôi." Hắn dừng một chút, đột nhiên hỏi, "Mẹ ta, bọn hắn còn tốt chứ?" "Tốt." Mục Niệm Từ gật đầu, "Mẹ ngươi để cho ta tiện thể nhắn, chiếu cố tốt chính mình, đừng quá liều." "Cha ngươi?" Hắn hay là không quá đồng ý, nhưng cũng không phản đối. Dương Khang trầm mặc một lát, thấp giọng nói, "Thay ta tạ ơn bọn hắn." "Chính ngươi đi tạ ơn." Mục Niệm Từ cười nói, "Đến tương lai ngươi coi hoàng đế, đem bọn hắn nhận được trung đô, mỗi ngày hiếu thuận." Dương Khang cũng cười, trong tươi cười có chút đắng chát, "Hoàng đế, trước kia ta nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới, nhiều nhất chính là tiếp nhận cha, không phải Triệu Vương Vương vị vinh hoa phú quý cả một đời. Không dễ dàng mới đáng giá làm." Mục Niệm Từ vỗ vỗ vai của hắn, "Yên tâm, có toàn chân giáo giúp ngươi, có cái bang giúp ngươi, còn có rất nhiều người trong bóng tối giúp ngươi. Ngươi không phải một người đang chiến đấu." Dương Khang nhìn xem nàng, đột nhiên hỏi, "Nghĩa tỷ, ngươi làm những này vì cái gì? Đáng ra không?" Mục Niệm Từ nháy mắt mấy cái, "Không có vì cái gì. Bởi vì ta cảm thấy, ngươi hẳn là đi đường này. Đây là ngươi số mệnh, cũng là cơ hội của ngươi." Đương nhiên, chân thực nguyên nhân nàng không nói, bởi vì ta muốn thay đổi cái bản, muốn cho thế giới này trở nên khá hơn một chút. Dương Khang không có lại truy vấn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm, tinh quang sáng chói. "Ta sẽ đi xuống," hắn nhẹ nói, quyền lợi dã tâm trong lòng hắn nảy sinh. Mặc kệ nhiều khó khăn, hắn không biết, đây mới là Mục Niệm Từ muốn. Muốn phát huy đầy đủ công cụ hình người tính năng động chủ quan. Nơi xa truyền đến ca múa âm thanh, tiến hội tại tiếp tục. Chương 154 tỷ tỷ quan tâm ngươi không chịu nổi, chương 154 tỷ tỷ quan tâm ngươi không chịu nổi, núi giả sau trong bóng tối, Mục Niệm Từ nhìn chằm chằm Dương Khang nhìn 3 giây. Sau đó nàng mở miệng, ngữ khí giống như là tại chợ bán thức ăn chọn cải trắng, "Khang đệ à, nhân vật thiết lập của ngươi còn có tăng lên không gian." Dương Khang sững sờ, "Cái gì?" Vạn nhất bị Hoàn Nhan Hồng Liệt loại kia lão hồ ly nhìn ra Dương Khang sắc mặt biến hóa. Cho nên Mục Niệm Từ cười híp mắt tiến lên một bước, "Tỷ tỷ giúp ngươi ra cố một chút nhân vật thiết lập." Trong mắt nàng ngũ quang lóe lên, nhiếp hồn đại pháp, hai lần khởi động. Dương Khang chỉ cảm thấy đầu một choáng, trước mắt Mục Niệm Từ đột nhiên biến thành 2 cái, 4 cái, 8 cái. Sau đó tất cả hình ảnh xoay tròn lấy rót thành một cái vòng xoáy, đem hắn ý thức hút vào. Chờ hắn lấy lại tinh thần, trong đầu nhiều chút đương nhiên suy nghĩ, toàn chân giáo quả thật đáng ghét, nhưng Khâu Sứ Cơ lao đạo kia võ công cao, có thể làm lợi dụng. Còn có toàn chân giáo đây là hắn bản cơ bản. Mục Niệm Từ nữ nhân này không chế ta, tạm thời đến thuận nàng. Còn có mẹ còn tại Trung Nam Sơn, kế hoạch của nàng không có ta không được, bất quá nàng mục đích đây không phải ta muốn sao? Huống chi nàng là ta người Hán kia trang nghĩa nữ, ta không tin về sau nàng sẽ không nghe ta cái kia cha ruột, đến lúc đó cầm lại giải dược. Xem ta như thế nào thu thập ngươi, hiện tại ta coi như đệ đệ ngươi thì như thế nào? Người Hán mất tính, thu mua dân tâm mới có thể ngồi vững vàng Giang Sơn. Đạo lý kia ai không rõ, không có ngồi vững vàng vị trí kia, ngươi nhìn ta như thế nào thân dân, như thế nào vạn gia sinh phận? Hoàn Nhan Hồng Liệt là giữa phụ, nuôi ta 19 năm, nhưng hoàng vị quan trọng hơn. Chúng chi ngươi còn phải mẹ ta sầu não bất ức 19 năm, đây đều là ta nên đến. Chờ hắn vô dụng. Những ý nghĩ này tự nhiên như thế, như vậy Dương Khang ngay cả chính hắn đều không có cảm thấy có cái gì không đúng. Mục Niệm Từ cũng nghĩ đem Dương Khang tạo nên chính nghĩa chút, thế nhưng là bị Hoàn Nhan Hồng Liệt nhìn ra liền phiền toái. Thế nào? Mục Niệm Từ thu hồi ánh mắt, mặt không đỏ hơi thở không gấp, trải qua nửa năm bế quan, nàng hiện tại dùng nhiếp hồn đại pháp giống như chơi đùa. Dương Khang đuốt đuốt huyệt thái dương, ánh mắt phức tạp nhìn về phía nàng, "Tỷ tỷ, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta làm sao có chút chẳng à, ngươi cứ uống nhiều, bình thường." Mục Niệm Từ mặt không đổi sắc, "Ngươi tại Hoàn Nhan Hồng Liệt trước mặt phải cẩn thận, đừng lộ tẩy. Lão hổ ly kia tinh đây." Dương Khang thế mà đối với nàng có chút cảm kích, "Ta sẽ cẩn thận." Mục Niệm Từ dừng một chút, nói bổ sung, "Trạng thái tốt nhất là đối với người hắn có như vậy điểm đồng tình nhưng cũng phải có chút đề phòng, đối với toàn chân giáo lại trong lòng còn có khúc mắc. Dạng này mới càng giống một cái có chút lương tri ăn chơi thiếu gia." Dương Khang trầm mặc nửa ngày, đột nhiên cảm giác cùng tỷ tỷ này chung đụng cũng không tệ lắm, cười, "Tỷ tỷ, ngươi thật là một cái ma quỷ." "Ta ơn khích lệ." Mục Niệm Từ từ trong ngực móc ra 2 quyển sổ, "Ấy, đưa cho ngươi." Dương Khang tiếp nhận, nhờ ánh trăng xem xét, con mắt trợn tròn, "Dịch cân đoán cốt tiên, kim quan ngọc tỏa quyết, đây là đưa cho ngươi phần thưởng." Mục Niệm Từ nhún vai, "Ngươi bây giờ võ công quá quý bắp, vạn nhất bị người ám sát, ta đi chỗ nào lại tìm cái hoàng đế người ứng cử đi?" Dương Khang, hắn lật ra sổ nhìn mấy lần, càng xem càng kinh hãi. Hắn cũng không phải tiểu bạch, chuyện trên giang hồ hắn biết đến không ít. 2 môn công pháp này, tùy tiện một môn đặt ở trên giang hồ đều có thể gây nên gió tanh mưa máu, nữ nhân này cứ như vậy tiện tay cho hắn. "Không sợ ta luyện thành trái lại đối phó ngươi?" hắn thử thăm dò hỏi. "Sợ?" Mục Niệm Từ cười đến rất cản rỡ, "Chờ ngươi lúc nào đuổi kịp ta rồi nói sau. Tiểu tử, hảo hảo luyện công, ta chờ ngươi tới khiêu chiến." "Dương Khang, xem như ngươi lợi hại." Bất quá nói chính kinh, Mục Niệm Từ nghiêm mặt nói, "Tiểu đệ à, ngươi bây giờ không có khả năng một mực đợi tại vương phủ khi mà gạo. Được ra ngoài làm việc, thành lập thế lực của mình." "Làm việc? Làm cái gì?" "Làm quan." Mục Niệm Từ con mắt tỏa sáng, "Ngoại phong tới chỗ, tốt nhất là Sơn Đông." "Sơn Đông?" Dương Khang nhíu mày, "Bên kia hiện tại rất loạn, Kim Quốc, Tống Quốc, Mông Cổ, còn có các lộ nghĩa quân, đánh cho hỗn loạn. Loạn mới tốt ta." Mục Niệm Từ vỗ tay, "Bất loạn làm sao hiện ra bản lãnh của ngươi? Mà lại Sơn Đông bên biển, có thể làm buôn bán trên biển, hiện tại Nam Tống buôn bán trên biển phát đạt đến chảy mỡ, Kim Quốc bên này lại cùng mù lòa giống như. Ngươi nếu có thể tại Sơn Đông xây một chi hải quân, làm trên biển mậu dịch, tiền kia còn không phải ào ào đến. Nàng càng nói càng hưng phấn, còn có muối. Bờ biển có thể chế muối. Đây chính là muối a, đây là bạo lợi bên trong bạo lợi. Lấy ngươi tiểu vương gia thân phận, làm cái ruộng muối ai dám nói một chữ không? Còn có bên kia còn có quan sát, đó không phải là binh khí sao? Ngươi đến lúc đó có tiền, có binh khí, còn sợ không có binh? Dương Khang nghe được trợn mắt hốt mồm. Nữ nhân này, đầu óc đến cùng làm sao lớn lên? Nàng so nam nhân còn điên cuồng, bất quá giống như cũng không tệ, phải biết đây đều là cho hắn làm, mà nàng là nữ nhân có thể làm hoàng đế. Thế nhưng là phụ vương bên kia hắn chần chờ. Hoàn Nhan Hồng Liệt bên kia, ngươi đến như thế nói với hắn mục niệm từ tiến đến hắn bên hai, như vậy bản giao một phen. Ba ngày sau, Triệu Vương phủ thư phòng. Ngươi muốn ngoại phóng? Hoàn Nhan Hồng Liệt để quyển sách trên tay xuống quyển, có chút ngoại ý muốn nhìn xem quỷ gối trước mặt Dương Khang. Là. Dương Khang cúi đầu, giọng thanh khẩn, nhi thần tại vương phủ cẩm y ngọc thực, nhưng lại chưa bao giờ là phụ vương phân ưu. Bây giờ quốc gia nhiều chuyện, nhi thần nguyện đi địa phương lịch luyện, là phụ vương giữ vững một phương. Hoàn Nhan Hồng Liệt nhìn hắn chằm chằm hồi lâu, chậm rãi nói, muốn đi nơi nào? Sơn Đông. Dương Khang ngẩng đầu, trong mắt lóe ra người trẻ tuổi muốn kiến công lập nghiệp và mang. Sơn Đông chính là hải phòng trọng địa, lại tiếp giáp Trung Quốc. Nhi thần nếu có thể ở nơi đó chỉnh đốn hải phòng, phát triển thương mậu, đã có thể phong phú quốc khố, lại có thể trấn nhiếp người Tống. Hắn nói đến dõng dạc, trong lòng vẫn đang suy nghĩ ta cũng muốn để phụ vương nhìn thấy năng lực của ta. Hoàn Nhan Hồng Liệt trầm ngâm không nói. Sơn Đông đúng là chỗ tốt, cũng đúng là khối khoai lang bằng tay. Nơi đó hiện tại thế lực khắp nơi cành lá đan chen khó gỡ, Kim Quốc thống trị cũng không vững chắc. Phái Nhi tử đi, đã là kỳ ngộ, cũng là phong hiểm. Khang Nhi hắn đột nhiên hỏi, người gần nhất, cùng toàn chân giáo những người kia lui tới rất thân. Tới. Dương Khang căng thẳng trong lòng, trên mặt lại lộ ra vừa đúng xấu hổ cũng không cam lòng. Phụ vương minh xét, Khâu Sứ Cơ là Nhi thần sư phụ, không thể không lá mặt lá trái. Huống chi toàn chân giáo thế lớn, đối với chúng ta tới nói cũng là một cái trợ lực. Huống chi bọn hắn tại ngoại giới thanh danh không sai, ta cũng có thể tốt hơn khống chế võ lâm cùng hắn dân. Lời nói này đến nửa thật nửa giả, cảm xúc sung mãn. Hoàn Nhan Hồng Liệt theo dõi hắn con mắt nhìn nửa ngày, đông nhiên cười. Tốt. Con ta trưởng thành, hắn đứng người lên, vô vô Dương Khang bả vai. Biết được giúp ta làm việc, còn biết cùng những giang hồ nhân sĩ kia không phải người một đường. Là người thành đại sự tiết yếu tố chất. Sơn Đông bên kia. Vi phụ giúp ngươi vận hành. Về phần toàn chân giáo những người kia trong mắt của hắn hiện lên một tia lanh quang, có thể sử dụng thì dùng, không thể dùng thì trừ. Vi phụ lại phái giang hồ cao thủ cùng một đội thiết vệ tùy ngươi đồng hành, nếu có dị động, giết chết bất luận tội. Nếu bọn họ nghe lời, cũng không phải không thể cho chút chỗ tốt, ngươi như ưa thích cái kia toàn chân giáo cái kia gọi mục niệm từ tiểu cô nương, ngươi chính là. Phụ vương thay ngươi làm chủ, cùng lắm thì cho cái chắc phi đội chính là. Dương Khang nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới cưới mục niệm tử, linh hồn nói cho hắn biết trong này có đại khủng bố. Lúc này trong lòng run lên, đội vàng túi đầu, tạ phụ vương. Nửa tháng sau, dưới thánh chỉ, Hoàn Nhan Khang Dương Khang thụ Sơn Đông Đông Lộ kinh lược an phủ sứ, kiêm để cử thị bạc ti, ngay hôm đó đi nhậm chức. Tin tức vừa ra, triều chính chấn động. Khâu Sứ Cơ đối với tại Kim Quốc làm quan rất mâu thuẫn, chỉ nguyện đi theo Dương Khang khi tùy hành đạo sĩ. Hắn đối với phụ tá Kim Quốc vương gia việc này ý kiến rất lớn, nhưng không chịu nổi mục niệm từ một câu sứ bá, đây là vì thiên hạ thương sinh. Đoán chừng Dương Khang cũng là như thế lừa dối hắn. Niệm tử, chúng ta thật muốn đi Sơn Đông làm quan a? Lý Mạc Sầu nhỏ giọng hỏi. Sai. Mục niệm từ đồn hắn, muốn đi Sơn Đông phát triển sản nghiệp. Tại rời kinh trước, Triệu Vương phủ diễn võ trường. Hoàn Nhan Hồng Liệt cái này phụ thân tốt đem của cải của nhà mình cho một chút cùng Dương Khang, người tốt à? Dương Khang thì đứng tại trên đài cao, nhìn xem phía dưới một mảnh đen kịt người, 500 tinh binh xếp hàng chỉnh tề, khôi minh giáp lượng, trong đó 200 kỵ binh càng dễ thấy, chiến mã phiêu phì thể trắng, xem xét chính là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Hắn đối với Hoàn Nhan Hồng Liệt tình cảm càng phức tạp. Hoàn Nhan Hồng Liệt đứng ở bên cạnh hắn, chỉ vào dưới đài, Khang Nhi, chi này tính an doanh là vì cha đặc biệt vì ngươi chọn lựa 500 người từng cái đều là bách chiến lao binh, cung mã thành thạo. Đến Sơn Đông, cực kỳ dùng đến. Dương Khang trong lòng nóng lên, tạ phụ vương. Nhưng hắn biết, trọng điểm không phải những ngày binh, mà là đứng tại phía trước đội ngũ ba người kia. Một cái ăn mặc kiểu văn sĩ, cầm trong tay quả xếp, mặt mỉm cười, ánh mắt lại lộ ra khôn khéo, vành liên hổ, thái hành sơn, cự phỉ xuất thân, về sau bị Hoàn Nhan Hồng Liệt chiêu ăn, dùng binh như thần, nhất là am hiểu tác chiến ở vùng núi. Một người đầu chọc trắng hán, trên cổ treo xuyên đầu lâu, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, xa thông thiên, ủy môn long vương hoàng hà dòng nước bên trên bá chủ, trên nước công phu rất cao. Còn có cái người cao gầy, ánh mắt hung ác nham hiểm, ngón tay kỳ dài, hầu thông hải, xa thông thiên sư đệ, giỏi về dùng phân thủy thứ, dưới nước công phu so cá còn trượt. Ba vị này, tăng thêm mục nhập tử, Khâu Sứ Cơ, Lý Mạc Sầu, chính là hắn Dương Khang đi nhậm chức Sơn Đông ban đầu thành viên tổ chức. Về sau đều chính là người của hắn. Khang Nhi Hoàn Nhan Hồng Liệt hạ giọng, Bành Liên Hổ bọn hắn đều là vì cha bộ hạ cũ. Dùng tốt là của ngươi một sự giúp đỡ lớn, dùng không tốt hắn chưa nói xong, nhưng Dương Khang hiểu, dùng không tốt, những người này cũng là giám thị nhãn tuyến của hắn. Nhi thần minh bạch. Dương Khang cung kính nói. Đêm đó, Dương Khang tại chính mình trong viện thiết yến, đem tất cả mọi người gọi tới. Trang diện gọi là một cái quỷ dị. Bên trái ngồi Mục Niệm Từ, Lý Mạc Sầu, Mục Niệm Từ gặm lấy hạt dưa, Lý Mạc Sầu sát kiếm. Bên phải ngồi Bành Liên Hổ, Sa Thông Thiên, Hầu Thông Hải ba cái trước nhân vật phản diện, Bành Liên Hổ đong đưa cây quạt, Sa Thông Thiên vuốt vuốt đầu lâu, Hầu Thông Hải. Tại dịch nha, ở giữa ngồi Dương Khang, bên cạnh là Khâu Sứ Cơ. Khâu Sứ Cơ nhắm mắt dưỡng thần. Chư vị Dương Khang nâng chén, hôm nay tề tụ một đường, đều là người trong nhà. Đến Sơn Đông, còn cần đồng tâm hiệp lực nói còn chưa dứt lời, Hầu Thông Hải đụng vỗ bàn một cái, "Tiểu Bừng gia, khác đều tốt nói, ta liền hỏi một câu, chúng ta những người này, người nào định đoạt?" Hắn ánh mắt đảo qua Mục Niệm Từ bọn người, ý tứ rất rõ ràng, toàn chân thất tử Khâu Sứ Cơ còn chưa tính, cái kia hai cái tiểu nương bị bằng cái gì cùng chúng ta bình khởi bình tọa? Hành quân đánh trận nữ nhân mù dính vào cái gì? Chương 155 binh phát sơn đông, chương 155 binh phát sơn đông. Mục Niệm Từ hiện tại hạt bí đều không gặm, cười híp mắt nhìn xem Dương Khang, "Khang đệ, vấn đề này hỏi rất hay." Dương Khang tê cả da đầu. Bành Liên Hổ đông đưa cây quạt hòa giải, "Hầu huynh đệ, đều là vì vương gia làm việc, phân cái gì người ta phân? Nhất định phải phân." Hầu Thông Hải đứng lên, "Hành quân đánh trận không phải nhà tròi. Đến lúc đó làm ra nhiều môn, đánh như thế nào?" Sa Thông Thiên mặc dù không nói chuyện, nhưng này Song Nưu Nhãn cũng nhìn chằm chằm Dương Khang, ý tứ rất rõ ràng, đến có cái chủ thứ. Dương Khang nhìn về phía Mục Niệm Từ. Mục Niệm Từ chậm rãi vỗ vỗ tay bên trên hạt bí sắc, "Khâu Sứ Bá, nếu không, ngài cho ba vị hảo hán phơi bày một ít, cái gì gọi là định đoạt?" Khâu Sứ Cơ không kiên nhẫn mở mắt ra, lườm ba người một chút, ra ngoài, trong viện. Ngữ khí bình thản, đem toàn chân giáo uy phong phạm biểu hiện tràn ngập mùi thuốc súng. Bản thân hắn liền đối với đi Sơn Đông không quá cao hứng, hiện tại hắn một ngày luyện tiên thiên công đều ngại thời gian thiếu. Đang muốn tìm người xuất khí đâu, hắn cái kia tính tình nóng nảy, cũng là những năm này hỏa khí so trước kia nhỏ. Hầu Thông Hải hát một tiếng, "Lão đạo, cho ngươi mặt mũi đúng không?" Thân hình hắn lóe lên liền nào tới, cái này người cao gầy động tác nhanh đến mức không hợp tói thường, hai tay thành chảo, thẳng đến Khâu Sứ Cơ mặt. Khâu Sứ Cơ ngồi không nhúc nhích. Ngay tại Hầu Thông Hải móng vuốt cách hắn còn có ba thước lúc, lão đạo tay phải tùy ý phất một cái. "Phanh!" Hầu Thông Hải lấy so bổ nhào qua tốc độ nhanh hơn bay rất ra ngoài, đông đâm vào trên tường viện, trượt xuống tới thời điểm mặt mũi trắng bệnh. Bành Liên Hổ cùng Sa Thông Thiên sắc mặt đại biến, bọn hắn thậm chí không thấy rõ Khâu Sứ Cơ là thế nào xuất thủ. "Tính toán, ngay tại cái này, cùng lên đi." Khâu Sứ Cơ đứng người lên, hay là bộ kia bình thản biểu lộ, tránh khỏi phiền phức. Bành Liên Hổ cùng Sa Thông Thiên lẫn nhau, đồng thời xuất thủ. Bành Liên Hổ quạt xếp hợp lại, nan quạt bên trong bắn ra ba cây độc châm, bắn thẳng đến Khâu Sứ Cơ thượng trung hạ ba đường. Sa Thông Thiên thì gầm lên giận dữ, song trưởng mang theo gió tanh chụp về phía Khâu Sứ Cơ phía sau lưng, cái này hai phối hợp ăn ý, xem xét chính là bạn nối cố. Khâu Sứ Cơ hay là không tránh không né. Hắn tay trái vẽ một vòng tròn, cái kia ba cây độc châm liền giống bị vô hình tay nắm lấy, trên không trung vòng vo cánh ngoặt, siêu 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 đính tại bên cạnh trên cây cột. Đồng thời tay phải trở tay một trường, chính nên tiếp Sa Thông Thiên song trưởng. Bành! Khí kình nổ tung, Sa Thông Thiên liền lùi lại 7-8 bước, đặt mông ngồi dưới đất, hai tay run rẩy, hổ khẩu đều rách ra. Mà Khâu Sứ Cơ không nhúc nhích tí nào. Trong viện hoàn toàn tĩnh mịch. Hầu Thông Hải đứng lên, còn muốn lại đến, bị Bành Liên Hổ kéo lại, "Hầu huynh đệ, đủ." Bành Liên Hổ thu hồi quả xếp, đối với Khâu Sứ Cơ thật sâu vái chào, "Đạo trưởng thần công, Bành mỗ bội phục." Ngày sau tại Sơn Đông, toàn nghe đạo thất môn phái. Sa Thông Thiên cũng đứng lên, ồm ồm nói, "Sa mỗ, phục." Không phục không được a, người ta ngồi liền đem bọn hắn ba cái thu thập, trên lệnh này, mù lòa cũng nhìn ra được. Khâu Sứ Cơ gật gật đầu, ngồi trở lại chỗ ngồi, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Toàn bộ hành trình, lão đạo này ngay cả cái ghế đều không có rời đi. Mục Niệm Từ bội phục, "Sư bá cái này bức trang, người tê. Đây chính là tiên thiên công uy lực, khó trách Vương Trùng Dương như bức." Nàng lúc này mới một lần nữa gầm lên hạt dưa, "Tốt, hiện tại có thể nói chuyện đến Sơn Đông sau phân công đi. Những người khác còn dám phản đối sao?" Sáng sớm hôm sau, đội ngũ xuất phát. 500 tinh binh mở đường, 20 cỗ xe ngựa trang bị vật tư, Dương Khang cưỡi ngựa đi ở chính giữa, Mục Niệm Từ bọn người tất cả cưỡi ngựa theo ở phía sau. Bành Liên Hổ ba người thì cưỡi ngựa tại đội ngũ trước sau tuần sát, trải qua tối hôm qua một màn kia, cái này ba đàng hoàng hơn. Ra khỏi thành 30 dặm, đội ngũ chia làm hai đường, đường bộ do Bành Liên Hổ xuất lĩnh, mang 300 bộ tốt, 100 kỵ binh, áp vận đại bộ phận vật tư đi quan đạo. Đường thủy do Sa Thông Thiên, Hầu Thông Hải xuất lĩnh, mang 200 người. Trong đó 100 kỵ binh đội cưỡi ngựa tại trên bờ hộ vệ, nhân 10 chiếc thuyền lớn, gặp may mắn Hà Nam bên dưới. Dương Khang, Mục Niệm Từ bọn người đi đường thủy, đây là Mục Niệm Từ chủ ý đi đường thủy nhanh, mà lại an toàn. Nàng như thế cùng Dương Khang giải thích, đường bộ thổ phỉ nhiều, mặc dù không sợ, nhưng tiền phước. Đường thủy có Sa Thông Thiên tại, bình thường thủy phỉ không dám trọng. Lại nói nàng nháy mắt mấy cái, trên thuyền dễ nói chuyện. Sát thực dễ nói chuyện. 10 chiếc thuyền lớn tại vận hà bên trên xếp thành một hàng, Dương Khang ngồi chỉ huy thuyền ở giữa. Trên thuyền trừ thủy thủ, chính là hạch tâm đoàn đội, Dương Khang, Mục Niệm Từ, Khâu Sứ Cơ, Lý Mạc Sầu, lại thêm Bành Liên Hổ hắn phụ trách thủy lục liên lạc. Mục Niệm Từ còn đặc biệt để Dương Khang đem lương tử ông cho một tới, trước cho hắn cho ăn xuống tam thi nào thần đan, đồng thời để hắn trải nghiệm gần nửa canh giờ. Dương Khang ở một bên thấy mặt đều tái rồi, đồng bệnh tương liên a, Dương Khang rất thương tâm không muốn tại gian phòng chờ đợi. Mục Niệm Từ càng cao hứng, ngươi đi sớm một chút lương tử ông chẳng phải thiếu chịu tội sao? Tiếp lấy nhiếp hồn đại pháp, sau đó lương tử ông liền thành đoàn đội bác sĩ tư nhân. Sau đó liền nuốt ở trong khoang thuyền cho hắn ăn thuốc rắn, đối với không sai. Hắn lại nuôi một con rắn, về sau sẽ nuôi càng nhiều rắn. Đội tàu xuôi dòng xuống, tốc độ rất nhanh. Mục Niệm Từ đem người đều triệu tập đến trong khoang thuyền, trải rộng ra Sơn Đông Đông lộ địa đồ. Bành tiên sinh nàng vừa nhìn về phía Bành Liên Hổ. Ngươi đến nhận chức sau chuyện thứ nhất, tiếu phỉ. Nhưng nhớ kỹ, chỉ diệt những cái kia không nghe lời, làm nhiều việc ác. Đối với những cái kia giảng nghĩa khí, có điểm mấu chốt, tận lực chiêu an. đây là Thái Hành Sơn hợp nhất thổ phỉ kinh nghiệm, ngươi tham khảo một chút. Bành Liên Hổ tiếp nhận sách nhỏ, mở ra, càng xem càng kinh hãi, nữ nhân này ngay cả thổ phỉ tâm lý đều mò được như thế đâu. Sa tiên sinh, Hầu tiên sinh mục niệm từ tiếp tục, đường sông, hải vận khối này, giao cho các ngươi. Trước chỉnh đốn tế nam đến xuất hải khẩu thủy vận, thanh lý đường sông, đả kích thủy phỉ. Chờ thuyền nhà máy dựng lên, chúng ta muốn tổ kiến thuyền của mình đội, không chỉ là vận hàng, còn muốn có thể đánh cầm. Sa Thông Thiên ồm ồm nói trên nước đánh trận, đến có thuyền lớn. Sẽ có. Mục niệm từ cười nói, chẳng những có thuyền lớn, sẽ còn cho các ngươi đồ tốt, tỉ như tống chiều thuốc nổ, cái này sau này hay nói. Nàng chuyển hướng Khâu Sứ Cơ, Khâu Sứ Bá, quân đội huấn luyện liền xin nhờ ngài. Theo ta cho huấn luyện đại cương, trước luyện 500 thân binh, lại lấy 500 người này vi cốt làm, mở rộng đến 3000 người. Nhớ kỹ, chúng ta luyện là hương dụng không phải quân binh. Khâu Sứ Cơ gật đầu, cái này hắn sở trường. Hắn đi theo Vương Trùng Dương phản kim thời điểm, Vương Trùng Dương tự mình dạy. Lý Tỷ Tỷ mục niệm từ cuối cùng nhìn về phía Lý Mạc Sầu, Sơn Đông Đông lộ cảnh nội tất cả quan viên, hào cường, bang phái, còn có Kim Quốc, Nam Tống, Mông Cổ Độc Tĩnh, ta đều muốn biết. Toàn chân giáo cùng cái bang mạng lưới tình báo đều là chúng ta. Lý Mạc Sầu khỏe miệng khẽ nhếch, việc này nàng ưa thích. Tất cả mọi người an bài xong xuôi, Dương Khang yếu ớt nhấc tay, "Tỷ, vậy ta đâu?" "Ngươi." Mục niệm từ vỗ vỗ bả vai hắn, "Khi tốt ngươi kinh lược an phụ sứ, khi tốt ngươi tiểu vương gia là đủ rồi. Nên làm gì làm cái đó, nên xã giao thủ, nên lấy tiền lấy tiền, à, lấy tiền phải để ý phương pháp, không có khả năng công khai cầm. Để những cái kia hào cường chủ động dâng tiền lên cửa." "Dương Khang, còn có thể dạng này." "Đúng rồi." Mục niệm từ nhớ tới cái gì, "Đến Tế Nam, chuyện thứ nhất là bãi phòng Sơn Đông Tuân phủ. Lễ vật ta đều chuẩn bị xong, Liêu Đông Lào Sâm, Cao Ly Sâm, Giang Nam Tơ Lụa, còn có một bản luận ngữ." "Luận ngữ, đám người không hiểu. Học đòi văn vẻ thôi." Mục niệm từ cười nói, "Văn nhân liền ăn bộ này. Nhớ kỹ, chúng ta hiện tại nhân vật thiết lập là có văn hóa, có lý tưởng, có thủ đoạn tuổi trẻ vương gia không phải loại kia sẽ chỉ chém chém giết giết mãn phu." Dương Khang là đọc một chút sách, không nhiều. Kim Quốc hoàn cảnh liền quyết định Dương Khang sẽ không đọc quá nhiều sách, mọi người hay là càng tin tưởng đào trong tay. Đám người hai mặt nhìn nhau, cảm thấy mục niệm từ đối với nho gia ý kiến có ước điểm điểm lớn. Đáng thương những người đọc sách kia 3 giây đồng hồ. Kỳ thật tống chiều người đọc sách còn có thể, là trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh hình thái cuối cùng. Trang Bức nói tất cả đều là bọn hắn nói ra được, dỗ dành những cái kia kỵ nữ mặt mày hớn hở. Để những cái kia kỵ nữ có thể tại trước mặt người khác nói hắn thật là lợi hại, mọi người đều biết, thiếu cái gì bổ cái gì. 7 ngày sau, đội tàu tiến vào Sơn Đông Đông Lộ địa giới. Lại qua 3 ngày, đến Tế Nam phủ. Trên bến tàu, Sơn Đông Đông Lộ lớn nhỏ quan viên đứng một loạt, cầm đầu chính là Sơn Đông tuần phủ Trương Nhĩ Bật, một cái hơn 50 tuổi lão đầu tử, râu tóc hoa râm, trên mặt chất đống cười, trong mắt lại lộ ra khôn khéo. Hạ quan cùng nên tiểu vương gia. Trương Nhữ Bật dẫn đầu hành lễ. Dương Khang xuống thuyền, thay đổi bộ kia ôn hòa hữu lễ nhưng lại không mất uy nghiêm biểu lộ. Luận tiểu vương gia cơ bản tố dưỡng. Trương tuần phủ không cần đa lễ hắn đỡ dậy Trương Nhữ Bật, tiểu vương mới đến, ngày sau còn cần lao đại nhân chỉ điểm nhiều hơn. Hai người hàn huyên, lời xã giao nói một đống. Trương Nhữ Bật âm thầm dò xét Dương Khang sau lưng đội ngũ, nhìn thấy Khâu Sứ Cơ lúc ánh mắt nhất ngừng, nhìn thấy Bành Liên Hổ ba người lúc nhíu mày, nhìn thấy Mục Niệm Từ cùng Lý Mạc Sầu lúc. Ngần người. Nữ nhân. Hay là còn trẻ như vậy nữ nhân xinh đẹp. Tiểu vương ra đây là tới làm quan hay là đến du sơn ngoạn thủy? Trời rất hoa. Bất quá lão hồ ly chính là lão hồ ly, trên mặt một chút không hiện, nhiệt tình đem Dương Khang nên tiến đã sớm chuẩn bị xong kinh lược an phụ sứ phụ đệ. Phụ đệ rất lớn, tam tiến sân nhỏ, còn có hoa vườn. Mục Niệm Từ dạo qua một vòng, coi như hài lòng. Đêm đó, Dương Khang thiết tiến khoản đãi Trương Nhữ Bật cùng một đám quan viên. Trong bữa tiệc nâng ly cả chén, chủ và khách đều vui vẻ, chỉ ít mặt ngoài là. Tan tiệc sau, hạch tâm đoàn đội lại gom lại thư phòng. Thế nào? Mục Niệm Từ hỏi. Trương Nhữ Bật lão hồ ly này Dương Khang luốt luốt cười đến trở nên cứng mặt, câu câu đều đang thử thăm dò. Hỏi ta mang nhiều lính như vậy tới làm gì, hỏi Bành tiên sinh bọn hắn là ai, còn nói bóng nói gió nghe ngóng Khâu Sư Bá bình thường. Mục Niệm Từ lơ đễnh, ngươi một cái không hàng đưa ra, mang theo 500 tinh binh cùng một đám nhân sĩ giang hồ hắn không cảnh giác mới là lạ. Bất quá không quan hệ, từ từ sẽ đến. Nàng trải rộng ra Tế Nam thành địa hình, bắt đầu từ ngày mai, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Bành tiên sinh bắt đầu tiêu phỉ, Sa tiên sinh chỉnh đốn đường sông. Nhớ kỹ, động tác phải lớn, thanh thế muốn vang, nhưng thực tế tiến triển từ từ sẽ đến. Vì cái gì? Lý Mạc Sầu không hiểu. Để đạn bay một hồi, cũng làm cho Trương Nhữ Bật cùng những cái kia hảo cường trước khẩn trương, cho bọn hắn thời gian chuẩn bị. Mục Niệm Từ cười nói, chờ bọn hắn ngồi không yên, tự nhiên sẽ tìm đến chúng ta bàn điều kiện. Đến lúc đó, quyền chủ động ngay tại trong tay chúng ta. Nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ, Tế Nam thành lửa đèn ở trong màn đêm lấp lóe. Sơn Đông bàn cờ này, hiện tại nên chúng ta là tử. Chương 156 đánh cho một quyền mở, chương 156 đánh cho một quyền mở Sơn Đông mặt trời động, nhưng Bành Liên Hổ tiểu phỉ động tĩnh so mặt trời còn động. Một tháng này, Tế Nam phụ xung quanh thổ phỉ gặp xui xẻo, Bành Liên Hổ mang theo 500 tinh binh, tăng thêm hợp nhất hàng phỉ, tổng cộng nhanh 2000 người, cùng lược giống như đem Tế Nam xung quanh vùng núi trải một lần. Nghe lời hợp nhất, không nghe lời lấp sông, hiệu suất cao đến để Sơn Đông án sát sứ nha môn các lao ra nghiến răng kẹt kẹt. Sa Thông Thiên cùng Hầu Thông Hải cũng không có nhàn rỗi. Vận Hà bên trên 10 chiếc chiến thuyền vừa đi vừa về tuần, thủy vận làm phái đi hiệp thương sư gia, bị Hầu Thông Hải một cước đạp xuống sông, mặt chữ ý tứ đạp người sư gia kia bây giờ còn đang trong nhà nằm uống canh thuốc. Tế Nam Nha môn tuần phủ bên trong, Trương Nhữ Vật nhìn xem chất trên bàn thành núi nhỏ thư tố cáo cùng sổ nợ rối mù bản, đầu ông ông. Thủy Vận Làm cũng vẻ mặt cầu xin, Sa Thông Thiên tại Vận Hà bên trên xếp đặt 5 cái thuế thẻ. Lấy tên đẹp đường sông bảo dưỡng phí có thể thu tiền một phần không gặp dùng tại trên đường sông. Thương thuyền hiện tại thà rằng vấn đường xa đi đường bộ. Còn có Nghi Châu bên kia, một cái phú thương đại biểu nghiến răng nghiến lợi, chúng ta quan sát, vẫn đi ra gang còn có mối tại Tế Nam ngoài thành bị Bành Liên hộ chủ ba nhóm. Nói là hư hư thực thực buôn lậu quân giới muốn kiểm tra thực hư. Tra một cái nghiệm chính là nửa tháng. Trương Nhữ Bật xoa huyệt thái dương, thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Hắn biết, vị kia tiểu vương gia là cố ý tiêu phỉ, tuần sông, tra mối, tra sát. Mỗi sự kiện đều kẹt tại yếu hại bên trên. Đây là rõ ràng nói cho Sơn Đông địa đầu xa bọn họ, hoặc là hợp tác, hoặc là cùng chết. Chuẩn bị tiệu. Trương Nhữ Bật đứng dậy, sửa sang lại quan bảo, đi an phủ sứ phủ. An phủ sứ phủ hậu hoa viên, Dương Khang đang luyện thương, mục niệm từ không biết từ chỗ nào làm đến một bản dương gia thương pháp buộc hắn mỗi ngày luyện 2 canh giờ. Cổ tay muốn ổn. Mục niệm từ ngồi tại trong lương đình gặm hạt dưa, một bên gặm một bên chỉ điểm, Dương Khang ta cho ngươi biết, liền ngươi bây giờ tài nghệ này, Dương Diệu chân một thương có thể đâm ngươi 3 cái trong suốt lỗ thủng. Dương Khang mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, nghe vậy liếc mắt, tỷ, chúng ta không phải đi trêu chọc cái kia mẫu dạ xoa sao? Cái gì mẫu dạ xoa? Mục niệm từ đem vỏ hạt dưa con ra, đó là nhân tài. Trong lịch sử danh xưng 20 năm hoa lê thường, thiên hạ vô địch thủ. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu là đem nàng hợp nhất, chúng ta chẳng phải có thêm một cái tuyệt thế mạnh tướng. Vậy cũng phải có mệnh hợp nhất a, Dương Khang nói thầm. Đang nói, quản gia đến báo, vương gia, Trương tuần phủ tới chơi. Mục niệm từ nhãn tỉnh sáng lên, nha, cá đã mắc câu. Khang đệ, thay quần áo, chuẩn bị hát hí khúc. Trong tiền thính, Trương Nhữ Bật nhìn xem sánh vai đi tới Dương Khang cùng Mục niệm từ, trong lòng gọi là một cái phức tạp, không nghĩ tới trung đô tới tiểu vương gia, quá âm. Trương lão đại người, ngọn gió nào đem ngài thổi tới? Dương Khang vẻ mặt tươi cười, mảy may nhìn không ra vừa rồi luyện thương mệt mỏi thành chó chật vật. Vương gia nói đùa. Trương Nhữ Bật chắc tay, hạ quan lần này đến, một là báo cáo chính vụ, hai là muốn mời vương gia phó cái yến. A. Dương Khang nhíu mày, cái gì yến? Túy Tiên lầu, chữ Thiên Gian số 1. Trương Nhữ Bật dáng tươi cười ý vị thông trưởng, Tế Nam mấy vị thân hảo nông thôn, muốn theo vương gia kết giao bằng hữu. Dương Khang cùng Mục Niệm Từ liếc nhau, đều hiểu, hồng môn yến. Tốt. Dương Khang sảng khoái đáp ứng, lúc nào? Đêm nay. Túy Tiên lầu, chữ Thiên Gian số 1. Gian phòng không lớn, nhưng bố trí cực điểm xa hoa. Treo trên tường không biết ai vẽ, trên bàn bày biện quan diêu đồ sứ, ngay cả đũa đều là ngà voi. Tắc đổi trừ Trương Nhữ Bật, còn có 4 người, Diêm Vận Sứ Lưu Bản Tử, Tế Nam lớn nhất thương nhân buôn muối Vương Bách Bạn, Nghi Châu Thiết Nghiệp Hành Hội hội trưởng Triệu Thiết Sơn, cùng một cái khuôn mặt nham hiểm văn sĩ trung niên, Trương Nhữ Bật sứ gia, họ Ngô. Dương Khang chỉ dẫn theo Mục Niệm Từ một người. Qua 3 lần rượu, Vương Bách Bạn mở miệng trước, "Vương gia, ngài đến chúng ta bên này, giao nộp phỉ, truy xét buôn lậu muối tra quân giới, quả nhiên tuổi trẻ tài cao a." Lời này nghe giống khen, kỳ thực có gai. Dương Khang cười ha hả, "Vương lão bản quá khen. Tiểu Vương cũng chính là mới đến, không hiểu quy củ làm loạn." Trương Nhữ Bật tiếp lời đầu, "Vương gia, Sơn Đông muối sắc nghiệp, từ trước là quan đốc thường xử lý. Ngươi dạng này cha, có chút ảnh hưởng dân sinh." Chân tướng với bảy. Mục Niệm Từ dưới bàn nhẹ nhàng đá Dương Khang một cước. Dương Khang hiểu ý, mặt lộ khó xử, vậy theo lao đại nhân góc nhìn hạ quan ngược lại là có cái chủ ý. Trương Nhữ Bật cười hết mắt, ánh sáng mặt trời mảnh kia ruộng muối, giao cho vương gia kinh doanh. Bất quá, lợi nhuận thôi, vương gia cầm 7 thành, còn lại 3 thành, giao cho triều đình, chúng ta giúp ngươi chuẩn bị. Dạng này, cũng cho triều đình tăng lên thu thuế, vương gia cũng không mất mát gì. Tốt một cái chuẩn bị. Dương Khang trong lòng cười lạnh, trên mặt lại do dự, cái này thích hợp sao? Phù hợp, thật thích hợp. Lưu Bản Tử tranh thủ thời gian nói tiếp. Triệu Thiết Sơn cũng mở miệng, không chỉ muối, còn có sắt. Nghi Châu bên kia có chỗ quặng sắt, phẩm chất vô cùng tốt. Vương gia nếu là có hứng thú, chúng ta cũng có thể hợp tác. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, chính là cái kia mỏ tới gần Nghi Mông Sơn, Hồng Áo quân đám phản tặc kia thỉnh thoảng đến quấy rối. Vương gia nếu là có thể phái binh bảo hộ lợi nhuận chúng ta chia đôi phần. Mục Niệm Từ ở bên cạnh nghe, trong lòng đều vui nở hoa rồi, khá lắm. Đây là muốn dùng ruộng muối cùng quặng sắt kéo Dương Khang xuống nước, thuận tiện mượn Hồng Áo quân đao giết người à? Dương Khang giả bộ như động tâm bộ dáng, ruộng muối 7 thành, quặng sắt 5 thành. Nghe không sai. Bất quá cái kia Hồng Áo quân vương gia yên tâm. Trương Nhữ Bật vung tay lên, Hồng Áo quân bất quá là một đám người ô hợp. Vương gia thủ hạ binh hùng tướng mạnh, Bành tướng quân lại là biết binh người, tiêu diệt bọn hắn dễ như trở bàn tay. Dễ như trở bàn tay. Mục Niệm Từ kém chút cười ra tiếng, trong lịch sử Hồng Áo quân Lý Toàn, Dương Diệu chân tung hoành sơn đông mười mấy năm, Kim Quốc, Mông Cổ, Nam Tống đều bắt bọn hắn không có cách nào. Đến ngươi cái này dễ như trở bàn tay, nhưng đùa giỡn còn phải diễn. Dương Khang suy nghĩ thật lâu, rốt cục gật đầu, nếu lao đại nhân cùng chư vị như vậy thịnh tình, tiểu vương từ chối thì bất kính. Trương Nhữ Bật đám người trên mặt lập tức cười nở hoa, tiếp xuống cái rượu, bầu không khí nhiệt liệt nhiều. Ngươi kính một chén, ta kính một chén, rất nhanh, Trương Nhữ Bật bọn người liền uống đến đỏ mặt tiến hai. Dương Khang cũng giả bộ như hơi say rượu, nhưng trong lòng môn rõ ràng, Mục Niệm Từ sớm cho hắn ăn tỉnh rượu hoàn, hiệu quả tiêu chuẩn. Lại uống mấy vòng, Trương Nhữ Bật rốt cục gánh không được, đầu lưỡi thắt nút, vương gia, chúng ta sau này sẽ là người mình người một nhà, người một nhà. Dương Khang cười cho hắn rót rượu. Thời cơ chín muồi. Mục Niệm Từ đối với Dương Khang đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Dương Khang hiểu ý, viện Trương Nhữ Bật, lão đại nhân say, tiểu vương đỡ ngài đi phòng trong nghỉ ngơi một chút. Phòng trong trên giường, Trương Nhữ bật mơ mơ màng màng, trong miệng còn lẩm bẩm, vương ra. Cái kia ruộng mới. Kỳ thật mục niệm từ theo vào đến, trong mắt u quang lóe lên. Di hồn đại pháp, khởi động. Trương Nhữ bật thấy hoa mắt, mục niệm từ mặt biến thành hắn đã chết lao phụ thân. Cha, cha, hắn lẩm bẩm nói. Nhữ bật ta mục niệm từ bắt chước giàn mua giọng nam, cùng cha nói thật, cái kia ruộng mới cùng quan sát. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ruộng mới Trương Nhữ bật mơ mơ màng màng, ánh sáng mặt trời mảnh kia. Nhưng thật ra là tảng mỡ dày. Nhưng dựa vào Nghi Mông Sơn, hồng áo quân thường đến đoạn, cho vương ra. Để hắn đi đau đầu quặng sắt đâu. Nghi Châu cái kia mỏ, sớm đã bị hồng áo quân để mắt tới. Chúng ta thủ không được, vừa vặn để vương ra tiếp bàn. Nếu là hắn có thể diệt hồng áo quân, chúng ta chẳng kiếm lời. Nếu là hắn diệt không được, chết là người của hắn hồng áo quân đến cùng bao nhiêu lợi hại. Lợi hại? Lý Toàn tặc kia con, dùng binh như thần. Dương Diệu chân cô nương kia, nói là Dương gia hậu nhân. Một cây thương chọn khắp sơn đồng vô địch thủ. Triều đình diệt ba lần. Tuần binh hao tướng mục niệm từ lại hỏi bài câu, đem Trương Nhữ bật đám người tính toán mò được rõ rõ ràng sở, lúc này mới thu hồi di hồn đại pháp. Trương Nhữ bật ngủ thật say. Bên ngoài, Vương Bách Vạn mấy người cũng uống đến không sai biệt lắm. Mục niệm từ đi tới, cười nói, "Trương lão đại người ngủ, chư vị cũng tận hương. Chuyện hôm nay, vương gia tâm lý nắm chắc." Đưa tiễn một đám con ma men, Dương Khang cùng mục niệm từ trở lại an phủ sứ phủ. Trong thư phòng, mục niệm từ đem hỏi lên tình báo nói chuyện, Dương Khang sắc mặt khó coi, "Bọn này lao hồ ly, cầm khoai lang bỏng tay lừa ta." "Khoai lang bỏng tay?" Mục niệm từ cười, Khang đệ, ngươi thay cái góc độ mớn, bọn hắn đây là cho chúng ta đưa một món lễ lớn à? Đại lễ. Ngươi nhìn mục niệm từ trải rộng ra địa đồ, ánh sáng mặt trời rộn muối, năm sinh muối chí ít 100,000 thạch, theo hiện tại giá muối, một năm lợi nhuận nói ít 100,000 lượng bạch ngân. Nghi Châu quan sát, phẩm chất thượng thừa, luyện ra sắt có thể chế tạo binh khí áo giáp. Nàng dừng một chút, con mắt tỏa sáng, về phần hồng áo quân, đây không phải là uy hiếp, là nhân tài kho. Lý Toàn tự ý luyện binh, Dương Diệu chân võ công cao cường, thủ hạ còn có một nhóm năng trinh thiện chiến lao binh. Nếu có thể hợp nhất bọn hắn, chúng ta tại Sơn Đông liền thật đứng vững gót chân. Dương Khang là người, cũng kịp phản ứng, ngươi nói là tương kế tự kế. Đối với mục niệm từ vô tay, bọn hắn không phải muốn mượn đao giết người sao? Chúng ta liền thuận bọn hắn ý, đi tiêu phỉ. Bất quá không phải thật sự diện, muốn đi chiêu an. Các loại hồng áo quân thành người của chúng ta, ruộng muối, quan sát, quân đội, tất cả đều có. Nàng càng nói càng hưng phấn, đến lúc đó, Trương Nhữ bật đám người kia trợn tròn mắt, cho chúng ta sản nghiệp, còn giúp chúng ta luyện binh, cuối cùng phát hiện cán đao con giữ tại chúng ta trong tay. Biểu tình kia, ngấp lại liền đặc sắc. Dương Khang cũng bị thuyết phục, nhưng còn có lo lắng, có thể hồng áo quân sẽ tiếp nhận chiêu an sao? Bọn hắn thế nhưng là kháng kim nghĩa quân, chúng ta hiện tại trên danh nghĩa hay là kim quốc quan viên. Cái này nhìn thao tác. Mục niệm từ cười thần bí, Khang đệ, ngươi họ gì? Dương A. Hồng áo quân thủ lĩnh một trong, kêu cái gì? Dương Diệu chân Dương Khang đống nhiên kịp phản ứng, ngươi nói là đối với. Mục niệm từ gật đầu, sẽ nói cho ngươi biết một tin tức, ngươi còn nhớ rõ Trương Nhữ bật nói cái gì a? Hắn nói Dương Diệu chân là Dương gia hậu nhân, còn biết dùng Dương gia thương. Dương Khang, sẽ không trùng hợp như vậy đi. Ai biết được. Mục niệm từ lẽ thẳng khí hùng, tranh thủ thời gian cho nghĩa phụ viết thư gọi hắn tới một chuyến, còn có ngươi phải đem Dương gia thương bắt đầu luyện. Dương Diệu chân nếu là không tin, ngươi đem nghĩa phụ Dương gia thương luyện ra. Dương Khang nâm chán, hắn cảm thấy mình đời này chính xác nhất quyết định, khả năng chính là lên mục niệm từ chiếc thuyền giặc này. Mặc dù thuyền này thường xuyên lái hướng kỳ quái phương hướng, vậy kế tiếp hắn hỏi. Sau đó, các loại nghĩa phụ đến bên này hỏi rõ ràng. Mục niệm từ con mắt lập loè tỏa sáng. Sau đó đi Nghi Mông Sơn, chiếu cố vị kia hoa lê thương vô địch thiên hạ Dương Diệu Trần. Ngoài cửa sổ, ánh trăng như nước. Sơn Đông bàn cờ này, càng ngày càng có ý tứ. Chương 157 tuổi trẻ cô nãi nãi chương 157 tuổi trẻ cô nãi nãi nửa tháng sau, Sơn Đông Đông Lộ An phủ sứ phủ. Dương Thiết Tâm phong trần mệt mỏi chạy đến buổi chiều kia, mục niệm từ đang ở trong sân đem Dương Khang ngược đến hoài nghi nhân sinh. Eo, dùng eo phát lực. Ngươi coi đuổi nghịch thiêu hỏa côn đâu? Mục niệm từ một thương đánh bay Dương Khang trong tay một thương, cán thương thuận thế tại hắn trên mông giật một cái, liền tại nghệ này, Dương Diệu chân một thương có thể đem ngươi xuyên thành mức quả. Dương Khang xoa cái mông khóc không ra nước mắt, nghĩa tỷ, ta đều luyện nửa tháng, người ta luyện 20 năm. Mục niệm từ đem thương hướng trên mặt đất một sự, đột nhiên lỗ hai khẽ động, quay đầu nhìn về phía cửa viện, nghĩa phụ. Dương Thiết Tâm con cái dài mảnh bao vải đứng tại cửa ra vào, áo xanh dày vải, phong trần mệt mỏi, nhưng hai mắt tinh quang nội liễm, khí tức kéo dài, dịch cân đoán cốt thiên cùng toàn chân tâm pháp quả nhiên không có phí công luyện. Cha. Dương Khang đoán chừng bị đánh sợ, nhận lên cha đến đạo rất nhanh, vội vàng bỏ lên. Cũng không biết có phải hay không mục niệm từ nhiếp hồn đại pháp đối với hắn ảnh hưởng quá lớn, mục niệm từ đều nhanh không biết rõ đến tuột cùng lúc đó cho hắn hạ bao nhiêu ám hiệu. Cảm giác Dương Khang hiện tại tính tình càng lúc càng giống chính nàng, không sai nàng không cẩn thận lại cho Dương Khang thí nghiệm một chút nhiếp hồn đại pháp cách dùng mới. Đau lòng Dương Khang một giây. Dương Thiết Tâm nhìn hắn một cái, ánh mắt phức tạp, đến cùng vẫn gật đầu, chuyển hướng mục niệm từ, niệm từ, tin ta nhận được. Ngươi nói cái kia Dương Diệu Chân, thật sự là ta người Dương gia. 89/10, đây là Trương Nhữ bật nói. Mục niệm từ tiếp nhận trên lưng hắn bao vải, giải khai một cây toàn thân đen nhánh thiết thương lộ ra, đầu thương hàn quang lẫm liệt, cán thương vân vân dày đặc. Còn có nàng tay kia hoa lê thương, Khâu sư bá đi xem qua cùng Dương gia thương rất tương tự. Không phải Dương gia tương truyền nhân từ nơi đó đạt được Dương gia thương pháp, Khâu Sứ Cơ không nghĩ tới Giả Giả còn muốn đi làm loại chuyện này, ai bảo hắn võ công cao nhất, kiến thức phổ biến nhất. Hiện tại lại là trên giang hồ cái kia một nắm. Dương Thiết Tâm lướt ve cán thương, trong mắt lóe lên hồi ức, Dương gia thương pháp từ trước đến nay chuyển bên trong không chuyển bên ngoài, nếu nàng thật sự là nữ tử lại đến chân truyền, chỉ sợ hắn dừng một chút, bối phận không thấp. Đang nói, Khâu Sứ Cơ cùng Lý Mạc Sầu đi vào sân nhỏ. Khâu Sứ Cơ quét Dương Thiết Tâm một chút, khẽ bước cằm, Dương cư sĩ công lực tinh tiến, đã nhập nhị lưu trung kỳ. Thác đạo trường hưng phúc. Dương Thiết Tâm chắc tay, lần này lên núi bái thiếp đã đưa. Khâu Sứ Cơ ngữ khí bình thản, hồng áo quân trở về tin, đồng ý chúng ta ngày mai lên núi. Lý Mạc Sầu bổ sung, bất quá chỉ hạn 5 người, Dương bà bá, Khâu đạo trưởng, Dương Khang, Niệm Tử, còn có ta. Dương Khang sững sờ, vì sao mang lên Lý cô nương? Bởi vì ta võ công cao a. Khinh công tốt. Lý Mạc Sầu lườm hắn một cái, đối phương thủ lĩnh là con nữ, mang cái bạn gái dễ nói chuyện. Lại nói nàng vỗ vỗ bên hông trường kiếm, vạn nhất đàm phán không thành, ta cùng Niệm Tử ngọc nữ Tô Tâm kiếm pháp cũng không phải ăn chay. Mục Niệm Tử gật đầu, Lý tỷ tỷ nói đúng. Mà lại nàng hạ giọng, vạn nhất muốn chạy trốn, hai chúng ta khinh công tốt. Dương Khang, các ngươi đối với lần đàm phán này đến cùng có lòng tin hay không? Sáng sớm hôm sau, 5 người năm kỵ ra Tế Nam, chạy Nghi Mông Sơn. Nghi Mông Sơn ly thành hơn 200 dặm, đường núi gập ghềnh. Lúc chạm vạng tối đến chân núi, ngẩng đầu nhìn lại, dãy núi liên miên, địa thế hiểm yếu. Một nơi tuyệt vời hiểm địa. Dương Thiết Tâm tìm ngựa quan sát, dễ thủ khó công, khó trách triều đình 3 lần vây quét không công mà lui. Đường núi miệng sớm có lính gác chờ đợi, một cái điêu luyện hán tử ông quyền, thế nhưng là toàn chân giáo Khâu đạo trưởng. Chính là, xin mời đi theo ta. Đường núi càng chạy càng hiểm, có chút đoạn đường chỉ chứa một người một ngựa thông qua, hai bên vách núi sâu không thấy đáy. Mục Niệm Từ vừa đi vừa quan sát, trong lòng thầm khen, địa hình này, quan quân tới chính là đưa đồ ăn. Ước chừng một lúc lâu sau, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Trong một vùng tung lũng, quốc xá liên miên, khói bếp lở lở. Giáo trường trung ương số trước 100 người ngay tại thao luyện, tiếng kêu rít rầm trời. Giáo trường bên cạnh một cây cờ lớn đón gió pháp phối, nền đỏ chữ màu đen dương. Thật là lớn trại. Lý Mạc Sầu sợ hãi thán phục, cái này không phải sơn trại, rõ ràng là cái sơn thành. Dẫn đường hán tử mặt mang vẻ đắc ý, chúng ta Dương gia trại có hơn 3 vạn bách tính, tinh binh 5000. Lý thủ lĩnh Thanh Long trại tại sắt vách sơn cốc cũng có hơn 2000 người. Đang nói, giáo trường bên kia đi tới một đám người. Nam tử cầm đầu ngoài 30, khôi ngô thu kịch, một thân tắm đến trắng bệnh chiến bào, eo đeo trường đao, chính là Lý Toàn. Mà bên cạnh hắn nữ tử kia, Mục Niệm Từ nhãn tỉnh sáng lên. 27-28 niên kỷ, hồng y kình trang, dáng người thẳng tắp, manh mối khí khai anh hùng hừng hực. Nhất chói mắt chính là trong tay nàng cây thương kia, toàn thân ngân bạch, thương anh như tuyết, dưới trời chiều mũi thương hàn quang lưu chuyển. Hoa lên hương, Dương Diệu Chân. Khâu đạo trường ở xa tới vất vả. Lý Toàn ôm quyền, tiếng như hồng trung. Khâu Sứ Cơ hoàn lễ, Lý thủ lĩnh khách khí. Dương Diệu Chân ánh mắt lại rơi tại Dương Thiết Tâm trên lưng thiết thương bên trên, trong mắt lóe lên dị sắc, vị này là Dương Thiết Tâm tiến lên một bước, ôm quyền, tại hạ Dương Thiết Tâm, Thiên Ba phủ Dương gia hậu nhân. Thiên Ba phủ? Dương Diệu Chân nhíu mày, một chi nào? Dương Nghiệp Công đằng sau, tăng tổ Dương Văn Quảng công con thứ ba Dương Hoài Ngọc nhất mạch. Dương Thiết Tâm cởi xuống thiết thương, hai tay dâng lên, đây là tổ truyền thiết thương. Dương Diệu Chân tiếp nhận thương, nhìn kỹ cán thương vân vân, ước lượng phân lượng, đột nhiên cổ tay rung lên, ông. Thiết thương tại trong tay nàng rũ ra 7 cái thương hoa, mũi thương hàng tinh điểm điểm, chính là Dương gia thương thức mở đầu thất tinh tụ hội. Mục Niệm Từ con ngươi co rụt lại, thật là tinh thuần công lực. Nữ tử này tuyệt đối là nhất lưu cao thủ. Dương Diệu Chân thu thương đưa còn, thản nhiên nói, thương là thật. Bất quá nàng ánh mắt đảo qua Dương Khang bọn người, những người này là Khâu Sứ Cơ theo thứ tự giới thiệu, Vân đạo sư chất Mục Niệm Từ, cổ mộ phái Lý Mạc Sầu, vị này hắn dừng một chút, là Dương Thiết Tâm chi tử, Dương Khang. Dương Khang. Dương Diệu Chân trên dưới dò xét Dương Khang, đống nhiên cười, danh tự ngược lại tốt nghe. Bất quá ta nghe nói, Kim Quốc Triệu Vương phủ có vị tiểu đô gia, tên là Hoàng Nhan Khang. Bầu không khí bỗng nhiên ngưng tụ. Lý Toàn sau lưng đám người bá đè lại chôi đao. Dương Khang sắc mặt biến hóa, Mục Niệm Từ vượt lên trước mở miệng, Dương thủ lĩnh tin tức linh thông. Trong này nội tình phức tạp, có thể mượn một bước nói chuyện. Dương Diệu Chân cùng Lý Toàn liếc nhau. Tốt. Dương Diệu Chân gật đầu, đi theo ta. Sơn trại tụ nghĩa sảnh sau tính thất. Năm người ngồi xuống, Lý Toàn cùng Dương Diệu Chân cư chủ vị. Mục Niệm Từ đi thẳng vào vấn đề, Dương thủ lĩnh, Lý thủ lĩnh, chúng ta lần này đến là vì hợp tác. Hợp tác? Lý Toàn cười lạnh, cùng Kim Bộ Cựu Vương gia hợp tác. Hắn không phải Kim Quốc người. Dương Thiết Tâm trầm giọng nói, hắn là ta con ruột, 18 năm trước bị Hoàn Nhan Hồng Liệt nhận nuôi. Bây giờ nhận tổ quy tông, muốn giúp bọn ta phản Kim. Dương Diệu Chân ngón tay khẽ chọc mặt bàn, nói mà không có bằng chứng. Dương Thiết Tâm rất tức giận, ngươi đang vũ nhục ta Dương gia. Ta có chứng cứ. Dương Khang từ trong ngực lấy ra một khối ngọc bội, bao tích nhược lưu lại, khắc lấy Dương chữ. Dương Thiết Tâm cũng lấy ra một khối, hai khối kim kẽ. Đây là bọn hắn Dương gia truyền thống cũ. Dương Diệu Chân tiếp nhận nhìn kỹ, vừa nhìn về phía Dương Thiết Tâm, ngươi là Hoài Ngọc công hậu nhân. Tổ phụ ngươi là? Tổ phụ Dương Tái Hưng. Dương Diệu Chân bỗng nhiên cười, dáng tươi cười cổ quái, theo ra phả tính. Tổ phụ ta là Hoài Nhân Công. Dương Thiết Tâm sững sờ. Dương Diệu Chân chậm rãi nói, Hoài Nhân Công là Văn Quảng công trưởng tử, Hoài Ngọc công là tam tử. Tính như vậy xuống tới, tổ phụ ngươi lại Hưng công phải gọi ta tổ phụ một tiếng đại bá. Nàng dừng một chút, dáng tươi cười càng sâu, cho nên theo bối phận, ngươi phải gọi ta một tiếng cô. Tính thất hoàn toàn tĩnh mịch. Mục Niệm Từ cố gắng nén cười, cỡ lớn nhận thân hiện trường, còn mang bối phận nghiền ép. Dương Thiết Tâm mặt đều tái rồi. Năm nào gần 40, Dương Diệu Chân nhìn 27-28, cái này âm thanh cô. Dương Diệu Chân lại không thèm để ý, khoát khoát tay, thôi, tùy ngươi, các luận các đích. Nói một chút các ngươi muốn làm sao hợp tác. Khâu Sứ Cơ mở miệng, chúng ta tại Sơn Đông có một chút sản nghiệp, có ruộng muối, quan sát, binh mã, nhưng thiếu lương tướng tinh binh. Hai vị nếu chịu hợp tác, muối sắt chi lợi có thể cùng hưởng, tương lai thời cuộc có biến đại sự có thể thành. Lý Toàn nhíu mày, ruộng muối ở nơi nào? Ánh sáng mặt trời. Quan sát đâu? Nghi Châu Kim Gia Câu. Lý Toàn cùng Dương Diệu Chân liếc nhau, hai nơi này bọn hắn nhìn chằm chằm thật lâu, nhưng bởi vì tới gần Kim Quân chú quân binh, vẫn luôn là tiểu đả tiểu nháo, không dám động thủ. Muốn liền là ai cũng đừng hòng tốt hơn. Các ngươi cầm xuống. Lý Toàn hỏi. Trương Nhữ bật đưa. Mục Niệm Từ cười nói. Lão hồ ly kia không có ý tốt, hai nơi này tới gần Nghi Mông Sơn, hắn muốn mượn tay của các ngươi tiêu hao chúng ta. Dương Diệu Chân cười lạnh, Trương Nhữ bật ý đồ kia ai chẳng biết. Bất quá nàng nhìn về phía Dương Khang, coi như ngươi là Dương gia hậu nhân, cho dù có mối có sát, ta dựa vào cái gì tin ngươi? Dương Khang đứng dậy, đi đến Dương Diệu Chân trước mặt, vén áo quỳ xuống, cô nãi nãi ở trên. Một tiếng này cô nãi nãi làm cho gọn gàng mà linh hoạt, ngay cả Dương Thiết Tâm đều sửng sốt, tiểu tử này, như thế thông suốt được ra ngoài. Lý Mạc Sầu nhìn về phía Mục Niệm Tử, cái này Dương Khang cách làm sao càng xem càng giống Mục Niệm Tử. Dương Khang ngẩng đầu, thần sát thành khẩn, cháu trai Dương Khang, nguyện đem tính mạng đảm bảo. Ta Dương gia đời đời trung liệt, cháu trai lại nhận giặc làm cha 18 năm. Bây giờ có cơ hội bình định lập lại trật tự, giúp đỡ hắn thất, nguyện sông pha khói lửa, muôn lần chết không chối từ. Cái gọi là thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, đây cũng là Mục Niệm Từ ám chỉ bên trong. Dương Diệu Chân nhìn hắn chằm chằm hồi lâu, đống nhiên nói, đứng lên đi. Nàng đi đến bên cửa sổ, nhìn qua trong trại cảnh tượng, hồng áo quân không phải một mình ta định đoạt. Lý đại ca bộ hạ hữu nghĩa quân, nông dân, lục lâm, lòng người phức tạp. Quay người, ánh mắt như điện, hợp tác có thể đàm luận, nhưng không thể gỡ. Ánh sáng mặt trời rộn muối, kim ra câu cảnh sát, chúng ta tạm không đụng vào, xem như thành ý nhưng các ngươi cũng muốn xuất ra thành ý, mời nói. Thứ nhất, không được cùng Kim Quân hợp diện hồng áo quân. Thứ hai, mối sát sinh ý, cần ổn định giá bán cùng chúng ta. Thứ ba, Dương Diệu Chân mỗi chữ mỗi câu, ta muốn nhìn các ngươi làm thế nào. Nếu thật tại Sơn Đông đứng bước góc chân, thật có lòng phản kim, đến lúc đó bàn lại mặt khác. Lý Toàn gật đầu, Dương Mội Tử nói đến có lý. Người giang hồ, mắt thấy mới là thật. Khâu Sứ Cơ trầm ngâm một lát, có thể. Dương Diệu Chân vừa nhìn về phía Dương Thiết Tâm, ngươi thương pháp có nền tảng, nhưng hỏa hầu còn thiếu. Nếu có rảnh, có thể đến trên núi, ta chỉ điểm ngươi mấy chiêu. Dương Thiết Tâm ôm quyền, đa tạ. Cô cuối cùng hai chữ nói đến không lưu loát. Dương Diệu Chân cười, đi, đừng vẻ mặt đau khổ. Đêm nay trong trại thiết tiến, ngày mai lại đi. Lúc này, Mục Niệm Từ đứng dậy. Cô nãi nãi, Dương Khang sự tình hiện tại hay là bí mật, còn xin ngươi giữ bí mật. Dương Diệu Chân ý vị thâm trường nhìn xem bọn hắn, biết, chuyện này chỉ chúng ta cặp vợ chồng biết. Đêm đó, sơn trại đèn đuốc sáng trưng. Trên bàn rượu, Dương Diệu Chân bưng bát đi đến Dương Khang trước mặt, tiểu bừng ra, kính ngươi một bát. Đã nhận cửa, từ nay về sau chính là người trong nhà, muốn làm người trong nhà nên làm sự tình. Dương Khang nâng bát uống một hơi cạn sạch. Lý Mạc Sầu nhỏ giọng đối với Mục Niệm Từ nói cái này Dương Diệu Chân, không đơn giản. Tự nhiên không đơn giản. Mục Niệm Từ nhìn qua trong đám người bệnh kia hồng y liễu, 20 năm hoa lê thương vô địch thiên hạ, há lại nhân vật tầm thường. Trong nội tâm nàng đã ở tính toán, có Dương Diệu Chân tầng quan hệ này, hồng áo quân đường dây này xem như dự vào. Sau đó, chính là như thế nào từng bước một, đem chuôi này lưỡi dao thu nhập trong vỏ. Ánh trăng rải đầy sân trại, mùi rượu theo gió phiêu tán. Nghi Mông Sơn trong gió đêm, lặng yên nhiều hơn mấy phần mới biến số. Chương 158 cổ pháp phơi muối, chương 158 cổ pháp phơi muối, ánh sáng mặt trời gió biển thổi ở trên mặt, mang theo một cỗ tanh nồng bị. Mục Niệm Từ đứng tại một mảnh hoang vu trên bãi bùn, nhìn trước mắt cái gọi là ruộng muối khỏe miệng co giật đến cùng rút gân giống như. Đây chính là Trương Nhữ bật đưa chúng ta đại lễ, nàng chỉ về đằng trước, mười mấy cái cũ nát lều cỏ, trên trăm gần chết không sống bếp lò, còn có chừng trăm cái xanh sao vàng gọn, ánh mắt chết lặng diêm linh. Dương Khang cũng là một mặt một bức, hắn nói: "Nam sinh vạn thạch, nam sinh vạn vôi còn tạm được." Mục Niệm Từ một cước đá bay bên chân phá thùng gỗ, ngươi xem một chút cái này muối. Lý Mạc Sầu ngồi xổm người xuống, từ dưới đất nắm lên một thanh cái gọi là muối. Bụi bẩn, sen lẫn hạt cắt cùng không rõ tạp chất màu đen, đặt ở dưới mũi vừa nghe, còn có cỗ mùi lạ. Cái đồ chơi này, có thể ăn. Lý Mạc Sầu nhíu mày. Sa Thông Thiên lấy đi tới, Mục cô nương, ta hỏi qua. Nơi này dùng hay là tối cổ pháp nấu muối, đốn tuổi, chọn nước biển, đỡ cái nổi. Một siêu nước nấu cạn, đến một ngày, ra muối không đến 10 cân. Tuổi lửa không đủ, diêm đinh cũng chạy hơn phân nửa. Mục Niệm Từ nâng chán. Nàng sớm nên nghĩ tới. Chứng những bật lão hổ ly kia làm sao có thể đưa có sẵn thịt mỡ. Cái này không phải ruộng muối, đây là cục diện rối rắm. Người đâu? Nàng hỏi, ban đầu diêm đinh còn lại bao nhiêu? 73 cái. Sa Thông Thiên thở dài, đều là già yếu tàn tật, không chạy nổi. Thanh Tráng toàn chạy, hoặc là đầu hồng áo quân, hoặc là đi phía nam buôn lộng muối. Mục Niệm Từ nheo mắt lại, nhìn phía xa mặt biển. 3 giây sau, nàng đống nhiên cười. Cười đến. Có chút điên. Tiểu đệ A nàng quay đầu nhìn về phía Dương Khang, chúng ta hết thể mang theo bao nhiêu người tới? 500 tinh binh. Còn có Bành Liên hổ hợp nhất hơn 3000 hàng phỉ. Dương Khang không rõ ràng cho lắm, đã đủ dùng. Mục Niệm Từ vung tay lên, Sa Thông Thiên, ngươi dẫn người đi thăm dò địa hình, ta muốn biết mảnh này bãi bùn triều tịch quy luật, ánh sáng mặt trời thời gian, hướng gió. Hậu Thông Hải, ngươi mang 200 người, đem phương viên mời dặm tất cả có thể thở đều cho ta xin mời tới, mặc kệ là ngư dân hay là sơn dân. Nàng vừa nhìn về phía Dương Khang, Khang đệ, ngươi viết thư cho Trương Nhữ Bật, liền nói ruộng mối đơn giản quy mô cảm tạ hắn hậu lễ. Thuận tiện, lại muốn ít tiền lương, liền nói muốn chiêu mộ Diêm Đình, khôi phục sinh sản. Dương Khang do dự, hắn sẽ cho sao? Có cho hay không là chuyện của hắn, muốn là chuyện của chúng ta. Mục Niệm từ dáng tươi cười sán lạ, hắn nếu không cho, chúng ta liền đến chỗ tên Dương, Sơn Đông tuần phủ cố ý cho phá ruộng mối, trở ngại vương gia là triều đình tăng thu nhập. Ngươi nhìn hắn có cho hay không? Đáng người, hung ác hay là ngươi lợi hại? Ba ngày sau, ruộng mối hoàn toàn biến dạng. Mấy ngàn người đem mảnh này bãi bùn vây chặt đến không lọt một giọt nước, 500 tinh binh ở ngoại vi hạ trại, 3000 hàng phỉ ở giữa, tận cùng bên trong nhất là Lục Quan Anh xin mời tới hơn 300 ngư dân cùng sơn dân, tăng thêm lúc đầu 73 cái giả Diêm Đình. Mục Niệm từ đứng tại lâm thời dựng lên trên đài cao, cầm trong tay cái loa lớn, ân, cứng rắn quận giấy, khuyết đại âm thanh hiệu quả vẫn được. Đều nghe cho kỹ, nàng thanh âm truyền khắp toàn trường, từ hôm nay trở đi, mảnh này bãi bùn, tiểu vương gia định đoạt. Dưới đáy lặng ngắt như tờ. Ta biết các ngươi rất nhiều người là bị buộc tới. Mục Niệm từ tiếp tục, nhưng ta cũng nói cho các ngươi biết, ở chỗ này làm việc, bao ăn bao ở, cuối tháng phát tiền. Làm được tốt, có thưởng. Làm không được tốt nàng dừng một chút, dáng tươi cười nguy hiểm, trông thấy bên ngoài đám lính kia sao? Quân pháp xử trí. Ân uy tịnh thi, chiêu này nàng quen. Hiện tại, ta dạy cho các ngươi một loại mới chế muối pháp, phơi muối. Còn tốt hắn năm đó du lịch thời điểm đi qua ruộng muối tham quan qua. Nghe hướng dẫn du lịch giới thiệu qua nước biển phơi muối phương pháp, không khó lắm đi. Nàng nhảy xuống đài cao, đi đến một mảnh bằng phẳng bãi bùn trước, dùng gậy gỗ trên mặt đất vẽ, bước đầu tiên, tu diêm điện. Đem mảnh này bãi bùn chia ba bộ phận, ao bức hơi, điều tiết ao, kết tinh ao. Sa Thông Thiên mang người dựa theo nàng bản vẽ bắt đầu khởi công. 500 tinh binh giám sát, còn có hàng phỉ làm lao động tay chân, dù sao bọn gia hỏa này trước kia cũng là thổ phỉ, khí lực có là. Ao bức hơi muốn cạn, để nước biển tiến đến, dựa vào thái dương phơi, để trình độ bức hơi, độ mặn lên cao. Điều tiết ao càng sâu một chút, đem ao bức hơi bên trong nồng độ cao nước chất dẫn tới, tiếp tục phơi. Kết tinh ao nhất cạn, trải lên phiến đá hoặc là ép chặt đất sét, đem nồng độ cao nhất nước chất đưa vào đến, phơi đến ra muối. Mục Niệm từ một bên chỉ huy một bên giảng giải. Nàng nói những này, tại hiện đại chỉ là cấp 2 hiểu biết địa lý, nhưng ở thời đại này, quả thực là thiên hư. Lý Mạc Sầu đi theo phía sau nàng, nhỏ giọng hỏi, "Niệm Tử, ngươi thật hiểu chế mới?" "Không hiểu a." Mục Niệm từ lẽ thẳng khí hùng, "Nhưng ta gặp qua heo chạy." "Lý Mạc Sầu, cái này đều cái gì cùng cái gì?" Thời gian 10 ngày, ba mảnh diêm điền đơn giản quy mô. Mục Niệm từ lại khiến người ta tại diêm điền bên cạnh tu cống nước, mương nước, lợi dụng triều tịch dẫn nước biển nhập ao. Nửa tháng sau, thứ nhất ao nước chất nồng độ đạt tiêu chuẩn, dẫn vào kết tinh ao. Lại qua 7 ngày, ra muối. Ra muối. Một cái thổ phỉ mới Diêm Đinh kích động đến thanh âm đều đang run. Kết tinh ngay ao, một tầng sữa màu vàng muối tinh dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh. Mục Niệm từ đi qua, nắm lên một thanh. Hạt muối tinh tế tỉ mỉ, nhan sắc ố vàng. Nếm thử nàng đưa cho Dương Khang. Dương Khang cẩn thận từng ly từng tí liếm lấy một chút, con mắt trừng lớn, mặn. Tinh khiết mặn. Chính là có mùi lạ. Đây là muối độc, sẽ chết người đấy. Dương Khang vội vàng đổ ra, nhìn xem Mục Niệm từ có chút ưu oán. Mục Niệm từ không để ý tới hắn. Những cái kia nguyên bản bất đắc dĩ Diêm Đình, ngư dân, sơn dân, giờ phút này nhìn xem trong ao muối, thật chẳng lẽ có thể phơi ra muối? Bọn hắn ánh mắt cũng thay đổi, cái này không phải muối, đây là tiền. Trắng bóng tiền. Nhưng Mục Niệm từ lại nhíu mày, sau đó nên làm như thế nào đâu, quá lâu. Có chút không nhớ được a. Nàng ngồi xổm người xuống, cẩn thận quan sát kết tinh ao, ao nước nhan sắc, nhiệt độ nước thật là phiền phức nàng nhặt lên một chút muối, đây cũng là lục hóa cái gì tới. Mục Niệm từ đứng người lên, tiếp tục thí nghiệm. Lại một tháng trôi qua, ruộng muối đã triệt để thay đổi. Ba mảnh diêm điền đều nhịp, gương nước ngày đêm chuyển động, hơn 300 diêm đinh tại diêm điền ở giữa bận rộn. Bên ngoài, 500 tinh binh luân phiên tuần tra, hơn 1000 hàng phỉ. Ân, hiện tại không thể gọi hàng phỉ, gọi ruộng muối đội hộ vệ phụ trách bảo an cùng vận chuyển. Muối thu cũng chầm chậm lấy ra, không còn là muối độc. Đương nhiên gây trò cười cũng không ít. Chủ yếu là các loại nước chất hỗn hợp, phơi nắng, tại cái này không có cái gì thời đại, vậy đơn giản. Sản lượng liên tục tăng lên. Từ ban sơ mỗi ngày mấy chục cân, đến mấy trăm cân, hiện tại đã có thể ổn định mỗi ngày sản xuất ngàn cân. Kỳ thật những ngày muối đã so trên thị trường muối tốt lên rất nhiều, nhưng Mục Niệm Từ còn không hài lòng. Hôm nay nàng đem Hạch Tâm đoàn đội gọi vào mới xây công xưởng bên trong. Công phường trung ương bày biện mấy cái thùng gỗ lớn, trong thùng là nồng độ cực cao nước muối. Đây là chúng ta muối thô chế nước muối. Mục Niệm Từ chỉ vào thùng gỗ, trong này tạp chất đã rất ít, ta phải dùng những này nước muối làm muối tinh. Muối tinh, đám người không hiểu. Mục Niệm Từ không giải thích, trực tiếp động thủ. Nàng để cho người ta chuyển đến mười mấy cái bạc gốm, tại đáy bạc trải lên các mịn, than tuổi, đá vụn, làm thành dạng dị tầng lọc. Sau đó đem nước muối nước đổ vào, để nước từ từ thẩm thấu. Nàng một bên thao tác một bên giải thích, nước muối trải qua những ngày tầng lọc, tạp chất bị hấp thụ, còn lại chính là tương đối tinh khiết nước muối. Loại bỏ sau nước muối một lần nữa đổ vào kết tinh ao. Lần này, kết tinh tốc độ càng nhanh, đi ra hạt muối nhỏ hơn, trắng hơn. Nhưng Mục Niệm Từ còn không có ngừng. Nàng lại khiến người ta xây mấy cái hong khô thất, kỳ thật chính là gạch một phòng, bên trong dựng lên giường sưởi, đem ở bức cửa hàng muối tại trên giường nướng. Dạng này có thể đi vào một bước khu trừ trình độ, để muối càng làm, bảo tồn thời gian dài hơn. 3 ngày sau, nhóm đầu tiên muối tinh ra lò. Hậu Thông Hải nhìn trước mắt tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ, bóng ánh sáng long lanh muối, tay đều đang run, cái này so cung đình cống muối còn tốt. Mục Niệm Từ bắt một chút bỏ vào trong miệng, tinh tế phẩm vị, rốt cuộc cười, ân, miễn cưỡng hợp cách. Đám người, cái này còn gọi miễn cưỡng hợp cách. Từ giờ trở đi Mục Niệm Từ vô vô tay, ruộng muối phân hai đường nét sinh sản. Một đầu tuyến sinh phổ thông muối biển, ổn định giá bán cho bách tính. Một đầu khác tuyến sinh muối tinh, đi cao cấp lộ tuyến, bán cho phú thương, quan viên, thậm chí đi về phía nam bên cạnh bán. Dương Khang nhãn tỉnh sáng lên, đại tống. Đối với Mục Niệm Từ gật đầu, nam tống giàu có, đối với muối tinh nhu cầu lớn. Chúng ta dùng muối tinh đổi bọn hắn tơ lụa, lá trà, đồ sứ, lại bán trao tay đến phía bắc, lợi nhuận lật mấy lần. Nàng nhìn về phía Dương Khang, tiểu đệ, viết thư cho Trương Nhữ Bật, đưa hắn 10 cân muối tinh khi hàng mẫu. Liền nói, đây là chúng ta mới nghiên chế cống muối cấp sản phẩm, hỏi hắn có hứng thú hay không hợp tác. Dương Khang hiểu ngay lập tức, đây là muốn kéo Trương Nhữ Bật xuống nước, dùng lợi ích đem hắn trói chặt. Còn có Mục Niệm Từ bổ sung, ruộng muối sản xuất muối, phân ba thành cho Hồng Áo Quân, theo ra vốn. Đây là đáp ứng ban đầu Dương Diệu Chân. Dương Khang nhíu mày, ba thành có phải hay không nhiều lắm? Không nhiều. Mục Niệm Từ lắc đầu, Hồng Áo Quân có ổn định Diêm Nguyên, liền sẽ không đến đoạt chúng ta ruộng muối. Mà lại nàng dáng tươi cười thâm thúy, cắn người mềm, bắt người tay ngắn. Chờ bọn hắn quen thuộc dùng chúng ta muối, về sau thì dễ nói chuyện. Sau 3 tháng, ánh sáng mặt trời ruộng muối đã là một mảnh phồn đinh. Mỗi ngày có mấy trăm diêm đinh lao động, mỗi ngày sản xuất muối tinh mấy trăm cân, phổ thông muối mấy ngàn cân. Ruộng muối bên ngoài dựng lên tường đây, tiếu tháp, 500 tinh binh ngày đêm tuần tra. Ruộng muối bên trong diêm đinh gia thuộc cũng lần lượt rời đi, tạo thành một cái tiểu tụ rơi. Hôm nay, Mục Niệm Từ đứng tại ruộng muối cao nhất trên tháp canh, nhìn xem phía dưới bận rộn cảnh tượng. Lý Mạc Sầu đứng tại bên người nàng, Niệm Từ, hiện tại ruộng muối mỗi tháng lợi nhuận, nói ít cũng có mấy ngàn lượng bạch ngân. Trương Nhữ Bật bên kia lão hồ ly kia đã thu 3 lần chia hoa hồng hiện tại so chúng ta còn để bụng. Mục Niệm Từ cười nhạo, trước mấy ngày còn phái người đưa tin, nói triều đình muốn tuần tra muối chính, hắn giúp chúng ta chuẩn bị tốt. Hồng Áo Quân đâu? Dương Diệu Chân phái người tới lấy qua 2 lần muối, thái độ đã khá nhiều. Mục Niệm Từ nhìn về phía Nghi Mông Sơn phương hướng, bất quá còn chưa đủ, đến làm cho bọn hắn triệt để không thể rời bỏ chúng ta. Nàng quay người hạ tháp, đi thôi, nên đi Nghi Châu Kim Gia câu quặng sắt nhìn một chút. Ruộng muối đã đi vào quỹ đạo, sau đó nên luyện sắt. Lý Mạc Sầu đi theo phía sau nàng, nhìn xem cái này so với chính mình còn nhỏ nữ tử, trong lòng đống nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu, thiên hạ này, sợ là thật muốn bị Mục Niệm Từ quấy đến long trời lở đất. Mà tại càng xa phương nam, Lâm An Thành một ít người đã bắt đầu nghe ngóng ánh sáng mặt trời muối tinh lai lịch. Chương 159 Kim Gia Câu Quặng Sắt. Chương 159 Kim Gia Câu Quặng Sắt. Nghi Châu Kim Gia Câu Gió, so nhật chiếu gió biển còn đâm mặt. Mục Niệm Từ đứng tại một mảnh loạn thạch sơn cốc lợm chầm trước, nhìn trước mắt cái gọi là quặng sắt trầm mặc 3 giây. Sau đó nàng cười, cười đến rất sáng lạ, Trương Nhữ Bật lao hổ ly này, thật là một cái nhân tài. Trước mắt nào có cái gì quặng mỏ? 10 cái phá hầm trú ẩn giống như hầm mỏ, mười mấy cái gầy trơ cả xương thợ mỏ cầm đơn sơ cái quốc, tại trong hố một chút xíu ra bên ngoài đào tảng đá. Dưới núi có mấy cái đất lò cao, ống khói khói đen bốc lên, bên lô chất đống chút đen xì sắt, nói cho đúng là cục sắt, tạp chất nhiều đến có thể làm giấy rắc dùng. Dương Khang sắc mặt khó coi, đây chính là nam sinh vạn cân sắt mỏ lớn. Đợi Thông Biển vẻ mặt đau khổ, ta hỏi qua, nơi này dùng hay là nguyên thủy nhất khối luyện pháp, đào ra khoáng thạch, đập nát, ném vào đất trong lò đốt, đốt đi ra gang lại giòn vừa cứng, đến lặp đi lặp lại đánh mới có thể sử dụng. Mà lại hắn hạ giọng, Hồng Áo Quân mỗi tháng đều đến mượn sắt, không cho liền đoạn. Thợ mỏ chạy hơn phân nửa, còn lại đều là không chạy nổi. Lý Mạc Sầu nhíu mày, vậy chúng ta còn muốn cái này phá mỏ làm gì? Muốn, đương nhiên muốn. Mục Niệm Từ con mắt tỏa sáng, các ngươi không thấy sao? Trong núi này khoáng thạch phẩm chất rất tốt, ngậm sắt số lượng cao, chỉ là tinh luyện kim loại kỹ thuật quá kém. Nàng đi đến một cái đất lò cao trước, gõ gõ vết lò, loại này đất lò, nhiệt độ nhiều nhất 1000 độ, quan sắt đều dùng không thấu, có thể luyện ra thép tốt mới là lạ. Khâu sứ cơ bướt bướt râu ria, mục sư chất, ngươi còn hiểu nấu sắt? Hiểu sơ. Mục Niệm Từ cười đến thần bí, tại một nơi nào đó, học qua một chút, kỳ thật đâu chỉ một chút. Tại Ủy Thiên thế giới, nàng liền xây qua cao lô, mở qua binh khí công xưởng, đang tiếu ngạo thế giới, nàng giúp Lâm Bình Chi Phúc Uy tiêu cục hắc hắc. Thời đại khác biệt, nhưng khoa học kỹ thuật sao? Đây mới là nàng lớn nhất treo. Khang đệ nàng quay người, chúng ta mang theo bao nhiêu người đến? 300 tinh binh, còn có từ ruộng muối điều tới 500 hộ vệ. Dương Khang đạo, bất quá thật muốn xây quặng mỏ, những người này không đủ. Trước đã đủ dùng. Mục Niệm Từ vung tay lên, Ủy Môn Long Vương, hay là ngươi dẫn người đi thăm dò khoáng mạch, ta muốn biết khoáng thạch phân bố, số lượng dự trữ. Tam đầu dao, ngươi mang 200 người, đem phương viên 20 dặm tất cả biết rèn sắt, sẽ đốt hầm lò, sẽ đào quáng, đều cho ta xin mời đến. Tiền công gấp bội, bao ăn bao ở. Nàng vừa nhìn về phía Khâu Sứ Cơ, sư bá, phiền phức ngài tỏa chấn. Hồng Áo Quân nếu là lại đến mượn sắt, liền nói, chúng ta muốn xây mới lô, tạm thời không có hàng. Các loại thành lập xong được, nguyện ý ổn định giá bán cho bọn hắn. Khâu Sứ Cơ gật đầu, có thể. Không đến nửa tháng, Kim Gia Câu Quặng Sắt hoàn toàn biến dạng. 300 tinh binh ở ngoại vi hạ trại, 500 hộ vệ ở vòng trong duy trì trật tự. Đợi Thông Biển xin mời tới hơn 200 thợ thủ công, có lao thợ rèn, có đốt hầm lò sư phụ, thậm chí còn có mấy cái sẽ xem phong thủy. Người xấu có người xấu cách dùng, Mục Niệm Từ càng ngày càng cảm thấy những người này dùng quá tốt, về sau có chút không nỡ giết bọn hắn. Mục Niệm Từ đứng tại trên một mảnh đất trống, cầm trong tay bút than, trên mặt đất vẽ. Bước đầu tiên, Xây lò cao nàng vẽ ra một cái cao lớn hình ống kết cấu, lớp 10 x 3, bên trong kính 3 thước. Phân tầng 5, lỗ bạc, lỗ bụng, lỗ eo, thân lò, lỗ hầu. Thợ thủ công bọn họ hai mặt nhìn nhau. Một cái lao thợ rèn nhịn không được mở miệng, cô đương, cao như vậy lò, làm sao thông gió? Dùng sức nước. Mục niệm từ chỉ hướng trong sơn cốc dòng suối, xây bông nước, dùng bông nước kéo theo máy quạt gió, hướng trong lò thông gió. Lượng gió càng lớn, độ nóng trong lò càng cao, nước thép hóa đến càng tấu. Nàng lại vẽ ra một cái hình cho lò, đây là lò luyện thép, nói cho đúng, là nồi nấu quặng lò luyện thép. Đem lò cao luyện ra gang nước rót vào lò luyện thép, thổi nhập không khí, khu trừ tạp chất, liền có thể luyện ra thép. Thép, lao thợ rèn con mắt trừng lớn, cô nương nói là bách luyện thép. So bách luyện thép tốt. Mục niệm từ cười nói, bách luyện thép là dựa vào lặp đi lặp lại đánh khu trừ tạp chất, ta biện pháp này, dựa vào thổi hơi. Thợ thủ công bọn họ nghe được như lọt vào trong sương mù, nhưng nhìn nàng nói đến như thế chắc chắn, lại không dám chất vấn. Dù sao vị cô nương này đứng bên người quỷ môn Long Vương, tam đầu dao cũng không phải là người tốt, nếu không bọn hắn cũng sẽ không ở chỗ này. Có 500 hộ vệ làm lao động tay chân, 200 thợ thủ công khi hướng dẫn kỹ thuật. Mục niệm từ tự mình giám sát, từ lũy lô cơ đến xây vách lò, mỗi cái khâu đều nhìn chằm chằm. 10 ngày sau, tòa thứ nhất lò cao xây thành. Thân lò cao gần 5 mét, toàn thân dùng gạch chịu lửa xây thành, bên ngoài còn cần vòng sắt gia cố. Bên lô xây bùn nước, thông qua truyền lực trang bị kết nối với gia châu làm máy quạt gió. Khai lò ngày đó, tất cả mọi người bây quanh. Mục niệm từ đứng tại trước lò, hít sâu một hơi. Trang liệu, khoáng thạch, than cốc, đá vôi, dựa theo nàng định tỷ lệ từng tầng chứa vào lò cao. Thợ thủ công bọn họ tay đều đang run, bọn hắn đời này chưa thấy qua như thế xa xỉ luyện pháp, than cốc so than tuổi quý gấp 10 lần, cô nương này thế mà dùng than cốc khi nhiên liệu. Châm lửa, lô hỏa nhóm lửa, gương nước chuyển động, máy quạt gió hô hô đưa gió. Độ nóng trong lò cấp tốc lên cao. Miệng lò phun ra hỏa diễm từ màu đỏ biến thành màu cam, cuối cùng biến thành cháy đỏ rực. Lao thợ rèn nhìn xem miệng lò hỏa diễm, kích động đến nước mắt tuôn đầy mặt, lửa này lao hán ta đốt đi cả một đời lò, chưa thấy qua như thế bậc lửa. Mục niệm từ lại nhìn chằm chằm miệng lò, nàng muốn nhìn độ nóng trong lò, đây là đang ủy thiên thế giới học. Còn thiếu một chút nàng nhíu mày, than cốc chất lượng không được, tạp chất quá nhiều, ảnh hưởng độ nóng trong lò. Vậy làm sao bây giờ? Lục quan anh hỏi. Cải tiến than cốc. Mục niệm từ đạo, dùng rửa than pháp, đem than đá bên trong tạp chất rửa đi, lại luyện than cốc. Bất quá đây là nói sau, trước chịu được dùng. Sau 4 canh giờ, đáy lò ra thiết khẩu mở ra, sinh hồng nước thép như nham tương giống như tuôn ra, chảy vào trước đó chuẩn bị xong khuôn đúc bên trong. Thành, thợ thủ công bọn họ gieo họ. Nhưng mục niệm từ lại lắc đầu, đây chỉ là gang, tạp chất còn nhiều. Bước kế tiếp, lò luyện thép luyện thép. Lò luyện thép xây ở lò cao bên cạnh, là cái hình tròn nồi nấu quạt lô. Mục niệm từ chỉ huy người đem nước thép đổ vào lò luyện thép, sau đó khởi động một bộ khác thông gió trang bị, lần này không phải từ dưới đáy thông gió, mà là từ mặt bên thổi nhập không khí. Cái này gọi lò luyện thép pháp, nàng một bên thao tác một bên giải thích, trong không khí dưỡng khí sẽ cùng nước thép bên trong than, xi lại, mạn gặm các loại tạp chất phản ứng, đem bọn nó tiêu hủy. Sẽ phản ứng thả nóng, để nước thép nhiệt độ cao hơn, cuối cùng đạt được nước thép. Nàng cũng mặc kệ bọn hắn, đến cuối cùng trình độ gì không quan trọng, chỉ cần so hiện tại sắt tốt là được. Lò luyện thép nội hỏa ánh sáng trung tiên, nước thép kịch liệt sôi trào, toát ra đại lượng hỏa tinh cùng sương mù. Thợ thủ công bọn họ nhìn trợn mắt hốt mồm, cái này không phải luyện sắt, đây quả thực là chơi với lửa. Lại qua nửa canh giờ, mục niệm từ ra hiệu ngừng gió. Lò luyện thép nghiêng, nước thép chảy ra. Lần này chảy ra không phải xích hồng sắc, mà là trắng sáng sắc, như nóng chảy bạch ngân. Đây là thép, lão thợ rèn thanh âm phát run. Mục niệm từ dùng kìm sắt kẹp lên một khối nhỏ thép khối, đợi làm lạnh sau, đưa cho lão thợ rèn thử một chút. Lão thợ rèn tiếp nhận thép khối, dùng truy vừa gõ, ken, thanh âm thanh thúy kéo dài. Hắn lại dùng cái rũa mài mài mặt ngoài, mài dưới bột phấn tinh tế tỉ mỉ đều đều. Thép tốt, thật sự là thép tốt. Lão thợ rèn kích động đến tay đều đang run, cái này thép, so bách luyện thép còn tốt, tính bền dẻo đủ, độ cứng cao. Lão hán ta đánh cả một đời sắt, không nghĩ tới luyện thép dễ dàng như vậy. Toàn trường sôi trào. Dương Khang nhìn xem những cái kia trắng sáng thép khối, lại nhìn xem mục niệm từ, ánh mắt phức tạp. Tỷ tỷ, ngươi những bản sự này đến cùng từ chỗ nào học? Mục niệm từ vỗ bờ vai của hắn, trên sách nhìn. Dương Khang, không muốn nói ngươi có thể không nói. Kim gia câu quặng sắt như vậy thoát thai hóa cốt. Một tháng thời gian, hai tòa lò cao, hai tòa lò luyện thép toàn bộ xây thành đầu tư. Mỗi ngày sản xuất thép 500 cân, gang 2000 cân. Mục niệm từ lại khiến người ta xây rèn đúc công xưởng, đem thép khối rèn đúc thành đao kiếm, đầu thương, đầu mũi tên. Nhóm đầu tiên cương đao ra lò lúc, Dương Khang tự mình thử đao. Dưới một đao đi, to cỡ miệng chén cọc gỗ ứng thanh mà đứt, vết cắt chân nhắn như gương. Hào đao. Dương Khang yêu thích không buông tay. Mục niệm từ lại nói, còn chưa đủ tốt. Than cốc chất lượng không được, khoáng thạch phẩm vị cũng có sóng chấn động, thép chất lượng vẫn chưa ổn định. Đến xây chất kiểm chế độ, mỗi lô thép đều muốn khảo thí độ cứng, tính bền dẻo, không hợp cách nấu lại chủ luyện. Nàng nhìn về phía tam đầu giao đợi thông biển, quặng sắt bên này, ngươi toàn quyền phụ trách. Ruộng muối bên kia xa thông thiên về sau phụ trách. Bên kia đã đi vào quỹ đạo, có thể điều nhân thủ tới. Nhớ kỹ, an toàn đệ nhất. Lò cao nhiệt độ cao, lò luyện thép có gió bạo tác hiểm, tất cả mọi người đến nói rõ ràng. Đợi thông biển chỉnh trọng gật đầu. Trong thời gian này, Dương Thiết Tâm thường xuyên hướng Nghi Mông Sơn chạy, trên danh nghĩa là đưa mối liên lạc tình cảm trên thực tế. Muốn đi cùng Dương Diệu chân học thương pháp. Mỗi lần trở về, lão gia tử đều hồng quang đầy mặt, Diệu thật cô thương pháp, thật sự là tuyệt. tay kia hoa lê thương nhanh như thiểm điện, biến ảo khó lường. Ta nửa tháng này tiến bộ so với quá khứ 10 năm còn lớn hơn. Dương Khang có đôi khi cũng đi cùng, hắn đi mục đích càng minh xác, liên lạc tình cảm thuận tiện biểu hiện ra thành ý. Cô nãi nãi, đây là chúng ta mới sinh ra mới, ngài nếm thử. Cô nãi nãi, đây là mới đánh cương đao, ngài thử một chút thuận tay không. Cô nãi nãi mấy chuyến xuống tới, Dương Diệu Chân thái độ đối với hắn rõ ràng hòa hoãn. Có một lần thậm chí lưu hắn ăn cơm, trong bữa tiệc còn chỉ điểm hắn mấy chiêu thương pháp. Lý Mạc Sầu tự mình đối với Mục Niệm Từ nói, Dương Khang tiểu tử này càng ngày càng biết giải quyết công việc, đây là chuyện tốt. Mục Niệm Từ cười nói, hắn vốn là không ngu ngốc, huống chi chúng ta là đang giúp hắn. Lý Mạc Sầu liếc mắt nhìn về phía Mục Niệm Từ, ý là ngươi nhìn ta có phải hay không có chút ngốc. Sau 3 tháng, Kim Gia Câu Quặng Sắt đã thành Sơn Đông lớn nhất sắt thép căn cứ. Mỗi ngày sản xuất thép 3000 cân, còn trang bị 500 tinh binh toàn bộ binh khí, còn có dư lực chế tạo nông cụ, công cụ, bán cho xung quanh bách tính. Rồi mới cùng quặng sắt một nam một bắc, góc cạnh tương hỗ, thành Dương Khang tại Sơn Đông căn cơ. Hôm nay, Mục Niệm Từ đứng tại quặng sắt cao nhất tháp quan sát bên trên, nhìn xem phía dưới bận rộn cảnh tượng. Lỗ hỏa chiếu đỏ bầu trời đêm, đinh đương rèn sắt âm thanh bên tai không dứt. Cái này khiến nàng rất có cảm giác thành tựu, đều suýt nữa quên mất nàng là người giang hồ. Lý Mạc Sầu đứng tại bên người nàng, Niệm Từ, hiện tại mối sắt chi lợi, mỗi tháng không xuống 3 vạn lượng. Chứng những bật bên kia lão hồ ly kia hiện tại so chúng ta còn đệ bụng. Mục Niệm Từ cười nhạo, trước mấy ngày còn phái người đưa tin, nói triều đình muốn tra quặng sắt sản lượng, hắn giúp chúng ta điều chỉnh khoản. Hồng Áo Quân đâu? Dương Diệu Chân phái người tới lấy qua 3 lần thép, thái độ một lần so một lần tốt. Mục Niệm Từ nhìn về phía Nghi Mông Sơn phương hướng, bất quá còn chưa đủ, đến làm cho bọn hắn triệt để không thể rời bỏ chúng ta. Nàng quay người hạ tháp, đi thôi, nên cân nhắc một bước. Bước kế tiếp, Lý Mạc Sầu đuổi theo, còn muốn làm cái gì? Luyện binh. Mục Niệm Từ trong mắt lóe lên tinh quang, có muối, có sắt, có tiền. Hiện tại nên luyện một chi chân chính có thể đánh quân đội. Đoán chừng Quách Tính tại Mông Cổ bên kia đánh trò chính này đi. Phía sau liền nên đánh Kim Quốc, đến lúc đó làm sao cho một đời thiên tiêu đến cái gói quà lớn đâu. Đối đầu Mông Cổ thiết kỵ, đầu nàng cũng không có như vậy sát, nếu là có thể cho hắn một cái trên trời rơi xuống chính nghĩa đem hắn đưa tiễn tốt bao nhiêu. Gia tộc Hoàng Kim A. Gió đêm thổi qua, lô hỏa vượng hơn. Mà tại Nghi Mông Sơn bên trên, Dương Diệu Chân vuốt ve trong tay mới được thương thép, mũi thương ở dưới ánh trăng hiện ra hàn quang. Cái này Dương Khang nàng nhẹ giọng tự nói, ngược lại thật sự là có chút ý tứ. Chương 160 tống mặt lính đặc chủng, chương 160 tống mặt lính đặc chủng. Kim Gia Câu Quặng Sắt lô hỏa chiếu đỏ lên nửa bầu trời, Mục Niệm Từ đứng tại mới khánh thành trên giáo trường, nhìn trước mắt một mảnh đèn kịt binh sĩ. 500 người, đều là từ Bành Liên Hổ Hợp Nhất Thổ Phỉ cùng Hoàn Nhan Hồng Liệt cho thân vệ bên trong lựa đi ra. Từng cái thân cao thể tráng, ánh mắt hung ác, trong tay đều dính qua máu. Bọn hắn là binh sĩ bên trong hung tàn nhất, cũng là đau đầu. Mục Niệm Từ không quan tâm, nàng muốn chính là lợi hại nhất, mặc kệ ngươi là có hay không trung tâm, Nhiếp Hồn Đại Pháp sẽ để cho bọn hắn biến ngoan ngoãn. Biết vì cái gì đem các ngươi lựa đi ra sao? Mục Niệm Từ thanh âm không lớn, lại truyền khắp toàn trường. Không ai lên tiếng, bởi vì các ngươi đủ hung ác. Tại trong quân đội các ngươi biết đánh nhau nhất nàng từ từ dạ bước, nhưng là các ngươi còn chưa đủ mạnh, với ta mà nói, các ngươi chính là rác rưởi. Cùng bọn hắn không có gì khác biệt, chỉ là so rác rưởi tốt một chút. Dưới đây có người lộ ra vẻ khinh phục. Khinh phục? Mục Niệm Từ cười, cho các ngươi một cơ hội, trông thấy bên kia rễ kia cọc gỗ sao? Mỗi người chọn một rễ, con quấn giáo trường chạy, chạy đến nằm xuống mới thôi. Cuối cùng đứng đấy 50 người, có thưởng. Ra lệnh một tiếng, 500 người liền xông ra ngoài. Lý Mạc Sầu đứng tại Mục Niệm Từ bên người, nhỏ giọng hỏi, ngươi đây là luyện binh hay là chỉ người? Đã là luyện binh, cũng là chỉ người. Mục Niệm Từ ôm cánh tay, ta muốn là có thể gánh vác được khổ. Không chạy nổi, đào thải. Cái này vừa chạy chính là một cách giờ. Thái Dương từ phía đông lên tới đỉnh đầu, trên giáo trường người ngã xuống càng ngày càng nhiều. Cuối cùng chỉ còn lại có hơn 80 người còn tại kiên trì, từng cái mồ hôi rơi như mưa, bước chân lảo đảo, nhưng cắn răng không chịu ngừng. Đủ. Mục Niệm Từ đưa tay, ngừng. Hơn 80 người đồng loạt ngã xuống đất, há mồm thở dốc. Mục Niệm Từ đi đến trong bọn hắn, lần lượt nhìn sang, cuối cùng điểm 50 người, các ngươi lưu lại. Những người khác, về nguyên đội. Được tuyển chọn 50 người mặt lộ vẻ vui mừng, không có chọn chúng ngủ rũ. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Sau đó 3 ngày, cái này 50 người đã trải qua bọn hắn đời này thống khổ nhất tra tấn, phụ trọng hành quân, leo lên vách đá, vũng bùn chiến đấu, bế khí huấn luyện. Mục Niệm Từ đem hiện đại lính đặc chủng phương pháp huấn luyện kết hợp cổ đại võ thuật, làm ra một bộ ma quỷ chương trình học. 3 ngày sau, lại đào thải 30 người. Còn lại 20 người, tăng thêm từ rộn muối, quan sát hộ vệ bên trong chọn lựa 80 cái tinh nhuệ, đụng đủ 100 người. Tối hôm đó, cái này 100 người bị mang vào một gian phong bế thạch ốc. Hiện tại Mục Niệm Từ nhìn xem bọn hắn, ta muốn cho các ngươi một phần lễ vật. Trong mắt nàng ngũ quang lóe lên. Nhiếp Hồn Đại Pháp, quần thể phóng ra. 100 người chỉ cảm thấy đầu một choáng, ý thức lâm vào hỗn độn. Chờ bọn hắn tỉnh táo lại, trong đầu nhiều một cái thâm căn cố đế suy nghĩ, hiệu trung Dương Khang, đến chết mới thôi. Ý niệm này tự nhiên như thế, như vậy đương nhiên, không ai cảm thấy có cái gì không đúng. Mục Niệm Từ không giống từng cái đối bọn hắn dùng Nhiếp Hồn Đại Pháp, đối bọn hắn những người bình thường này, quá tiêu hao thời gian. Nhưng là nàng cũng không nghĩ tới tiêu hao lớn như vậy, hiệu quả so đơn độc thi triển hiệu quả cũng kém thật nhiều. Cần nàng thỉnh thoảng ra cố, nửa tháng một lần, ít nhất phải liên tục 1 năm. Bất quá chuyện này đối với nàng linh hồn tu luyện cũng không phải không có chỗ tốt. Tốt. Mục Niệm Từ sắc mặt tái nhợt vỗ vỗ tay, từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là thiết diêu vệ. Ý là làm bằng sắt diều hâu, phải bay lên cao, tóm đến hung ác. Thiết Diêu Vệ huấn luyện chính thức bắt đầu. Mục Niệm từ tự mình chế định kế hoạch huấn luyện, sáng sớm luyện đại phục ma quyền, đây là nàng từ Cửu Âm chân kinh bên trong lựa đi ra ngoại gia công phu, cương mãnh bá đạo, thích hợp chiến trường chém giết. Buổi chiều luyện kim trung cháo, thiết bố sam, khâu sứ cơ căn cứ toàn chân nội công cải tiến qua, thấy hiệu quả nhanh, nhưng tiêu hao lớn. Nàng cho khâu sứ cơ thuyết pháp là về sau toàn chân giáo đạo binh làm được thí nghiệm. Toàn chân giáo không có khả năng toàn bộ là đệ tử nội môn, cũng phải đối với những cái kia đối với toàn chân trung tâm có tư chất không tốt đệ tử có chỗ an bài. Còn có liên quan tới toàn chân thế tục sản nghiệp quản lý. Những dược liệu này Lý Mạc Sầu nhìn xem danh sách thẳng tắt lưỡi, một tháng liền muốn 3000 lượng bạc. Cho. Mục Niệm từ mí mắt đều không nhấc, ruộng muối hiện tại mỗi tháng lợi nhuận 2 vạn lượng, khoảng sắt 15,000, tiêu đến lên. Dược liệu pha thành tam thuốc, Thiết Diêu Vệ mỗi ngày muốn tại trong thùng thuốc cua 2 canh giờ. Cua xong lại dùng dược cao bôi lên toàn thân, phối hợp nội công tâm pháp, gia tốc hấp thu. Hiệu quả là rõ rệt. Một tháng sau, Thiết Diêu Vệ binh sĩ từng cái bắp thịt cuộn cuộn, làn da hiện ra màu đồng cổ, đao kiếm bình thường chặt lên đi chỉ có thể lưu đạo bạch ấn. Chỉ cần có thời gian 1 năm, bọn hắn đều có thể đạt tới giang hồ tam lưu thực lực. Chỉ là tiêu hao tiền tài bất khả hạn lượng, nhưng là tương lai của bọn hắn cũng hạn định, thông qua kích phát cùng kích thích thân thể lấy được thực lực, nhiều đến nhất đến giang hồ nhị lưu. Nhưng Mục Niệm Từ còn không hài lòng. Khôi Giác đâu? Nàng hỏi. Tại tạo. Sa Thông Thiên mang nàng đi xem công xưởng. Công xưởng bên trong, mười mấy đài sức nước máy tiện kéo kẹt chuyển động, đem thép khối ép thành phiến, lá, tấm. Thợ thủ công bọn họ đem thép tấm làm nóng, đánh, tạo hình, chế thành bản giáp từng cái bộ kiện. Đây là giáp ngực, đây là giáp lưng, đây là bao cổ tay, hộ thối. Sa Thông Thiên nhất nhất giới thiệu, toàn bộ dùng chúng ta tốt nhất vật liệu thép, độ dày 3 phần, nhưng trải qua tôi lửa xử lý, độ cứng cực cao. Mục Niệm Từ cầm lấy một khối giáp ngực, gõ gõ, thanh âm thanh thúy, đà trọ. Toàn bộ khôi giáp, 45 cân. Vẫn được nàng gật đầu, người sau khi mặc vào còn có thể sống động sao? Có thể. Sa Thông Thiên hưng phấn nói, dựa theo ngài thiết kế, chỗ khớp nối dùng móc xích kết cấu, mặc dù chế tạo phiền phức, nhưng hoạt động linh hoạt. Thử qua, mặc nguyên bộ khôi giáp, làm theo có thể chạy có thể nhảy, còn có thể leo tường. Tốt. Mục Niệm Từ cười, nhóm đầu tiên muốn 50 bộ. Cương nỗ chế tạo phiền toái hơn. Tay nọ phải dùng có giãn tốt nhất vật liệu thép, dây nọ phải dùng tơ thép xoắn thành. Mục Niệm Từ tự mình bản vẽ thiết kế, nọ chiều cao 3 thước, tay nọ dài 2 thước, dùng tổ hợp dòng dọc dùng ít sức, một tên tráng hán có thể nhẹ nhõm kéo ra. Mấu chốt tại dây nàng nhìn chằm chằm thợ thủ công rào tơ thép, muốn xoắn đến đều, không thể có nửa điểm tì vết. Nếu không kéo một phát liền đoạn. Tơ thép dây tạo nửa tháng, thất bại mấy chục lần, miễn cưỡng có thể sử dụng. Thử bắn ngày đó, tất cả mọi người tới. 100 bước bên ngoài đứng thẳng bia gỗ, bên ngoài bao lấy sắt lá, mô phỏng trọng giáp. Dương Khang tự mình thao nỏ, nhắm chuẩn, chụp có súng. Ông. Tên nỏ phá không mà đi, tốc độ nhanh đến chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Phanh. Tên nỏ xuyên thấu sắt lá, đinh vào bia gỗ nửa thước sâu. Toàn trường yên tĩnh. Thử lại. Mục Niệm Từ đạo. 50 bước, tên nỏ xuyên thấu 2 tầng sắt lá. 30 bước, tên nỏ trực tiếp đem bia gỗ đóng xuyên. Tốt nỏ. Khâu sứ cơ khó được tán thưởng, này nỏ chi lực có thể phá trọng giáp, nhưng chính xác kém chút. Mục Niệm Từ nhíu mày, 100 bước bên ngoài không cách nào khống chế, 50 bước bên trong mới có thể chính xác nhắm chuẩn. Đã đủ dùng. Dương Khang hưng phấn nuốt ve cương nỗ, 50 bước bên trong, mưa tên bao trùm, nhân mã đều phá bỡ. 100 bước cũng có thể giết người, chính xác kém chút thiếu chút nữa. Ai cũng không phải thần tiễn thủ, cùng hướng chúng ta là nỏ. Huấn luyện so cung tiễn thủ dễ dàng quá nhiều, huống chi chúng ta còn tăng thêm bàn kéo. Người bình thường đều có thể lên dây cung. Chương 161 chỉ có hàng duy đả kích lớn nhất tỷ lệ hiệu suất. Chương 161 chỉ có hàng duy đả kích lớn nhất tỷ lệ hiệu suất. Một tháng sau, Thiết Diêu Vệ toàn viên thay đổi trang phục. 50 người mặc toàn thân bản giáp, cầm cương nỗ. 50 người mặc giáp nửa người, cầm trường thương, tấm chắn. Đứng chung một chỗ, một mảnh đen kịt, khôi minh giáp lượng, đàng đàng sát khí. Hôm nay, Dương Diệu chân tới. Mục Niệm Từ vì một ngày này, chuẩn bị thật lâu. Nàng la tới lấy thép, Hồng Áo Quân muốn rèn đúc một nhóm binh khí mới. Thuận tiện, cũng nghĩ nhìn xem Dương Khang bên này đến cùng phát triển tới trình độ nào. Mục Niệm Từ tự mình tiếp đãi, cũng vì Dương Diệu Chân đặc biệt chuẩn bị quân sự diễn tập. Dương thủ lĩnh, xin mời nàng dẫn Dương Diệu Chân đi vào giáo trường. Trên giáo trường, Thiết Diêu Vệ ngay tại thao luyện. 50 nỗ thủ phân ba hàng, thay nhau tề sạc. Tên nỏ như mưa, 100 bước bên ngoài bia gỗ trong nháy mắt bị đâm thành con nhím. 50 thương thuẫn thủ bày trận tiến lên, thuẫn tường như núi, trường thương như rừng. Bành Liên Hổ tự mình chỉ huy, biến hóa trận hình, công phòng nhất thể. Dương Diệu Chân nhìn xem, sắc mặt dần dần thay đổi. Nàng là võ lâm cao thủ, liếc mắt liền nhìn ra những binh lính này khác biệt, bọn hắn đều luyện võ qua công. Mặc dù là ngoại công nhưng lại có chút khác biệt, mấu chốt lúc thực lực, động tác đều nhịp, ánh mắt lãnh khốc, sát khí ngưng tụ không tan. Mà lại cái kia khôi giáp, đó là cái gì giáp? Nàng chỉ vào bản giáp hỏi. Bản giáp? Mục Niệm Từ cười nói, chúng ta tự sản. Dương thủ lĩnh có hứng thú thử một chút. Nàng để cho người ta mang tới một bộ bản giáp, đưa cho Dương Diệu Chân. Dương Diệu Chân tiếp nhận, ước lượng phân lượng, lại dùng ngón tay gõ gõ giáp mặt. Ken một tiếng vang dọn. Thép tốt, nàng vẻ mặt nghiêm túc, cái này giáp đa trọng, 45 cân, mặc vào còn có thể động. Có thể. Dương Diệu Chân tự mình mặc vào bản giáp, nàng dáng người cao gầy, khôi giáp vừa người. Sau khi mặc chỉnh tề, nàng thử hoạt động tay chân, lại đi vài bước, sắc mặt càng khó coi hơn. Linh hoạt như thường, phòng hộ nàng rút ra bên hông bội đao, dùng sức chém vào trên giáp ngực. Keng, hòa hoa vang khắp nơi, trên giáp ngực chỉ để lại một đạo bạch ngấn nhàn nhạt. Dương Diệu Chân hít sâu một hơi. Nàng là giang hồ nhất lưu cao thủ, một đao này dùng 3 thành lực, phổ thông thiết giáp đã xâm phá. Có thể cái này bản giáp, nếu là kỵ binh công kích, mưa tên bao trùm, lại khoác giáp này, nàng lẩm bẩm nói, thiên hạ ai có thể cản. Mục Niệm Từ cười không nói, chúng ta vừa so trên các mặt của xã hội tốt, cho nên phòng hộ tốt một chút rất bình thường đi. Cùng ngày, Dương Diệu Chân tại ruộng muối chờ đợi thật lâu, nhìn diêm điện, nhìn quan sát, nhìn công xưởng. Lúc gần đi, nàng đối với Dương Khang nói, cháu trai, toàn chân giáo không đơn giản a, mà ngươi vị này nghĩa tỷ càng không đơn giản. Dương Khang cười ngượng ngùng, cô nãi nãi quá khen. Không phải quá khen. Dương Diệu Chân nhìn chằm chằm Mục Niệm Từ một chút, có nàng tại, ngươi có lẽ thật có thể thành sự. Từ ngày đó trở đi, Hồng Áo Quân cùng Dương Khang thế lực hợp tác, tiến vào giai đoạn mới. Lý Toàn cùng Dương Diệu Chân không còn chỉ là quan sát mà là bắt đầu tính thực chất phối hợp, Hồng Áo Quân khống chế đường núi, đối với Dương Khang thương đội hết thảy cho đi, Dương Khang mới sát, lấy giá vốn cung ứng Hồng Áo Quân, thậm chí, Dương Diệu Chân bắt đầu chính thức truyền thụ Dương Khang Dương gia thương pháp. Mà Hồng Áo Quân thực lực cũng tăng lên không ít, đương nhiên bọn hắn hiện tại cũng không đội mà ném tống. Tống triều quân nhân địa vị, thiên hạ không ai không biết. Mà văn nhân uy phong chính là dùng võ người mệnh đổi lấy. Cho dù là Hàn Kỳ đại bại, cũng bất quá phạt rượu ba chén. Địch Thanh quá châu đi, còn không phải cho những cái kia thánh nhân môn đồ âm tử. Cho nên Tống triều xưa nay không là lựa chọn tốt nhất, văn nhân. Miệng đầy đạo đức văn trường, một bụng nam đạo nữ sướng. Hoa lê thương tinh túy, ở chỗ một cái nhanh chữ trên giáo trường, Dương Diệu Chân cầm thương mà đứng, thương ra như rồng, về như kinh hồng. Ngươi nhìn kỹ, cổ tay nàng lắc một cái, ngân thương hóa thành đầy trời hoa lê, điểm điểm hàn tinh bao phủ bá trượng phương viên. Dương Khang thấy hoa mắt thần mê. 20 năm hoa lê thương, thiên hạ vô địch thủ. Mục Niệm Từ đứng ở đằng xa, nhẹ giọng đối với Lý Mạc Sầu nói, lời này không phải thổi. Mà Mục Niệm Từ chính mình thì tại lặng lẽ bận bịu một chuyện khác. Một gian tuyệt đối bảo mật công xưởng bên trong, chất đầy các loại kỳ quái vật liệu, lưu mình, diêm tiêu, than thủi, ạ bì ảng bố, nan trúc, dầu cây trầu. Người đây cũng là muốn làm gì? Lý Mạc Sầu nhìn xem những này, không hiểu ra sao. Cho Thành Cát Tư Hãn chuẩn bị đại lễ. Mục Niệm Từ dáng tươi cười nguy hiểm. Theo kịch bản, Thành Cát Tư Hãn hội công phá Trung Đô, thời gian sẽ không quá lâu. Nàng đến chuẩn bị sớm, đến lúc đó Quách Tĩnh cũng tại. Vừa vặn có thể đạt được nhất chính xác tình báo. Nàng bắt đầu điều phối thuốc nổ. Thời đại này thuốc nổ còn rất nguyên thủy, chủ yếu dùng để làm pháo hoa pháo, đánh trận lúc nhiều lắm là dùng để phóng hỏa. Lưu hình, diêm tiêu, than đuổi tỷ lệ loạn thất bắt ao, tạp chất lại nhiều, uy lực có hạn. Mục Niệm Từ theo tốt nhất tỷ lệ một lần nữa điều phối, diêm tiêu 7:5, lưu hình 1 thành, than đuổi 1:5. Mài thanh phấn, hỗn hợp đều đều. Cái này có thể bảo tạc. Lý Mạc Sầu hoài nghi. Thử một chút. Mục Niệm Từ giả bộ một bình nhỏ, vùi vào trong đất, tiếp nổ nhóm lửa. Oeng. Một tiếng vang trầm, đất đá tung tóe, nổ ra một cái 3 thước hố to. Lý Mạc Sầu con mắt trừng lớn, uy lực này còn chưa đủ. Mục Niệm Từ lắc đầu, muốn làm thành hạt tròn thuốc nổ, uy lực càng lớn. Nàng cây đuốc thuốc bột thêm nước điều thành sền sệt, hoang khô, ép thành gạo kê lớn nhỏ hạt tròn. Thử lại, bạo tạc uy lực gia tăng 3 thành. Có thể nàng thỏa mãn gật đầu. Về sau thêm chút đi đường trắng, cũng không biết có thể hay không làm đến. Thuốc nổ đen thêm đường trắng. Bit Ivan. Kế tiếp là khinh khí cầu. Nguyên lý rất đơn giản, đen khổng minh phóng đại bản. Chỗ khó tại vật liệu. Bóng túi phải dùng phòng cháy bố. Thời đại này tốt nhất phòng cháy bố là vải ami ăn cũng chính là ạ mì ăn bố. Mục Niệm Từ tìm Dương Khang thông qua Hoàn Nhan Hồng Liệt dùng nhiều tiền từ Tây Vực thương nhân trong tay mua rất nhiều. Ạ mì ăn có độc, trường kỳ tiếp xúc sẽ đến bệnh phổi. Nàng một bên may bóng túi một bên nói, chúng ta lại không tiếp xúc, làm vải ami ăn cũng không phải chúng ta. Chúng ta chỉ nói chuyện. Lý Mạc Sầu, hung ác hay là ngươi lợi hại? Bất quá vẫn là cho làm khinh khí cầu người tăng thêm tiền công. Nan trúc tập kết vòng rổ, dầu cây chậu thẩm thấu chống nước. Bóng túi bên dưới giận buồn, dùng tinh luyện dầu hỏa làm nhiên liệu. Dầu hỏa chính là nguyên thủy xăng dầu hỏa chất hỗn hợp, nàng làm được chính là chặt chẽ. Thời gian qua đi một tháng, cái thứ nhất khinh khí cầu hoàn thành. Vì khinh khí cầu, nàng còn thông qua toàn chân giáo đem Lục Quan Anh mời tới, cùng Lục Thừa Phong bay thẳng đến bổ cầu truyền thư. Hoàng dược sư cơ quan thuật cũng là nhất tuyệt. Bay thử ngày đó, tuyển tại đêm khuya, kim ra câu hẻo lánh nhất sơn cốc. Bóng túi trải rộng ra, chừng 3 trượng phương viên. Châu than nhóm lửa, nóng không khí rót vào bóng túi, khí cầu chậm rãi dâng lên. Thành. Lục Quan Anh kích động nói. Mục Niệm Từ lại nhìn chằm chằm khí cầu, cau mày, tải trọng không đủ. Hiện tại chỉ có thể mang 50 cân, không đủ dùng. Ngươi muốn dẫn cái gì? Thuốc nổ. Mục Niệm Từ con mắt tỏa sáng, chỉ ít 200 cân. Nàng bắt đầu cải tiến, càng lớn bóng túi, dùng càng nhẹ vật liệu, ưu hóa chậu than kết cấu. Lại qua một tháng, cái thứ hai, cái thứ ba khinh khí cầu hoàn thành. Mỗi cái có thể tải trọng 300 cân, lên không độ cao có thể đạt tới 100 trượng. Đủ. Mục Niệm Từ nhìn xem 3 cái quái vật khổng lồ, dáng tươi cười sáng lạ, các loại Thành Cát Tư Hãn đại quân xuôi nam, chúng ta liền cho hắn thả mấy cái tiên đăng. Lý Mạc Sầu nhìn xem nàng, đột nhiên hỏi, Niệm Từ, ngươi những bản sự này đến cùng từ chỗ nào học? Mục Niệm Từ quay đầu, ánh trăng chiếu vào trên mặt nàng, dáng tươi cười thần bí, trong mộng học. Nàng không có nói láo, người xuyên việt ký ức, đúng vậy tựa như một giấc chiêm bao. Gió đêm thổi qua, 3 cái khinh khí cầu ở dưới ánh trăng lặng lặng đứng lặng, giống 3 cái ngủ say cự thú. Mà tại xa xôi mặt bắc, Thành Cát Tư Hãn trong kim trướng, vị kia một đời thiền tiêu ngay tại chuẩn bị xuôi nam, chuẩn bị phát kim, mà Quách Tĩnh ngay tại trong đại trướng. Hắn không biết, có người tại Sơn Đông đã vì hắn chuẩn bị một phần kinh thiên động địa đại lễ.
Chương 162 Trung Đô gửi thư, chương 162 Trung Đô gửi thư. Sơn Đông mùa hè, ruộng muối phơi muối, đám diêm đinh ngay tại đổ mồ hôi như mưa, kim ra câu quặng sắt lò cao ngày đêm không thôi. Mục Niệm Từ ngồi tại mới xây trong đình viện, nhìn xem trên xa bàn lít nha lít nhít tiêu ký, trong tay chuyển bút than. Hơn một năm, từ ban sơ cái kia rách dưới ruộng muối, tàn phế quặng sắt, đến bây giờ thu nhập một tháng mấy vạn lượng sản nghiệp, từ 500 thân vệ, mấy ngàn thổ phỉ, đến bây giờ 3000 tinh nhuệ, 500 thiết diêu vệ, tốc độ này, chính nàng đều cảm thấy có chút điên. Vật học chính là thoải mái, một mực mở, một mực thoải mái. Nàng hiện tại chính là bạo binh, nàng một năm này đem nhiếp hồn đại pháp khi thuật thôi miên dùng, hiện tại đã đem nhiếp hồn đại pháp luyện được lô hỏa thuần thành. Báo, lính liên lạc xông vào trong sảnh, quỳ một chân trên đất, tiểu vương ra. Có Trung Đô tin gấp. Dương Khang tiếp nhận tin, mở ra nhìn qua, sắc mặt đột biến. Thế nào? Mục Niệm Từ buông xuống bút than. Mông cổ mồ hôi. Dương Khang thanh âm cảm thấy chát, Thành Cát Tư Hãn tự mình dẫn đại quân, đã phá cư dung quan, thẳng bước Trung Đô. Vậy hạ quyết định rời đô biệt kinh. Trong sảnh hoàn toàn tĩnh mịch. Lý Mạc Sầu nhíu mày, rời đô. Cái kia Trung Đô làm sao bây giờ? Phụ vương ta chính là Hoàn Nhan Hồng Liệt sắc phong làm thái tử. Dương Khang nhìn chằm chằm tin, ánh mắt phức tạp, mệnh hắn lưu thủ Trung Đô, tiết chế chư quân, chống cự Mông Cổ. Thái tử? Lục Quan Anh kinh ngạc, Hoàn Nhan Hồng Liệt biến thành thái tử. Mục Niệm Từ lại cười đến châm trọng, tốt một chiêu bỏ xe giữ tướng. Trung Đô hiện tại chính là tọa cô thành, Mông Cổ năm ngoái vừa tẩy sạch qua một lần, mặc dù dùng tiền để Mông Cổ quân lui trở về, nhưng nguyên khí đại thương. Để Triệu Vương Hoàn Nhan Hồng Liệt canh giữ ở chỗ này, thắng là triều đình dùng người có phương pháp, thua chết là hắn cái này thái tử. Nàng đi đến xa bàn trước, chỉ vào Trung Đô vị trí, Kim Quốc Hoàng đế đánh thật hay tính toán. Đã có thể sử dụng Hoàn Nhan Hồng Liệt ngăn chặn Mông Cổ người, lại có thể mượn Mông Cổ người đao diệt trừ dã tâm này bừng bừng lục vương ra. Một hòn đá ném hai chim. Dương Khang trầm mặc một lát, phụ vương, muốn chúng ta xuất quân lên phía bắc, hiệp phòng Trung Đô. Bao nhiêu người? Trong thư không nói, nhưng chỉ sợ là toàn bộ. Mục Niệm Từ nhìn chằm chằm xa bàn, trong não nhanh chóng tính toán. Thời gian một năm rưỡi, bọn hắn tại Sơn Đông luyện thành 3000 tinh nhuệ, 500 thiết diêu vệ mặc toàn thân bản giáp, cầm trong tay mạch đao, toàn viên đều là tam lưu cao thủ, 1000 bộ binh hạng nặng khoác giáp nửa người trưởng thương binh, 1500 khinh kỵ binh cương nỗ cơ động phối hợp tác chiến. Ngoài ra còn có ruộng muối, quan sát đội hộ vệ hơn 2000 người, mặc dù so ra kém quân chính quy, nhưng thủ thành dư xài. Đi, nàng đống nhiên nói. Cái gì? Dương Khang sững sờ. Đi Trung Đô. Mục Niệm Từ trong mắt lóe lên tinh quang, chẳng những muốn đi, còn muốn gióng trống khua chiêng đi. Để Kim Quốc tất cả mọi người biết, Sơn Đông binh mã lên phía bắc trợ rút. Khâu Sứ Cơ nhíu mày, sư chất, Trung Đô chính là hẳn phải chết chi địa. Chúng ta thật vất vả tại Sơn Đông đứng vững gốc chân, vì sao muốn đi lội vũng nước đục này? Bởi vì đây chính là chúng ta cơ hội. Mục Niệm Từ quay người, ánh mắt đảo qua đám người, thứ nhất, Hoàn Nhan Hồng Liệt bây giờ bị tăng lên thành thái tử, càng là Dương Khang phụ thân. Chúng ta không có lý do gì cự tuyệt lên phía bắc trợ rút. Thứ hai, Mông Cổ người xuôi nam, thiên hạ đại loạn, Mông Cổ thiết kỵ vô địch thiên hạ, nhưng đúng là chúng ta toàn chân giáo biểu hiện ra thực lực thời điểm. Thứ ba, nàng dừng một chút, dáng tươi cười nguy hiểm, ta cho Thành Cát Tư Hãn chuẩn bị lễ vật dù sao cũng phải đưa ra ngoài đi. Lý Mạc Sầu nhãn tình sáng lên, khinh khí cầu, còn có thuốc nổ. Mục Niệm Từ gật đầu, tại Sơn Đông thí nghiệm lâu như vậy, cũng nên bên trên thực chiến trận kiểm nghiệm. Kỳ thật hiện tại mặc kệ là Kim Quốc hay là Tống Quốc, đối với Mông Cổ tính ra đều không cao, đều coi là bất quá là man gì thôi. Coi trọng nhưng sẽ không quá coi trọng. Cắt cỏ gốc, Kim Quốc một mực tại làm, Tống Quốc xương cốt đều là mềm lại càng không cần phải nói. Mục Niệm Từ đương nhiên biết hiện tại Mông Cổ có bao nhiêu lợi hại, cũng biết nó tương lai thành tựu. Nhưng Thảo Nguyên Vương quốc càng giống là ven đường cỏ dại một dạng, liệt kê từng cái Thảo Nguyên Vương triều, đoán chừng ngay cả ra dáng sách sử đều không có. Xử lý bọn hắn biện pháp tốt nhất chính là chém đầu, chỉ cần xử lý dẫn đầu Lang Vương. Còn lại chính bọn hắn liền đem chính mình tiêu diệt, một mực chờ đến kế tiếp Lang Vương xuất hiện. Chỉ bất quá Mông Cổ đế quốc liên tục xuất hiện Lang Vương, bất quá cũng duy trì hơn 100 năm, trong đó Hán gian hỗ trợ không thể bỏ qua công lao. Ba ngày sau, Sơn Đông Đông lộ chấn động. Kinh lược An phủ sứ Hoàng Nhan Khang Dương Khang công khai tuyên bố, xuất 5000 binh mã lên phía bắc Trung Đô. Trong đó 3000 là nghiêm chỉnh huấn luyện quân chính quy, 500 là toàn thân mặc giáp thiết diêu vệ, còn có 1500 là ruộng muối, quan sát đội hộ vệ, đối ngoại danh xưng 10000 đại quân. Xuất phát đêm trước, Mục Niệm Từ đem Hoạch Tâm đoàn đội triệu tập đến phòng khách riêng. Sa bàn đã đổi thành phương bắc địa hình. Chúng ta đi đường bộ, trải qua Đức Châu, Thương Châu, thẳng đến Trung Đô. Nàng chỉ vào lộ tuyến, ven đường sẽ có Kim Quốc quan viên tiếp đại nhớ kỹ, chúng ta là vương sư, không phải giặc cỏ. Nên thu lương thảo chiếu thu, nên bày giá đỡ chiếu bày. Dương Khang gật đầu, ta đã lấy thái tử phủ danh nghĩa phát văn thư, duyên đồ châu huyện cần cung cấp lương thảo. Mục Niệm Từ lại chỉ hướng trên xa bàn mấy cái điểm, những địa phương này có hồng áo quân nhan tuyến. Lục Quan Anh, ngươi phái người sớm liên lạc, để bọn hắn biết chúng ta lên phía bắc. Khi tất yếu, có thể mời bọn họ phối hợp, thì như tiếu phỉ hộ tống cái gì. Lục Quan Anh hiểu ý, minh bạch. Lý Tỷ Tỷ Mục Niệm Từ nhìn về phía Lý Mạc Sầu, ngươi mang 100 thiết diêu vệ, áp vận đặc thù vật tư đi một con đường khác. Cần phải coi chừng, những vật kia không thể lộ ra ánh sáng. Lý Mạc Sầu gật đầu, nàng biết, cái gọi là đặc thù vật tư chính là cái kia ba cái khinh khí cầu cùng 200 cân hạt tròn thuốc nổ. Khâu Sư Ba Mục Niệm Từ cuối cùng nhìn về phía Khâu Sư Cơ, trong quân cao thủ, liền xin nhờ ngài tòa chấn. Mông Cổ trong quân chắc hẳn cũng có võ lâm nhân sĩ, tỉ như mật tông những người kia, nếu có cao thủ, quay rồi đứng lên cũng phiền phức. Khâu Sư Cơ gật đầu, có thể. Hết thể an bài thỏa đáng. Mục Niệm Từ đi tới trước cửa sổ,
nhìn qua bên ngoài đèn đuốc sáng trưng quân doanh. Thời gian một năm rưỡi, nàng mang theo Dương Khang bọn người một chút xíu kiến thiết, cho tới bây giờ tay cầm mối sắt lợi lớn, luyện thành tinh binh cường tướng. Hiện tại mặc dù thời gian ngắn chút, cũng nên là kiểm nghiệm một chút thành quả thời điểm. Khang đệ nàng đỗng nhiên mở miệng. "Tỷ, lần này đi Trung Đô, đối với ngươi mà nói là trọng yếu nhất chuyển hướng." Mục Niệm Từ quay người, nhìn xem hắn, nhớ kỹ, ngươi là Dương Khang, cũng là Hoàn Nhan Khang. Tại Hoàn Nhan Hồng Liệt trước mặt, ngươi là Hiếu Thuận Nhi tử, tại tướng sĩ trước mặt, ngươi là Anh Minh chủ soái, tại Mông Cổ mặt người trước, ngươi là Lấy Mạng Diêm Vương. Dương Khang hít sâu một hơi, trọng trọng gật đầu, ta minh bạch. Tại Kim Quốc, ta chính là Hoàn Nhan Khang, Hoàn Nhan Hồng Liệt Nhi tử, Hoàng Thái Tôn. Sau 7 ngày, đại quân xuất phát. 5000 nhân mã trùng trùng điệp điệp ra tế Nam Thành. 500 thiết diêu vệ xung phong, toàn thân bản giáp dưới ánh mặt trời hiện ra lênh quang, cương nô treo ở bên hông ngựa, trường thương như rừng. Những nơi đi qua, bách tính mây xem, quan lại đón lấy, dù sao, đây là thái tử dưới trướng binh mã, ai dám lãnh đạo. Ven đường quả nhiên có châu huyện cung cấp lương thảo. Mục Niệm Từ ai đến cũng không có cự tuyệt, nhưng cũng sẽ không để bộ đội làm loạn. Thời cổ quân đội không phải hiện tại, quân kỷ vật kia cơ hồ không có. Mục Niệm Từ chỉ là khống chế một chút, rất nhanh Hoàng Thái Tôn nhân nghĩa chi sư thanh danh liền đã truyền ra. Chương 163 gấp rút tiếp viện Trung Đô, chương 163 gấp rút tiếp viện Trung Đô mà có nhân nghĩa chi sư tên tuổi, con đường của bọn hắn thì càng chiều rộng. Sau 10 ngày, đến Thương Châu. Thương Châu chi phủ thiết yến quản đãi. Trong bữa tiệc, một cái phụ tá mượn chén choáng thăm dò, vương gia lần này lên phía bắc, không biết mang theo bao nhiêu binh mã. Trung Đô bây giờ nguy như trồng trứng, Mông Cổ thiết kỵ hung hãn, chỉ sợ Dương Khang đặt chén rượu xuống, thản nhiên nói, binh không tại nhiều, tại tinh. Bản vương dưới trướng tướng sĩ, đều là lấy một chọi 10 chi dũng. Mà này Liêu còn muốn nói nữa, đột nhiên bên ngoài truyền đến ồn ào. Một người tướng lãnh xuống tới, vương gia. Ngoài thành phát hiện Mông Cổ du kỵ, ngồi đầy phải sợ hãi. Dương Khang lại cười, đến rất đúng lúc. Bành Liên Hổ, có mặt tướng. Bành Liên Hổ đứng dậy, mang ngươi người, đi đem những cái kia Mông Cổ du kỵ đầu hài đến. Dương Khang ngữ khí bình tĩnh, nhớ kỹ lưu hai cái người sống, bản vương muốn hỏi nói. Tuân lệnh. Bành Liên Hổ quay người ra sảnh. Sau nửa canh giờ, hắn mang theo 5 cái đấm máu đầu người trở về, sau lưng còn áp lấy 2 cái trói thành bánh trưng Mông Cổ kỵ binh. Vương gia, chém đầu 23 cưới, thủ binh 2 kỵ. Quân ta vết thương nhẹ 3 người, không người bỏ mình. Thương Châu đám quan trước mặt mũi trắng bệnh. Bọn hắn cùng Mông Cổ người đã từng quen biết, biết những cái kia du kỵ lợi hại, tới lui như gió, tiến thuật tinh chuẩn, thường thường mấy chục kỵ liền có thể quấy rối đến một tòa thành trì không được an bình. Có thể vị này tiểu vương gia bộ hạ, nửa canh giờ liền giải quyết. Dương Khang đi đến cái kia 2 cái tù binh trước mặt, dùng Mông Cổ ngữ hỏi vài câu, sau đó phất phất tay, mang xuống, chém. Vương gia không giữ lại thẩm vấn, chi phủ cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Không cần. Dương Khang ngồi trở lại chỗ ngồi, nên hỏi đều hỏi. Mông Cổ đại quân chủ lực còn tại cư dung quan bên ngoài, những này chỉ là dò đường du kỵ. Hắn nâng chén, chư vị, tiếp tục uống rượu. Một đêm này, Thương Châu quan biên đối với vị này Hoàng Thái Tôn mặc dù là trên danh nghĩa thái độ, triệt để thay đổi. Lại đi 5 ngày, khoảng cách Trung Đô còn có trăm dặm. Ven đường cảnh tượng càng ngày càng hoang vu. Thôn trang thập thất cửu không, đồng ruộng hoang vu, bên đường thỉnh thoảng có thể thấy được bạch cốt. Năm ngoái Mông Cổ người phá quan thảm trạng, đến nay chưa hồi phục. Năm ngoái lúc này, Sa Thông Hải chỉ vào nơi xa một vùng phế tích. Nơi đó vốn là cái thôn trấn, hơn 3000 người. Mông Cổ người đến, nam nhân bị giết, nữ nhân bị bắt, hải tử ném vào trong giếng. Mục Niệm Từ Lý Mạc Sầu Khâu sứ cơ bọn người trầm mặc. Mục Niệm Từ ngồi trên lưng ngựa, nhìn xem vùng đất khô cằn này, trong lòng dâng lên phức tạp cảm xúc. Nàng biết lịch sử, đây chỉ là món ăn khai vị. Tương lai mấy chục năm, Mông Cổ thiết kỵ quét ngang Á Âu đại lục không đâu địch nổi. Mà dưới chân trên vùng đất này còn đem phát sinh càng khốc liệt hơn chiến tranh. Mãi cho đến hòa thượng kia xuất hiện, nhưng nàng cũng biết, chính mình tới, lịch sử sẽ còn là lúc đầu lịch sử sao? Tăng thêm tốc độ. Dương Khang hạ lệnh, ngày mai nhất định phải đến Trung Đô. Ngày kế tiếp hoàng hôn, Trung Đô thành đang nhìn. Nhưng cảnh tượng trước mắt làm cho tất cả mọi người đều hít sâu một hơi. Tường thành nhiều chỗ tổn hại, dùng gỗ đá miễn cưỡng tu bổ. Ngoài thành nguyên bản phồn hoa chợ, bây giờ chỉ còn đổ nát thê lương. Trong sông hộ thành tung bay tạp vật, tản ra mùi hôi. Cửa thành đóng chặt, đầu tường quân coi giữ thưa thớt, cờ sĩ hữu khí vô lực rũ cục lấy. Lúc này mới mấy năm, làm sao biến thành dạng này? Lý Mạc Sầu khó có thể tin. Mục Niệm Từ lại cười, thuyền hỏng còn có 3000 đinh. Trung Đô lại phá, cũng là kinh doanh trăm năm kiên thành. Hoàn Nhan Hồng Liệt lựa chọn thủ tại chỗ này, cũng là ôm bạn nhất cơ hội. Đang nói, cửa thành từ từ mở ra. Một đội kỵ binh bỏ ra, cầm đầu là cái thân ảnh quen thuộc, Hoàn Nhan Hồng Liệt. Hơn một năm không thấy, vị này tân nhiệm thái tử già đi rất nhiều. Tóc mai điểm bạc, khóe mắt sâu nặng, nhưng ấy mắt lại lóe vẻ hưng phấn. Quyền lợi mê người tâm a. Khang Nhi. Hoàn Nhan Hồng Liệt xuống ngựa, bước nhanh đi tới. Dương Khang cũng xuống ngựa, quỳ một chân trên đất, nhi thần bái kiến phụ vương. Hoàn Nhan Hồng Liệt đỡ dậy hắn, ánh mắt đảo qua sau lưng quân đội. Khi hắn nhìn thấy cái kia 500 thiết diêu vệ lúc, trong mắt lóe lên chấn kinh. Những khôi giáp kia, những binh khí kia, cũng không phải bình thường quân đội có thể có trang bị. Những này đều là ngươi tại Sơn Đông luyện binh. Là Dương Khang cung kính nói, nhi thần phụ chỉ kinh lược Sơn Đông, không dám lười biếng. Nghe nói Trung Đông nguy cấp, đặc biệt xuất quân lên phía bắc, chờ đợi phụ vương điều khiển. Hoàn Nhan Hồng Liệt nhìn xem nhi tử, lại nhìn xem những sát khí kia bừng bừng binh sĩ, chợt cười to, tốt, 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 trời không quên ta đại kim. Hắn lôi kéo Dương Khang tay, đi vào thành. Vi phụ vì ngươi đón tiếp. Vào thành trên đường, Mục Niệm Từ cẩn thận quan sát đến tòa này nguy thành. Khu phố tiêu điều, người đi đường thưa thớt. Ngẫu nhiên nhìn thấy bách tính, từng cái xanh xao vàng gọn, ánh mắt chết lặng. Quân coi giữ sĩ khí sa sút, có chút binh sĩ thậm chí ôm trường mâu đang ngủ gà ngủ gật. Trung đô hiện tại có bao nhiêu quân coi giữ? Nàng nhỏ giọng hỏi Bành Liên Hổ. Nhiều nhất 20. Không, Bành Liên Hổ thấp giọng nói, mà lại phần lớn là già yếu. Tinh binh hoặc là bị hoàng đế mang đến biệt kinh, hoặc là năm ngoái liền chết trận. Mục Niệm Từ gật đầu, trong lòng có so đo. Đêm đó, tại Thái tử phủ thiết yến, nói là yến hội, kỳ thật so với trước kia đơn giản không đáng giá nhắc tới. Không có vũ nữ trợ hứng, đang ngồi trừ hoàn nhan hồng liệt tâm phúc, chính là lưu thủ tướng lĩnh, từng cái sầu mi khổ kiểm. Qua ba lần rượu, một cái lao tướng thở dài, Thái tử điện hạ, không phải mặt tướng ngủ rũ. Trung đô hiện tại lương thảo chỉ đủ 3 tháng, binh lực không đủ, thành phòng tổn hại. Mông cổ người như lại đến, chỉ sợ hoàn nhan hồng liệt đặt chén rượu xuống, nhìn về phía Dương Khang, Khang Nhi, ngươi cứ nói đi. Dương Khang đứng dậy, ổn quyền, phụ vương, chư vị tướng quân. Trung đô mặc dù nguy, nhưng không phải không thể giữ. Nhi thần lần này mang đến 5.000 tinh binh, lương thảo sung túc. Chỉ cần trên dưới một lòng, nhất định có thể giữ vững thành này. 5.000, một người tướng lánh lắc đầu, tiểu vương gia không biết mông cổ người lợi hại. Năm ngoái bọn hắn tới 100. Không thiết kỵ, Trung đô kém chút liền rách. Trước khác nay khác. Dương Khang thanh âm trầm ổn. Năm ngoái mông cổ người thốt nhiên một kích, chúng ta chuẩn bị không đủ. Bây giờ chúng ta đã biết địch tình, lại có kiên thành có thể thủ. Lại chúng ta cũng không phải không có phản kháng lực lượng. Chúng tướng hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên không tin. Đối với cái này Hoàng Thái Tôn từ chối cho ý kiến. Tiến hội tán đi, chúng tướng lo lắng. Mà Dương Khang lại lòng tin tràn đầy, Hoàn Nhan Hồng Liệt đem Dương Khang lưu lại thương nghị sau đó nên như thế nào thủ thành. Hoàn Nhan Hồng Liệt kỳ thật đối với thủ thành lòng tin cũng không lớn, trong lòng nghĩ là một bên đánh một bên đàm luận, đưa tiền mua bình an, bảo trụ thái tử vị trí. Nhìn thấy nhi tử có lòng tin như vậy cũng không tốt đả kích hắn. Mãi cho đến nửa đêm Dương Khang mới một mặt mệt mỏi trở lại Mục Niệm Từ bên này. Dương Khang kỳ thật cũng không chắc, nhưng là hắn tiềm thức tin tưởng Mục Niệm Từ, không có lý do gì. Hắn không biết đây hết thảy đều là Mục Niệm Từ trong lòng hắn sớm đã làm ám chỉ, nhất hồn đại pháp cũng không có ngừng. Dương Khang hiện tại cũng không để mắt đến trong đầu hắn còn có Mục Niệm Từ cho hắn dưới tam thi nao thần đan. Mục Niệm Từ cứ như vậy nhìn xem Dương Khang, nàng biết, liền xem như cuối cùng nàng thành công, có thể mông cổ người có thể hay không đem lửa giận phát tại kim quốc trên thân người, nàng nhưng không biết. Nhưng là cơ hội khó được, nàng cũng không muốn chạy đến Đại Mạc đi tìm thành Cát Tư Hãn. Đánh trận nào có tại người khác trên thổ địa đánh trận tới thông khoái, mặc dù toàn chân tại kim quốc trên địa bàn, nàng nhưng cho tới bây giờ không có xem nàng như kim quốc người, đoán chừng toàn chân giáo thật nhiều người đều mở dạng. Chỉ là đại tổng hướng, không nói cũng được. Nàng muốn làm bây giờ, chính là để thành Cát Tư Hãn cùng mông cổ người biết, cái gì là trên trời rơi xuống chính nghĩa. Dạ tiệm thâm, trung đô thành lửa đèn trong gió rét chập chờn. Ngoài thành trăm dặm, mông cổ đại doanh đống lửa, đã như sao lốm đốm đầy trời. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Chương 164 phong hỏa trung đô, chương 164 phong hỏa trung đô thành đêm, tính đến làm cho lòng người hoảng. Mục Niệm Từ đứng tại trên tường thành, nhìn qua phương bắc kéo dài hơn 10 dặm mông cổ đại doanh, đống lửa như sao, chiến mã tê minh, loại kia mây đen ép thành cảm giác các bách, cách 10 dặm địa đô có thể cảm nhận được. Đối mặt với 13 đời kỷ cường đại nhất quân đội, Mục Niệm Từ cảm giác được trong lòng tế bào đều đang run rẩy. Đây chính là một đời thiên kiêu a, toàn bộ Á Âu đại lục đều sẽ tại dưới chân hắn rên rỉ. Hoàn Nhan Hồng Liệt dưới tay những tướng quân kia, còn tại tranh luận là nên thủ thành hay là nên ra khỏi thành đánh lén, nàng cười nhạo một tiếng, tranh cái rắm, thành đều bị hư hao dạng này, lấy cái gì ra khỏi thành? Huống chi quân không chiến tâm, quốc quân đều chạy, cuộc chiến này đánh như thế nào? Lý Mạc Sầu đứng tại bên người nàng, hồng y tại trong gió đêm bay phất phới, ngươi định làm như thế nào? Bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc trước bắt vua. Mục Niệm Từ ánh mắt lạnh lẽo, thành Cát Tư Hãn không phải ưa thích ngựa giá thân chinh sao? Vậy ta liền để hắn biết, cái gì gọi là trạng thủ hành động. Khâu Sứ Cơ nhíu mày, sư chất, mông cổ đại doanh thủ vệ sâm nghiêm, cao thủ nhiều như mây. Tuy là ngũ tuyệt tông sư đều tới, cũng không dám nói có thể chui vào trung quân đại trướng, thứ vương giết đỡ. Cho nên chúng ta không lặn. Mục Niệm Từ cười, chúng ta bay vào đi. Sáng sớm hôm sau, Mục Niệm Từ thay đổi một thân y phục bài thô, cách ăn mặc thành chạy nạn nông phụ, lặng lẽ ra khỏi thành. Trung đô thành ngoại 30 dặm có cái thổ điểm miếu, là cái bang một cái cổng ngầm. Đây là Lục Quan Anh từ cái bang đệ tử tìm hiểu tới tin tức. Trong miếu quả nhiên có cái tuổi trẻ tên ăn mày, chính quần tại dưới tượng thần ngủ gần. Trời đông ra rét, cần phải bắt canh nóng. Mục Niệm Từ ngồi xổm người xuống, từ trong ngực móc ra nửa khối lương khô. Thanh niên tên ăn mày mở mắt ra, trong mắt lóe ra tinh quang, cô nương là trên con đường nào? Trung Nam sơ tới. Mục Niệm Từ thấp giọng nói, muốn mời cái bang bằng hữu rút một chút, ta muốn gặp quý bang bang chủ Hoàng Dung Hoàng cô nương. Tuổi trẻ tên ăn mày nhìn nàng chằm chằm nửa ngày, đột nhiên cười, nguyên lai là toàn chân giáo bằng hữu. Hoàng bang chủ hiện tại cũng không tốt gặp, nàng cùng Quách Tĩnh Quách thiếu hiệp tại Mông Cổ trong đại doanh. Ta biết. Mục Niệm Từ từ trong tay áo lấy ra một thỏi bạc, còn xin lão trượng chuyển một lời, liền nói, Trung Nam Sơn Mục Niệm Từ muốn theo nàng nói chuyện cũ, bạc bị đẩy trở về, không cần đến cái này. Tại hạ lỗ hưu các tuổi trẻ tên ăn mày đứng người lên, vỗ vỗ trên người bụi, bang chủ đã thông báo, nếu là toàn chân giáo người tìm đến, trực tiếp mang đến gặp. Cô đương đi theo ta. Mục Niệm Từ hơi kinh ngạc, đây chính là Hoàng Dung đằng sau bang chủ. Hai người ra thổ điểm miếu, rẽ trái lượt phải, tiến vào một rừng cây. Trong rừng có cái rách nát nhà gỗ, nhìn hoang phế đã lâu. Lao khất cái gõ lên cửa không hay xảy ra, cửa mở cái lỗ. Bang chủ ở bên trong à? Là lỗ trưởng ca sao? Thuộc hạ lỗ hữu cước, có khách quý muốn gặp bang chủ. Lỗ đại ca vào đi. Mục Niệm Từ đi vào nhà gỗ, trông thấy Hoàng Dung đang ngồi ở bên cạnh đống lửa sưởi ấm, mấy tháng không thấy, nha đầu này gầy chút, nhưng con mắt vẫn là như vậy sáng. Niệm Từ tỷ tỷ. Hoàng Dung ngạc nhiên đứng lên, sao ngươi lại tới đây?
Tới tìm ngươi hỗ trợ.
Mục Niệm Từ đi thẳng vào vấn đề, ta muốn gặp Quách Tĩnh. Hoàng Dung dáng tươi cười phai nhạt chút, Tĩnh ca ca hiện tại bề bộn nhiều việc, ta biết hắn tại Mông Cổ trong quân. Mục Niệm Từ tòa hạ, nhìn xem Hoàng Dung, ta muốn biết Mông Cổ đại quân bố trí, không phải là vì giúp Ký Quốc, là vì giúp ta nghĩa đệ Dương Khang. Hoàng Nhan Hồng Liệt đem hắn vây ở Trung Đô, ta phải nghĩ biện pháp dẫn hắn ra ngoài. Hoàng Dung trầm mặc một lát, ta có thể dẫn ngươi đi gặp Tĩnh ca ca, nhưng hắn có nguyện ý hay không gặp ngươi, ta nói không tính. Tối hôm đó, Mục Niệm Từ ra vẻ Hoàng Dung thị nữ, xâm nhập vào Mông Cổ đại doanh. Doanh trại so với nàng tưởng tượng còn muốn khổng lồ. Lều vải liên miên bất tuyệt, binh sĩ vãng lai xuyên thẳng qua, trong không khí tràn ngập phân ngựa cùng gia thuộc hương vị. Nơi xa trên giáo trường, kỵ binh ngay tại diễn luyện công kích, tiếng chân như sấm. Quách Tĩnh lều vải tại doanh địa sườn tây, không tính dễ thấy. Đi vào lúc, hắn ngay tại lau một thanh loan đao, trên thân đao khắc lấy đầu sói đồ án, là Mông Cổ quý tộc bộ đao. Quách Tĩnh, ngươi còn tốt chứ? Mục Niệm Từ nhẹ giọng kêu. Quách Tĩnh thay dừng lại, ngẩng đầu nhìn thấy nàng, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Mục cô nương, ngươi đã đến, tới tìm ngươi hỏi chút sự tình. Mục Niệm Từ tại hắn đối diện ngồi xuống, Mông Cổ lần này nam trinh, đến cùng tới bao nhiêu người? Chủ tướng là ai? Thành Cát Tư hắn ở đâu? Quách Tĩnh nhìn nàng chằm chằm hồi lâu, chậm rãi nói, Mục cô nương, ta hiện tại là Mông Cổ Kim Đao phò mã, có một số việc ta không thể nói. Ngươi không cần nói cho ta cụ thể bộ phòng. Mục Niệm Từ nhìn thẳng ánh mắt của hắn, ta chỉ muốn biết, nếu như ta muốn tại Trung Đô trong thành sống sót, nên chú ý cái gì? Lời nói này đến xào rượu. Quách Tĩnh trầm mặc nửa ngày, hay là mở miệng, mồ hôi lần này mang theo 200,000 đại quân, bốn cái nhi tử đều ở trong quân. Một Hoa Lê, Bác Ngươi Thuật, Chiết Biệt, Mông Cổ danh tướng đều đã tới. Hắn dừng một chút, về phần mồ hôi doanh trướng. Tại Trung Quân, có một cây cựu vĩ trắng mao đại kỳ, rất tốt nhận. Trung Quân đại trướng, bình thường đều có ai tại? Mấy vị vương gia, còn có chủ yếu tướng lĩnh. Quách Tĩnh thanh âm trầm thấp, bọn hắn mỗi lúc trời tối cũng sẽ ở đại trướng nghị sự, thẳng đến đêm khuya. Ta khuyên các ngươi, mang theo Khang đệ sớm một chút rời đi Trung Đô. Ta không sợ các ngươi dở trò, mồ hôi càng không sợ. Võ công tại trong thiên quân vạn mã không tạo nên tác dụng quá lớn. Ta cho ngươi biết chính là muốn các ngươi biết khó mà lui. Mục Niệm Từ gật gật đầu, lại hỏi, nếu như ta muốn để Dương Khang còn sống rời đi Trung Đô, ngươi có đề nghị gì? Quách Tĩnh nắm chặt chuôi đao, đốt ngón tay trắng bệnh, Hoàn Nhan Hồng Liệt phải chết. Về phần Dương Khang, hắn như nguyện ý bỏ gian tà theo chính nghĩa, ta có thể bảo đảm hắn một mạng. Nói được phân thượng này, Mục Niệm Từ biết cần phải đi. Nàng đứng dậy, đống nhiên nói, Lý tỷ tỷ muốn lưu lại giúp ngươi. Quách Tĩnh sững sờ. Lý Mạc Sầu từ bên ngoài lều đi tới, thản nhiên nói, Niệm Từ nói ngươi bên người thiếu tên hộ vệ, ta võ công vẫn được, hẳn là đủ dùng. Cái này Quách Tĩnh nhìn về phía Hoàng Dung. Hoàng Dung nhãn châu xoay động, cười nói, tốt tốt, Lý tỷ tỷ võ công cao cường, có nàng tại, Tĩnh ca ca an toàn ta an tâm. Tốt, ta sẽ đem nàng giữ ở bên người, cho dù là đi gặp mồ hôi cũng giống vậy. Nhưng khuyên các ngươi không cần dở trò, Kim Quốc tất diệt. Mông Cổ thiết kỵ cường đại là các ngươi không tưởng tượng nổi. Sự tình quyết định như vậy đi. Quách Tĩnh hắn không tin thế giới này có ai có thể đánh bại Mông Cổ thiết kỵ, trừ chính bọn hắn. Trước khi đi, Mục Niệm Từ đem Lý Mạc Sầu kéo đến một bên, kín đáo đưa cho nàng ba cái ống trúc, đây là đạn tín hiệu, ta đặc chế. Kéo ra phía dưới dây thừng, sẽ thả ra màu đỏ khói lửa, có thể tại ban ngày trông thấy. Lúc nào dùng? Xem như các tư hãn cùng hắn tất cả nhi tử, đại tướng đều tụ tại Trung Quân đại trướng thời điểm. Mục Niệm Từ trong mắt lóe lên nguy hiểm quan mang, dùng cái này nói cho ta biết bọn hắn vị trí cụ thể. Lý Mạc Sầu tiếp nhận ống trúc, đột nhiên hỏi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Mục Niệm Từ tiến đến bên hai nàng, thấp giọng nói mấy câu. Lý Mạc Sầu con mắt từ từ trừng lớn, cuối cùng hít sâu một hơi, ngươi điên rồi. Lý Mạc Sầu nhìn xem Mục Niệm Từ tựa như nhìn tên điên.